Chương 218. Tinh không thông đạo chương 218, tinh không thông đạo nam tử tóc tím, nhỏ gầy thanh niên, thiên cơ, ngăm đen thanh niên đám người, cũng đứng ở phụ cận cách đó không xa, đồng dạng đang không ngừng đánh giá bốn phía. Theo Hoa Hạ Cửu xuất hiện, bốn phía sương mù màu xám kịch liệt lan lộn, tiếp lấy cực nhanh tán loạn mở ra. Hoa Hạ Cửu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy sương mù màu xám tiêu tán sau đó, chu vi cảnh sắc nhất thời nhìn một cái không sót gì, đúng là một mảnh diện tích vô ngần kim sắc đất bằng phẳng. Nơi này chính là truyền thừa chi địa, tựa hồ không có gì cả ạ. Đang khi tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc lúc, không biết là người nào nói lẩm bẩm một câu. Kết quả vừa dứt lời, chỉ nghe một hồi ken két âm thanh từ phía trước mặt đất truyền đến. Sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một khối trừng cao hơn trăm trượng, toàn thân chân bóng duyên mạnh, mơ hồ có kỳ quang lưu chuyển ngọc bích từ dưới đất từ từ mọc lên. Không rảnh ngọc bích vừa ra mặt đất, không ngừng để thang dựng lên, mãi cho đến cách mặt đất mấy trăm trượng đơn thuốc chỉ có hơi ngừng. Một hồi run rẩy sau, ngọc bích trung ương bạch quang lóe lên dưới, lại chậm rãi hiện ra ba cái lối đi hình tròn, từng cái đều chừng 2-3 trượng cao thấp, tựa hồ có thể đồng thời tiến nhập 3-4 người bộ dạng. Mọi người thấy tình hình này, sắc mặt đều một hồi âm tình bất định. Hoa Hạ Cửu ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đệ một cái lối đi bên trong một mảnh đen nhánh. Người thứ hai trong thông đạo một mảnh bạch quang, mà người thứ ba trong thông đạo cũng là tinh huy rạng rỡ, có điểm một cái rực rỡ đầy sao, như đi thông tinh không bên trong. Xa xa nhìn lại, ba cái thông đạo đều là quanh co thông hướng không biết nơi nào, cũng không biết sâu cạn. Xuất hiện ba cái cửa vào, đây là muốn để cho chúng ta làm ra tuyển trạch sao? Nam tử tóc tím trong mắt tinh quang lóe lên, hắc hắc một tiếng nói. Những người khác trên mặt cũng đều lộ ra vẻ cân nhắc, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có người nói tiếp. Nam tử tóc tím thấy vậy, cũng không để bụng, tự mình ở ba cái trên lối đi qua lại nhìn quét không ngừng. Hoa Hạ Cửu cùng ánh mắt thận trọng ở ngọc bích lên ba cái quỷ dị trên lối đi qua lại quét mắt, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra một ít đầu mối. Vừa rồi, hắn đã phóng xuất hồn tức hướng ba cái thông đạo bên trong quét tới, kết quả mới vừa tiến vào hơn một trượng, một mảnh liệt lực bài xích đống nhiên bừng lên, lập tức tướng hồn thượng thức bắn ra. Lấy luân hồi mắt nhìn xuyên tường đồng dạng nhìn không ra chút nào. Ba cái thông đạo đều không thể dùng hồn thức dò thám biết, không biết bên trong đến cùng có vật gì. Mặc Tu Nhiễm nhưng đi tới Hoa Hạ Cửu gần mấy bước, nhẹ giọng nói. Thanh âm của hắn tuy là nhẹ vô cùng, nhưng không có sử dụng truyền âm, người ở tại tràng tự nhiên đều nghe được. Ngân Sa thanh niên đột nhiên cười ngạo nghễ, thân hình một cái chớp động, liền đi thẳng tới ngọc bích trước. Chứng kiến Ngân Sa thanh niên cử động, những người khác không rõ kỳ ý, đều nhìn sang. Chỉ thấy Ngân Sa thanh niên sắc mặt đông lại một cái, phất tay bắn ra ba viên kim đậu tử. Đi. Ngân Sa xanh tuổi trẻ thổ một chữ, ba viên kim đậu tử hóa thành ba cái kim giáp tiểu nhân. Theo Ngân Sa thanh niên bấm tay niệm thần chú chỉ một cái, ba cái kia kim giáp tiểu nhân thân hình lóe lên hướng ba cái lối đi hình tròn phi thân đi, trong nháy mắt liền biến mất trong đó. Tình cảnh quái dị như vậy, làm cho những người khác tất cả đều ngưng thần nín hơi. Vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp sau, người thứ hai thông đạo bên trong truyền ra một hồi yếu ớt ào ào âm thanh, bên trong một hồi chói mắt hắc quang lưu động. Sau một lát chỉ có khôi phục bình tĩnh. Mặt khác hai cái thông đạo, cũng là chút nào biến hóa âm thanh cũng không có. Hoa Hạ Cửu trong lòng hơi động, hướng Ngân Sa thanh niên trên mặt đảo qua đi. Kết quả Ngân Sa thanh niên lại cười lớn một tiếng, cho Vàng Sửa truyền âm nói câu gì, Vàng Sửa hơi chần chờ sau đó, gật đầu. Sau đó Ngân Sa thanh niên phi thân lên, chỉ lại trực tiếp bay vào điều thứ hai thông đạo bên trong. Vàng Sửa cúi đầu cho Hoa Hạ Cửu lấy hồn niệm nói một câu nói, sau đó cũng đi theo Ngân Sa thanh niên phía sau, tiến nhập điều thứ hai trong thông đạo. Hắc Kiểu nhị nhân chuyển nhãn liền biến mất hình bóng. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một chút. Xem ra Ngân Sa thanh niên đã tra xét đến rồi ba cái lối đi một ít quỷ bí, mới dám nhanh như vậy làm ra lựa chọn. Cái này đệ nhị thông đạo ở Ngân Sa thanh niên sau khi tiến vào, cửa vào nhất thời dường như mặt nước một dạng nổi lên một cơn chấn động, rút nhỏ một vòng có thừa. Đúng lúc này, ngăm đen thanh niên, một tiếng cực kỳ liều lĩnh cười dài, thân hình khẽ động, một cái phiêu hút sau, cũng chợt lóe không có vào điều thứ hai trong thông đạo. Chờ hắn sau khi tiến vào, thông đạo cửa vào lập tức lại rút nhỏ một vòng, chỉ có trước kia gần nửa hơi nhỏ. Xem ra, mỗi một cái lối đi có thể người tiến vào cân nhắc là có hạn chế, màu trắng kia thông đạo tối đa còn có thể đi vào hai người. Mặc Tu Nhiễm lặng yên truyền âm cùng Hoa Hạ Cửu trao đổi. Hoa Hạ Cửu lặng lẽ gật đầu, loại này rõ ràng biến hóa, tin tưởng người ở tại tràng tự nhiên cũng đã nhìn ra. Không biết Hoa sư huynh muốn tuyển trạch người nào thông đạo? Mặc Tu Nhiễm tiếp tục truyền âm hỏi. Nếu mỗi cái thông đạo người tiến vào cân nhắc có hạn chế, tự nhiên là sớm làm quyết định tốt. Ta còn không có quyết định, nhưng có khuynh hướng điều thứ ba thông đạo, bất quá nơi đây nếu là chuyển thừa chi địa, cái này ba cái thông đạo hẳn là đều có riêng mình cơ duyên. Hoa Hạ Cửu mặt lộ vẻ trầm ngâm màu sắc, chậm rãi truyền âm trả lời. Đúng vào lúc này, tên kia xinh đẹp thiếu phụ thân hình phiêu nhiên như khởi, rơi vào ba cái thông đạo trước, ánh mắt hơi đảo qua dưới nhưng không có trực tiếp đi về phía trước, ngược lại khẽ cười một tiếng, chật thủ hướng phía cách gần nhất nhỏ gầy thanh niên hỏi vị đạo hữu này, ngươi muốn đi người nào thông đạo? Nhỏ gầy thanh niên nghe được xinh đẹp thiếu phụ cái này không khỏi câu hỏi, có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ là hờ hững nhìn cô gái này liếc mắt, không có phản ứng cô gái này. Xinh đẹp thiếu phụ thấy vậy, cũng không xấu hổ nổi giận, ngược lại tự nhiên cười nói sau, hướng phía người thứ hai thông đạo nhất chợt hiện mà vào. Nhỏ gầy thanh niên xoay người thật sâu nhìn Hoa Hạ Cửu sau, quanh thân tử khí một quyển phi thân lên, lại bay vào đệ một con đường chung. Ở Ngân Sa thanh niên, Vàng Sửa, Ngăm Đen thanh niên, xinh đẹp thiếu phụ bốn người tiến nhập đệ nhị thông đạo sau đó, này thông đạo cửa vào nhất thời bắt trước nhược thủy mặt một dạng dập dờn đồng bền phập phồng, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt hoàn toàn biến mất ở không rảnh ngọc bích trên. Ngay sau đó, bên kia, nam tử tóc tím cũng từ đệ một cái lối đi trung lóe lên mà vào. Sau đó, có một gã nửa bước chí tôn tu sĩ cũng phi thân tiến nhập đệ một cái lối đi bên trong. Kể từ đó, chỉ có Hoa Hạ Cửu, Mạc Tu Nhiễm, Thiên Cơ cùng Lục Sam nữ tử, cùng với một nửa kia bước chí tôn tu sĩ. Hoa sư minh, ta mơ hồ cảm giác người thứ nhất trong đường hầm đen kịt cơ duyên thích hợp hơn ta. Ta đi vào trước. Mạc Tu Nhiễm do dự hồi lâu sau, mắt thấy đệ một cái lối đi cũng vẹn vẹn có thể chứa một người tiến nhập, liền cho Hoa Hạ Cửu truyền âm sau đó, lúc này phi thân mà vào. Như người thứ hai thông đạo nhất dạng, đệ một cái lối đi cũng mau tốc độ có rút lại tiêu thất. Đến tận đây, ba cái thông đạo liền chỉ còn lại có cái kia khắc đầy rậm rạp tinh văn, mơ hồ đi thông một chỗ tinh không thần bí thông đạo. Còn dư lại bốn người cũng đã không có lựa chọn khác, Hoa Hạ Cửu thấy vậy, hai mắt hơi híp sau một hồi trầm ngâm, nhanh chân đi ra, chạy thời khắc đó đầy rậm rạp tinh văn thông đạo cửa vào đi. Thiên Cơ cười duyên một tiếng, cùng cái kia Lục Y thiếu nữ cùng nhau đã đi tới. Một gã khác nửa bước chí tôn vẻ mặt cảnh giác, nhìn ba người, theo ở phía sau cũng hướng cửa vào đi tới. Rất nhanh một hồi tinh quang lay động chung, bốn người chợt biến mất. Ùng ùng nổ vang. Trong trượng cao ngọc ngọc bích lại tán loạn sụt xuống, trực tiếp hóa thành bạch vụ tiêu tán ở tại hư không bên trong. Thoạt nhìn nơi đây phảng phất hết thảy đều chưa phát sinh qua. Hoa Hạ Cửu bốn người khi tiến vào tinh quang thông đạo sau, chu vi nhất thời chỉ còn một mảnh chói mắt tinh quang, trên dưới trái phải đều là mấy người phảng phất đứng ở tinh không bên trong. Hoa Hạ Cửu khi tiến vào trong nháy mắt, liền phát hiện đối với bốn phía không gian cảm giác so với bình thường nhạy cảm, trong lòng trở nên nhất an. Hắn sở dĩ tuyển trạch cái lối đi này, chính là bởi vì mơ hồ cảm giác nơi này thông đạo có thể khiến cho hắn không gian chi đạo tiến hơn một bước. Truyền thừa chi địa vì sao bảy cái này ba cái thông đạo, hắn không được biết. Bất quá so với mặt khác hai cái thông đạo, tuyển trạch đi điều này cũng coi như không có tuyển trạch trong lựa chọn tốt nhất. Mấy người thoáng tại chỗ dừng lại sau khi, liền tiếp tục hướng về phía trước đi. Nơi này thông đạo so sánh với trước giống nhau, hồn thức chỉ có thể ly thể mấy trượng khoảng cách, mấy người tự nhiên không dám đi quá nhanh. Khoảng chừng thời gian một nén nhang sau, bốn người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một cái hơn trăm trượng hình vuông đại sảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nếu đi đến nơi này, mặc dù phía trước là Long Đàm Ma Huyệt, tự nhiên cũng không lui lại lý lẽ, bốn người cẩn thận từng ly từng tí, lại cảnh giác vạn phần đi vào trong đó. Làm tên kia nửa bước chí tôn người cuối cùng bước vào đại sảnh sau đó, sau lưng tinh quang thông đạo, trong khoảnh khắc lần lượt tán loạn ra, thông đạo cửa ra trong nháy mắt di hợp tiêu thất. Mọi người tuy là cả kinh, nhưng đều là thần sắc bình tĩnh, không có người nào chân lộ ra kinh hoàng màu sắc, nhìn nhau một cái sau, mà bắt đầu quan sát bốn phía đứng lên. Nơi đây bốn vách tường đều là dùng tảng đá luy thế mà thành, bên trong vắng vẻ một mảnh, ngoại trừ mới vừa vào tới cửa sảnh bên ngoài, liền lại không còn lại cửa ra. Đại sảnh đỉnh chóp thì nạm mấy viên kỳ dị bảo thạch, tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Lẽ nào nơi đây chính là nơi đây phần cuối, dường như chỉ là một thông thường thạch thất mà thôi. Tên kia nửa bước chí tôn có chút thất vọng nói. Thiên Cơ hướng xung quanh đánh giá, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, bên người hắn Lục Sam nữ tử cũng nhíu mày. Hoa Hạ Cửu đồng dạng không có phát hiện đầu mối gì, bất quá hắn có thể mơ hồ nhận thấy được, nơi này không gian, cư nhiên so với vừa rồi thông đạo bên trong càng thêm không ổn định. Đáng tiếc nơi đây cũng có nào đó hồn thức cấm chế, bằng không liền có thể tra xét rõ ràng một phen. Lục Sam nữ tử nói. Đang ở mấy người thúc thủ vô sách thời điểm, trong đại sảnh chỗ đột nhiên răng rắc nhất thanh một hưởng. Bốn người phản ứng nhanh được nào, dưới sự kinh hãi, vội vã hướng chung quanh giật mình mở ra. Sau một khắc, trong đại sảnh trong lòng đất ùng ùng tiếng vang lớn, một hồi run rẩy kịch liệt sau, mặt đất tự hành chậm rãi nứt ra, lộ ra một mặt hơn 10 trượng lớn nhỏ hình tròn màn sáng. Đây là? Mấy người thấy rõ trên mặt đất màn sáng, đều là trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy trước mắt trên mặt đất màn sáng chung, mơ hồ có thể thấy được sắp hàng rậm rạp chẳng chịt chấm chấm đầy sao, dường như rực rỡ linh châu tản mát ngọc bàn. Nhìn kỹ phía dưới, chính là có thể phát hiện màn sáng chung từng đạo ngôi sao tuyến không ngừng giăng khắp nơi, cũng lấy một loại huyền ảo trí cực phương thức lẫn nhau nối liền với nhau, hình thành một bức cực kỳ huyền diệu pháp trận sắp hàng. Theo tinh thần không ngừng vận hành lưu chuyển, một bức to lớn dị thú đồ án bắt đầu ở tinh quang trong trận pháp chậm rãi hiện lên, giữ tận hung hành, hết sức rộng lớn bao la hùng vĩ. DS, cầu cổ động, cầu bé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 219. Thượng cổ kỳ trận chương 219, thượng cổ kỳ trận đây là một loại trận pháp. Tiên điên nửa bức chí tôn chứng kiến màn sáng chung một vài bức tinh thần biến hóa kỳ cảnh sau, không khỏi thất thanh cửa ra. Trong mắt người khác cũng hiện lên nhất ti hoảng nhiên màu sắc. Đây cũng là nào đó thượng cổ kỳ trận, ta dĩ nhiên chưa từng thấy qua. Thiên Cơ tự lẩm bẩm. Hoa Hạ Cửu cũng là vẻ mặt mơ mịt, lấy hắn ở trận pháp chi đạo phương diện tạo nghệ, dĩ nhiên cũng chưa từng thấy qua loại này trận pháp. Lúc này, trên màn sáng đột nhiên ba động cùng nhau, vô căn cứ hiện lên từng hàng ngân sắc quang chữ tới, đây là thượng cổ tinh vực trận pháp, lĩnh ngộ này trận pháp biến hóa giả, lại vừa tiến nhập cửa ải kế tiếp, người thứ nhất lĩnh ngộ người có thể được tự thân sở hữu khí vận gấp đôi. Nhìn đến đây, bốn người hô hấp nhất thời đều thô trọng. Bọn họ tiến nhập số mệnh bí mật giới đã có mấy tháng thời gian, từng trải vô số sát phạt nguy hiểm, chỉ có thu tập được bây giờ những thứ này số mệnh, nhưng là bây giờ chỉ cần đem cái này trận pháp lĩnh ngộ, là được thu được đồng dạng nhiều số mệnh. Số mệnh bí mật trong giới truyền thừa chi địa, quả nhiên tùy tiện một điểm thưởng cho, cũng là không như bình thường đấy. Ngân sắc chữ nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất, Hoa Hạ Cửu bọn người trên thân bùng lòng. Phát hiện hồn thức dĩ nhiên đã có thể thoát thể mà ra. Bốn người nhất thời vừa mừng vừa sợ, không nói hai lời, đội vàng dồn dập ngồi xếp bằng ở màn sáng một bên, lập tức bắt đầu tìm hiểu cái này tinh vực trận pháp muôn vàn biến hóa. Cũng trong lúc đó, người thứ nhất đen nhánh cuối lối đi. Nam tử tóc tím ngạo nghễ đứng thẳng, một tòa đồ sộ nguy nga bạch ngọc cung điện đang ở một hồi trong tiếng ầm ầm, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi xuất hiện tại đây trước người. Cái này nguy nga cung điện toàn thân bạch sắc, cao hơn càng vài chục trượng, chiều rộng mười mấy trượng, cũng không tính là đặc biệt khổng lồ kiến trúc, lại có vẻ vô cùng trang trọng nghiêm túc, khí thế rộng rãi, lại thêm cửa điện lại nghiêm nghị đóng chặt, cho người cảm giác hoàn toàn là một loại khuất phục chèn ép trạng thái. Siêu một tiếng, đàn ông quần áo tím phía sau, một đoàn hắc sát thủy quang bao vây lấy một bóng người phi chỉ nhì tới. Hắc quang lóe lên, Mạc Tu Nhiễm từ đó chậm rãi hiện ra, chỉ thấy thân hình lóe lên, liền đứng ở Bạch Ngọc cung điện bên trái rời nam tử tóc tím ngoài 10 trượng vị trí. Nam tử tóc tím chỉ dương mắt nhàn nhạt liếc Mạc Tu Nhiễm liếc mắt, liền rời đi ánh mắt, nhưng lặng lặng đứng ở đằng xa. Tựa hồ đang đợi cái gì? Phanh một tiếng, lại một đoàn bóng đen phi lạc mà xuống, hiện ra một cái nhỏ gầy thanh niên. Nam tử tóc tím quay đầu nhìn nhỏ gầy thanh niên cùng Mạc Tu Nhiễm liếc mắt, mở miệng hỏi trừ ngươi ra hai người, còn có ai hay không từ nay về sau thông đạo qua đây? Vốn là còn một người, vừa rồi khi tiến vào trong quá trình, bị ta tiện tay giết. Nhỏ gầy thanh niên nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, một hồi ken két môn quay quanh trụ di chuyển thanh âm truyền ra. Bạch Ngọc cung điện cửa điện lại từ từ mở ra, lộ ra trong điện đường hình dáng. Tốt. Vậy trong này chỉ có ba người chúng ta. Nam tử tóc tím phóng đãng cười, thân hình hăng hái vọt tới trước, tiến nhập Bạch Ngọc đại điện bên trong. Mạc Tu Nhiễm cùng nhỏ gầy thanh niên liếc nhau một cái, tự nhiên không cam lòng cử người xuống sau, cũng dồn dập phi thân, tiến nhập Bạch Ngọc đại điện bên trong. Đang ở ba người toàn bộ tiến nhập đại điện sau đó, vang một tiếng, cửa điện lần nữa từ từ đóng cửa, nổ rung trời trong nháy mắt truyền khắp đại điện. Nam tử tóc tím trước hết tiến vào trong điện, con mắt hơi đảo qua, liền thấy rõ Bạch Ngọc trong đại điện toàn cảnh. Thuần trắng không danh đại điện, dĩ nhiên không có vật gì, ba cái cường tráng Bạch Ngọc thạch điện trụ chống đỡ toàn bộ đỉnh điện, mỗi cái cột cung điện phía dưới còn cửa hàng một cái màu trắng bồ đoàn, trên đỉnh đầu thì là một khẩu treo lấy vĩ đại trung đồng. Nam tử tóc tím quan sát bốn phía một tuần, ánh mắt cuối cùng rơi vào đại điện ngay mặt một chỗ trên vách tường. Trên vách tường, sắp hàng từng cái cổ sơ tự thể, dày đặc tê dại vài rách đầy cả bức tường, thỉnh thoảng còn có một chút kỳ diệu phù văn hỗn loạn ở bên trong, tựa hồ là ghi lại một môn bí pháp. Tiếng bạt áo xe gió mơ hồ truyền đến, Mạc Tu Nhiễm cùng nhỏ gầy thanh niên cũng lần lượt lắc mình mà vào, hai người thân hình phương vừa rơi xuống định, xoay chuyển ánh mắt, cũng rơi vào trên vách tường. Liên vào thời khắc này, trên đỉnh đầu trung đồng bắt đầu không gió tự vang lên. Một hồi kỳ dị đánh chuông vang truyền đến, như phạm âm ngâm sướng, thần trung mộ cổ, một mạch thấm vào đáy lòng của người ta ở chỗ sâu trong. Ba người nghe tiếng trong lòng đều là chấn động mạnh một cái, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy khi theo lấy tiếng chuông vang lên, vách tường kia trên lại từng bước hiện ra từng viên màu vàng nhạt văn tự, sắp hàng chỉnh tề lấy. Lĩnh Ngộ Ngọc Bích trên ghi chép thần thông bí thuật giả, lại vừa tiến nhập cửa ải kế tiếp, mà trước hết ly khai giả, có tự thân sở hữu khí vận gấp đôi. Nam tử tóc tím cùng Mạc Tu Nhiễm nghe vậy mà ra, lập tức nhãn thần cực nóng dị thường đứng lên. Một bên nhỏ gầy thanh niên thì là ánh mắt lấp lóe, không biết lại nghĩ cái gì. Ba người thu hồi ánh mắt sau, lẫn nhau hổ thị liếc mắt, đối địch ý không chút nào che giấu, ba cổ khí thế khổng lồ ầm ầm ở hư không trùng chạm vào nhau, bầu không khí cũng trở nên đột nhiên thần trương. Mạc Tu Nhiễm trong mắt càng là từng luồng kỳ hàn hắc sát thủy quang hiện lên, hắn biết mình hơn phân nửa không phải hai người này đối thủ, một ngày động thủ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng nam tử tóc tím cùng nhỏ gầy thanh niên không biết là lẫn nhau cố kỵ, vẫn lo lắng làm lỡ cảm nộ bí pháp thời gian, cuối cùng mọi người cũng không hề động thủ. Mạc Tu Nhiễm lại không biết động thủ. Ba người cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp mỗi người đi tới trung ương Bạch Ngọc cột cung điện trước mặt, khoanh chân ngồi ở một cái trên bồ đoàn, con mắt thì không nháy một cái nhìn chằm chằm ngay mặt tường. Mạc Tu Nhiễm cảnh giác nhìn thoáng qua nhỏ gầy thanh niên, cũng lựa chọn một cái bồ đoàn, đồng dạng bắt đầu tìm hiểu tới. Trong lúc nhất thời, trống trải Bạch Ngọc đại điện càng lộ vẻ vắng vẻ, chỉ là ba người tuy là mặt ngoài chuyên chú với tìm hiểu bí pháp, nhưng tại thời khắc phân ra một điểm tâm tư tới để phòng đối phương, bầu không khí có vẻ có chút quỷ dị. Một cái bạch quang diệu mắt lối đi hình tròn phân cuối, ngăm đen thanh niên, ngân xa thanh niên, vàng sửa và xinh đẹp thiếu phụ bốn người, đang kể vai đứng ở một tòa màu trắng kỳ dị kiến trúc trước. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang nhỏ truyền đến, kỳ dị kiến trúc đại môn từ từ mở ra, lộ ra một con đường, tựa hồ chỉ dẫn mọi người tiến nhập. Ngăm đen nam tử thần sắc khẽ động, dẫn đầu bay vào trong đó, những người khác cũng không dừng lại lâu, lần lượt phi thân tiến vào bên trong. Kỳ dị kiến trúc bên trong khắp nơi tràn ngập nhàn nhạt bạch sắc sương mù dày đặc, bốn người phương một bước vào trong đó, phạm vi nhìn lập tức bị cực đại hạn chế, chỉ có thể nhìn rõ trước mắt 3-4 trượng khoảng cách, hồn thức cũng vô pháp ly thể thăm dò. Sương mù này tựa hồ có gì đó quái lạ. Ngăm đen thanh niên nói. Ngân xa thanh niên, vàng sửa và xinh đẹp thiếu phụ nghe vậy, cũng đồng thời dừng bước, ngưng thần giới bị đứng lên. Ngân xa nam tử đột nhiên phất tay áo, quần quần nổi lên một hồi cuồng phong, quanh thân sương mù màu trắng một hồi kịch liệt quần quần sau, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ngược lại thì cuồng phong không vào vũ khí bên trong, lại vô thanh vô tức. Thượng cổ huyễn trận ngân xa thanh niên nhíu mày lại, lộ ra cẩn thận chi sắc lẩm bẩm nói: "Đs, cầu cổ động, cầu bé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 220." Đệ nhất quan chương 220, đệ nhất quan đang ở bốn người mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc lúc, đột nhiên một chuỗi màu bạc chữ nhỏ ở trong hư không chậm rãi ở tại bọn hắn trước mắt nổi lên, phá này huyễn trận giả, lại vừa tiếp tục tiến lên, trước hết ly khai người, tự thân số mệnh chi lực gấp bội. Bốn người trong mắt nhất thời một mảnh nóng cháy, hô hấp đều có chút dồn dập. Sau một lúc lâu, ngân sắc chữ nhỏ chậm rãi tiêu tán, hóa thành điểm một cái ngân mang ẩn vào trong hư không sương mù màu trắng bên trong. Làm ngân sắc chữ nhỏ tán đi sau không bao lâu, bốn người trước mắt sương mù dày đặt lại chợt nồng đậm, bốn người đột nhiên phát hiện, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đột nhiên tiêu thất. Ngân xa thanh niên ánh mắt lấp lóe không chừng xem cùng với chính mình tay trái, vừa mới hắn mắt thấy vàng sửa muốn từ trước mắt tiêu thất, nhanh lên vươn cái tay này kéo ra khỏi vàng sửa, mà giờ khắc này, tay này trên cũng là chẳng có cái gì cả. Ngân xa thanh niên chỉ hơi trầm ngâm sau, liền lập tức quanh chân ngồi xuống. Mấy canh giờ sau, mảnh nhỏ như tinh không vậy màn sáng trước, màn sáng trong viễn cổ tinh vực trận pháp cũng không phải là một trận không thay đổi cố định, mà là vẫn đang phát sinh cực kỳ phức tạp biến hóa. Lại loại biến hóa này Sạ nhìn một cái căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ gặp phát hiện có nhất định quy luật. Nhưng là bởi vì biến hóa quá mức phiền phức nhanh chóng, bình thường sinh vật có trí khôn, căn bản khó có thể tổng kết nghiên cứu ra cụ thể là cái gì quy luật. Hoa Hạ Cửu ngồi xếp bằng, hai mắt lại nhìn chòng chọc vào không ngừng lưu chuyển biến hóa tinh quang, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, tiến hành đại lượng tính toán. Cảm ngộ trận pháp, Hoa Hạ Cửu có cực đại tự tin, trên thực tế cũng là Hoa Hạ Cửu ưu điểm lớn nhất. Hắn có siêu phàm ngộ tính cùng siêu cấp tính toán năng lực, dùng để cảm ngộ trận pháp, có ai có thể so với qua được hắn, coi như là còn lại thiên mệnh chi tử đều không được. Không biết bao lâu trôi qua, Hoa Hạ Cửu đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, tại hắn hồn thức cảm ứng chung, một đoàn từ vạn đạo tinh văn tạo thành kỳ dị đồ án, đang từ từ rõ ràng hiện lên mà ra, lại đang không ngừng lấy phát sinh các loại biến hóa. Hoa Hạ Cửu trên mặt toát ra nụ cười rực rỡ, hắn đã đem cái này viễn cổ tinh vực trận pháp cảm ngộ thông thấu. Cách đó không xa Thiên Cơ, sắc mặt cũng là vẻ mặt tái nhợt biến hóa, con mắt nhìn chằm chằm trên màn sáng không ngừng lưu chuyển biến hóa tinh thần, rất sợ bỏ qua một tia tỉ mỉ. Nàng muốn căn cứ tinh thần vận hành tốc độ, tinh thần giữa khoảng cách, kết hợp ngôi sao quang minh diện độ sáng, âm thầm ở trong lòng không ngừng thôi diễn lấy trên bầu trời tinh thần đại trận quỹ tích vận hành. Chỉ thấy nàng hai tay tung bay, một đạo đạo huyền diệu pháp bí quyết đánh vào trước người trên màn sáng, đúng là ở phục chế trong lòng thôi diễn tinh thần quỹ tích. Hơn nửa tinh không bắt đầu ở trước người của nàng trong hư không chậm rãi hiện lên. Thiên Cơ bên cạnh tên kia thiếu nữ áo lục trong tay nâng nhất kiện tam giác tính ngụy tiên khí. Một tay kia pháp quyết biến ảo không ngớt, tam giác ngụy tiên khí trên sáng lên từng đạo thanh sắc quang trụ, bắn vào tinh quang bên trong, nhưng mà chỉ là một cái thoáng phía dưới, liền biến mất vô ảnh vô tung. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, cảm giác có chút vô tòng hạ thủ, lại không có đầu mối. Bên kia, tên kia nửa bước chí tôn thì cầm trong tay một chi hắc sắc cây quạt. Mặt lộ vẻ trầm ngâm màu sắc thường thường bằng không vũ di chuyển vài cái, tựa hồ một bên ở lấy hồn thức cảm ứng, một bên đang tính toán cái gì. Đang ở ba người còn đang khổ khổ xâm nội lúc, Hoa Hạ Cửu quân thân lại lơ lửng mấy trăm cái trận kỳ, mơ hồ sắp hàng thành một loại phiến phức hết sức trận pháp. Ngón tay hắn hướng về phía trận kỳ chỉ một cái. Nhất thời mấy trăm đạo tinh quang từ trận kỳ trên phun ra mà ra, hội tụ thành một đạo lớn quang trụ, thẳng tắp bắn vào mặt nước tinh quang bên trong. Một hồi kỳ dị thú gầm tiếng truyền ra, viễn cổ tinh vực màn sáng đột nhiên đại thịnh. Thiên Cơ đám ba người thông suốt thức dậy, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn lại, trong mắt nhất thời tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Hoa Hạ Cửu trên mặt lại nổi lên đại hỉ màu sắc, trong tay kết xuất một cái lại một cái kỳ dị thủ ấn, một đạo đạo pháp quyết rơi vào màn sáng bên trong, màn sáng chợt bắn ra một đạo ngôi sao quang trụ, bao lại Hoa Hạ Cửu thân hình. Sau một khắc, Hoa Hạ Cửu thân ảnh sẽ ở đó trong cột ánh sáng biến mất vô ảnh vô tung, còn giữ lại Thiên Cơ đám ba người thấy vậy, sắc mặt khó coi, tràn đầy không cam lòng. Hoa Hạ Cửu chỉ cảm thấy quanh thân không gian một hồi kịch liệt ba động, đập vào mi mắt trước mắt tinh quang dần dần tan đi, cảnh sắc trước mắt biến đổi, xuất hiện ở một cái nhà đá bên trong. Hô. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, lúc này mới trưởng ra một hơi thở. Tâm thần thoáng sau khi bình tĩnh, liền bắt đầu quan sát trước mắt nhà đá. Căn này nhà đá toàn thân kim sắc, bốn chu toàn là màu vàng kiên cố thạch bích, vô cùng u ám, hoàn toàn là một bộ phong bế thật lâu trạng thái, không có cửa sổ, chỉ có một đạo thấp lùn kim sắc cửa đá thông hướng bên ngoài. Hoa Hạ Cửu đưa mắt nhìn lại, nhà đá trung ương thì bày một cái kim sắc bài đá, mặt trên bày đặt một cái không tầm thường chút nào kim sắc tiểu đỉnh. Gặp được vật này, Hoa Hạ Cửu trong lòng hơi động, chìa tay ra, bắt lại kim sắc tiểu đỉnh. Không đợi Hoa Hạ Cửu có động tác gì, bên trong chiếc đỉnh nhỏ đột nhiên truyền ra đại lượng kim sắc vũ khí, quán chú vào Hoa Hạ Cửu chỗ cổ tay kim long ngọc tỷ bên trong. Quá trình này ước chừng rằng có thời gian một nén nhang chỉ có kết thúc, Hoa Hạ Cửu số mệnh chi lực vừa may tăng trưởng gấp đôi, không nhiều không ít. Hoa Hạ Cửu trong lòng mừng rỡ, lại đang nhà đá bên trong tỉ mỉ dở qua một lần, xác nhận không có bất kỳ quên sau đó, chỉ có chậm rãi đi tới thấp bé trước cửa đá, cẩn thận đẩy cửa đá ra sau, liền hướng ngoài phòng đi ra ngoài. Nhà đá bên ngoài cũng không phải là rộng lớn bầu trời, thêm là một cái không biết thông hướng nơi nào sâu thẳm kim quang thông đạo. Hoa Hạ Cửu biết mình hiện nay đã vượt lên đầu, liền vẻ mặt chờ mong, trong lòng cảnh giác cất bước đi vào thông đạo bên trong. Cái lối đi này cũng không phải là thẳng tắp, mà là có chút quanh co khúc khuỷu, mặt đất cũng gồ ghề, không lắm bằng phẳng. Kết quả hắn như vậy đi ước chừng nửa thời gian cạn chun trà sau, một cái mở rộng chi nhánh đường thình lình xuất hiện ở trước mặt. Hướng hai cái ngã ba nhìn lại, cùng trước đây giống nhau, đồng dạng là không biết đi thông nơi nào kim quang thông đạo. Trong lòng hắn hiện lên một cái dự cảm xấu, hơi chút suy nghĩ sau, vẫn là hướng phía bên trái ngã ba đi tới. Nhưng nửa khắc đồng hồ sau, hắn lại cửa đường cũ trở về nơi đây, sắc mặt nhưng có chút nghiêm nghị ngưng trọng. Hắn ở mới vừa rồi thời điểm, lại liên tiếp gặp những thứ khác lối rẽ cùng tử lộ, mà khi hắn đem lối rẽ đại đô đi một lượt sau, lúc này mới xác định, nơi này rõ ràng là một tòa quỷ dị mê cung. Xem ra đây cũng là kế tiếp khảo nghiệm. Hoa Hạ Cửu tự lẩm bẩm, trong lòng hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Bất quá trước mắt mới chỉ, phải như thế nào đi qua cái này mê cung, trong lòng hắn vẫn là không có đầu mối chút nào. Hoa Hạ Cửu thoáng trầm tư sau đó, hướng phía bên phải lối rẽ đi vào. Bạch Ngọc cung điện trung ương, nam tử tóc tím cùng Mạc Tu Nhiễm, nhỏ gầy thanh niên ba người đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, dùng hết tâm lực tìm hiểu đại điện chính diện trên vách tường ghi lại thần thông bí thuật. Lúc này ba người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng ngất lưu chuyển bất định, làm cho một loại trang nghiêm thần thánh cảm giác. Hiển nhiên ba người đối với trên vách tường bí thuật đều đã có mình một phen lĩnh ngộ. Xếp bằng ở bên trái nhất Mạc Tu Nhiễm, cao mày, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lã chã chạy xuống không ngừng, trong cơ thể thỉnh thoảng truyền đến một hồi đùng ám vang, toàn thân da thịt bị chống đỡ đỏ thẫm như máu, như muốn nứt ra. Cái này thần thông bí thuật dĩ nhiên là nào đó cao thâm luyện thể chi pháp, đối với ba người mà nói, cái này luyện thể cái này thuật bản thân là được gọi là một hồi cơ duyên cực lớn. Đúng vào lúc này, ngồi xếp bằng ở giữa nhất nam tử tóc tím đột nhiên hai mắt trợn tròn, lập tức trên người bốc lên ánh sáng màu trắng ngất trung trận bắn ra tám đạo bạch sắc lưu hỏa, ở lúc thì trắng quang long lánh dưới tản mắt ra. Từ xa nhìn lại, nam tử tóc tím thân thể dường như đắm chìm trong một mảnh ồn ào bạch diễm bên trong. Trên đại điện vĩ đại trung đồng, đột nhiên động tĩnh dựng lên, cũng kèm theo một loạt rượu âm tiếng. Nhỏ gầy thanh niên cùng Mạc Tu Nhiễm sau khi nghe thấy, gần như cùng lúc đó mở hai mắt ra, vừa giận vừa sợ cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy nam tử tóc tím dưới chân chẳng biết lúc nào dâng lên một tòa trận pháp màu vàng bao phủ, bên ngoài ngồi xếp bằng bạch sắc bồ đoàn đã cũng vọt lên huyền phù mà bập bềnh di chuyển, cũng giống như một đóa bạch sắc liên hoa vậy, hướng bốn phía tràn từng vòng bạch sắc ba vân cố không gian lực chấn động. Mạc Tu Nhiễm cùng nhỏ gầy thanh niên thấy vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nơi nào còn có thể không rõ, nam tử tóc tím đã giành trước một cái bước, lĩnh ngộ ra trên vách thần thông bí thuật. Ha ha, tại hạ đi trước một bước. Điên cuồng tiếng cười bên trong, nam tử tóc tím thân hình ở pháp trận bên trong dần dần mơ hồ. Kỳ dị kiến trúc bên trong, vô cùng vô tận sương mù màu trắng như cũ ở sôi trào, chỉ là so với mấy canh giờ trước, thoạt nhìn càng phát ra nồng hậu, cũng mơ hồ tạo thành trừ lại lớn dạng cái bát hình. Ngăm đen thanh niên, ngân xa thanh niên, vàng sữa, xinh đẹp thiếu phụ lúc này hai mắt đều ẩn hàm một tia mê ly, biểu hiện trên mặt lại hết sức đờ đẫn, hiển nhiên đều là đã lâm vào ảo giác bên trong. Bốn nhân ảnh ở sương mù màu trắng trong đó lung tung không có mục đích du tẩu, phản phất cái sắc không hồn một dạng, chỉ là tựa hồ cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, trong đó sẽ gặp trong mắt mọi người hiện lên một tia thanh minh màu sắc, nhưng chớp mắt rồi biến mất. Không mục đích gì chung quanh bay loạn, mà cẩn thận tỉ mỉ quan sát, lại sẽ phát hiện, theo thời gian trôi qua, bốn người thời gian thanh tỉnh, tựa hồ cũng mơ hồ có chút gia tăng dáng vẻ. Đang ở ngân xa thanh niên trong mắt lần nữa khôi phục thanh minh lúc, đột nhiên thân hình nhất phi dựng lên, hướng nơi nào đó phương hướng bắn nhanh đi, cũng trong khoảnh khắc đến rồi bạch vụ sát biên giới chỗ, đang muốn phá tan đi ra ngoài lúc, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra thống khổ màu sắc, mà trong mắt lại lần nữa sinh ra một tia mê man. Đột quang chợt phiến diện, lại chuyển hướng về phía một hướng khác. Không riêng gì hắn, kế tiếp ba người kia cũng đều là như vậy, mỗi khi sắp tựa hồ mỗi lần đều phải bay ra ngân sương mù. Đáng tiếc đến cuối cùng sát na đều thất bại trong gang tấc. Như vậy qua lại mấy lần, lại qua ước chừng sau gần nửa canh giờ, bốn người tuy là như cũ rơi vào ở viễn cảnh bên trong, thần tình trên mặt lại tựa hồ như đã từng bước trở nên bình thản, mà thời gian thanh tỉnh, càng là hoặc nhiều hoặc ít kéo dài không ít. Xem ra mấy người tựa hồ cũng mơ hồ lục lọi đến nơi này thượng cổ ảo cảnh một ít khiếu môn. Cũng không lâu lắm, làm ngân xa nam tử lần nữa khôi phục thanh minh lúc, chợt hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, há miệng phun ra một mảnh huyết vụ, hai tay một hồi nhanh chóng biến ảo không ngừng. Trong miệng nói lẩm bẩm, nhẹ thở ra vài câu tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, huyết vụ lại đông lại một cái phía dưới, hóa thành một đoàn tiêu máu, bay vào trong mi tâm gian tựa hồ đang ở vận chuyển nào đó thần bí công pháp. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu khen ngợi, câu cất dấu, câu tung hoành vong chạm đặt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 221. Bài danh chương 221, bài danh sau một khắc, hắn quát to một tiếng, trong mắt dĩ nhiên trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục thanh minh. Kết quả không đợi trong lòng hắn hoan hỉ, hồn trong biển từ tinh huyết bí thuật biến thành huyết sắc vòng bảo hộ lại mãnh liệt thoáng qua run rẩy đứng lên, trước mắt lập tức lại bắt đầu nổi lên nặng nề ảo giác, không ngừng có một đạo đạo bạch sợi vành kích lấy vòng bảo hộ, hầu như liền muốn lần thứ hai bao phủ tâm trí của hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhìn hắn không được lại thi triển cái gì bí thuật, không nói hai lời, thân hình khẽ động, hóa thành một tia điện, hướng phía sương mù màu trắng bên ngoài phóng đi. Đang ở hắn khó khăn lắm bay đến vũ khí sắt biên giới lúc, một đạo sáng chói ngân sắc tinh mang phá không mà ra, lại trước ở ngân xa nam tử phía trước bay ra bạch sắc vũ hải. Tinh mang lóe lên dưới, ở ngoài vũ hải, hiện ra ngăm đen thanh niên thân ảnh. Ngăm đen thanh niên trong tay đang nắm một viên tinh xảo đặc sắc lục giác ngân kính. Đồng thời cũng đang cấp tốc thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như phong tương cổ động một dạng, cái trán cũng là hiện đầy tinh mịn mồ hôi. Đúng vào lúc này, sương mù màu trắng dày đặc chậm rãi tiêu tán, chỉ nghe ùng ùng một hồi nhẹ vang lên từ dưới nền đất truyền đến. Một đạo miệng giếng lớn nhỏ bạch sắc hình tròn quang trụ từ ngăm đen thanh niên dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đưa hắn bao phủ. Không gian chấn động gian, trận pháp truyền tống bắt đầu vận chuyển lên khải, ngăm đen thanh niên thân hình cũng biến mất ở một mảnh bạch quang trung. Lúc này, ngân xa thanh niên chính bản thân hình chợt lóe khó khăn lắm chạy tới nơi này, nhìn một màn trước mắt, sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Đang ở mỗi bên cái thế lực đệ tử, tại khí vận bí mật giới chung vì số mệnh mà thời gian chiến tranh, thật phàm đại thế giới chung, sở hữu đạo tôn hoặc là yêu thánh trên tồn tại, đều đi qua các loại bí thuật quan sát đến thật phàm đại thế giới ngoại tinh không trung khối kia siêu cấp cự bi lên bài danh tình huống. Chỉ thấy cái này cự bi trên, dầm dạp chẳng chỉ ánh có mỗi một vị tiến nhập bí mật giới thực tập đệ tử tên, mà ở tên của mỗi người phía sau đó, đều sẽ có vừa tới 10 cái lớn chừng quả đấm tiểu kim đỉnh đồ án, bất luận cao thấp cùng hình dạng tình lình cùng tiến nhập bí mật giới mọi người trên cổ tay hiện lên mang theo tiến nhập bí mật giới số mệnh đỉnh độc nhất vô nhị. Những thứ này tiểu đỉnh đồ án đang đại biểu cho thấy sở đối dự thi luyện đệ tử tính tổng cộng số mệnh bao nhiêu, kim đỉnh đồ án cùng sở hữu lưỡng sừng, tam giác, tứ giác ba loại, làm số mệnh tích lũy tròn 10 chỉ lưỡng sừng đỉnh sau, sẽ gặp biến thành một con tam giác đỉnh, đạo lý giống vậy, làm tam giác đỉnh đạt hơn 10 người lúc, đồng dạng sẽ biến thành tứ giác đỉnh đồ án. Còn như mà này bất hạnh bỏ mạng ở bí mật trong giới đệ tử, căn cứ số mệnh tranh quy định, mặc kệ bên ngoài trước tích lũy bao nhiêu số mệnh, tên đều sẽ trực tiếp ảm đạm, rơi xuống tới bài danh cuối cùng, mà tên phía sau tiểu đỉnh cũng sẽ đồng dạng tiêu thất, lúc trước được số mệnh cũng không kế toán vào mỗi bên lớn thế lực tổng số mệnh bên trong. Hoa Hạ Cửu lúc này số mệnh cũng đã có 7 tam giác đỉnh thêm 6 cái hai sừng đỉnh nhiều, xếp hạng tên thứ 17. Thậm chí còn ở xếp hạng tên thứ 12 Mạc Tu Nhiễm sau đó. Cái này tự nhiên cùng Diệp Trần mấy ngày nay tới giờ không có đại khai sát giới có quan hệ. Mặt khác, Đường Hổ thu thập đầy 9 cái tam giác đỉnh thêm 3 cái hai sừng đỉnh số mệnh, xếp hạng đệ thập tam danh, gần như chỉ ở Mạc Tu Nhiễm sau đó. Chỉ Lo Ngủ, dựa vào thu phục mấy bạn yêu thú giúp hắn thu thập khí vận tiểu kim long bài danh cũng không tệ, xếp hạng tên thứ 11. Chỉ là Tiểu Phượng Hoàng bài danh thủy chung ở cuối cùng, chẳng biết tại sao, vẫn là mới bắt đầu một cái hai sừng đỉnh. Cùng lúc đó, Thiên Mạch trong cùng đã có 3 người danh đã lặng yên ảm đạm xuống, ngoại trừ cùng Mạc Tu Nhiễm cùng nhau 2 gã đệ tử bên ngoài, còn có một danh đường tử bất hạnh vẫn lạc trong đó. Mà cự bi trên, xếp hạng thứ nhất rõ ràng là Phượng một khu vực đạo thứ nhất tử lục lửa, cũng chính là vị kia xinh đẹp thiếu phụ, tự nhiên cũng là thiên mệnh chi tử. Trên thực tế, bây giờ xếp hạng thứ 9 tên chính là 9 vị thiên mệnh chi tử. Thiên Mạch cung, 5 vị trí tôn giới tụ tập cùng một chỗ, nhìn bài danh, trong lòng có chút lo lắng. Hoa Hạ Cửu sắp xếp như thế nào danh mới 17 vị, còn không có Mạc Tu Nhiễm cao, này sao lại thế này? Thời Không Chí Tôn con mắt liếc nhìn lấy thiên ngoại tinh không trung thạch bi, trong thần sắc có lo âu nồng đậm. Còn lại 4 gã chí tôn giống như vậy. Đúng lúc này, trên tấm bia đá bỗng nhiên kim quang ngông lung đi, kim quang thu lại sau đó, bài danh nghiễm nhiên xảy ra biến hóa lớn, Hoa Hạ Cửu tên lại xuất hiện ở bia đá vị thứ 6. Tên phía sau, lại có 2 cái tứ giác đỉnh tiêu ký lóe lên mà lượng. Gì? Hoa Hạ Cửu số mệnh lại lập tức sinh ra nhiều như vậy, lẽ nào người này gặp tìm được cái gì cơ duyên to lớn? Chẳng lẽ là số mệnh giá trị cao như vậy vật phẩm? Băng Tuyết Chí Tôn thần sắc phấn chấn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn màu sắc hỏi: "Truyền thừa chi địa, ngắn ngủi trong nháy mắt liền có thể thu được kinh người như vậy số mệnh giá trị, chắc là ở một cái truyền thừa chỗ chiếm được chỗ tốt, lại không sẽ là thông thường truyền thừa. Nếu như Hoa Hạ Cửu có thể đem cuối cùng truyền thừa thu, là có thể bảo trụ 3 vị trí đầu, ở phía sau 9 cái thiên mệnh chi tử trùng cực trong quyết đấu, sẽ chiếm giữ ưu thế." Kiếm Thần Kiếm Cửu nhất thời đổi lại đại hỉ màu sắc, hưng phấn nói: "Hy vọng như thế chứ." Thời Không Chí Tôn thần sắc đồng dạng hòa hoãn lại, vẻ mặt chờ mong. Chỉ có Xà Tổ Thủy Trung sắc mặt bình tĩnh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Truyền thừa chi điệu bên trong Hoa Hạ Cửu, tự nhiên không phải biết tình huống bên ngoài cùng thứ hạng của mình, càng không biết là bởi vì mình người thứ nhất thông qua truyền thừa chi điệu đệ nhất quan, số mệnh gấp bội, bài danh tăng vọt, gây nên để chỉnh cái thật phàm giới đạo tôn tu sĩ náo động. Lúc này hắn đang ở trong đường hầm bồi hồi, suy nghĩ như thế nào đi ra trước mắt cái tòa này mê cung. Cái này mê cung to lớn, vượt xa khỏi hắn trước đây tưởng tượng, lúc đầu vẫn chỉ là 3 lối rẽ, càng về sau lối rẽ lại biến thành 4 cái 5 cái, về sau nữa liền càng ngày càng nhiều, tựa như vô cùng tận một dạng, làm cho hắn nhức đầu không thôi. Hắn biết nhất định là có cái gì phiếu môn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm được. Số mệnh bí mật giới, một mảnh vừa nhìn vô ngần trống trải trên thảo nguyên, bầu trời bích lam như tắm, nhiều đóa mây trắng, nhìn ra xa phía dưới, rất có khiến người ta vui vẻ thoải mái cảm giác. Ở mảnh này bình tĩnh thảo nguyên một cái góc chỗ, hơn 10 người rõ ràng chia làm 2 phái bóng người, giao thương giằng co, bầu không khí khẩn trương cực kỳ. Một bên là hơn 10 danh nhân loại tu sĩ, bên kia thì là 7 tên yêu khí trùng thiên, tướng mạo khác nhau yêu tộc tu sĩ. Mấy vị đạo hữu, chúng ta bên này nhưng là có 12 người, các ngươi chỉ có 7 tên mà thôi, số mệnh tranh thời gian có thể quý giá cực kỳ, không phải muốn cùng chúng ta cạnh tranh cái ngươi chết ta sống sao? Yêu tộc tu sĩ bên này, một gã chuột mặt râu dài mặt mũi yêu tộc, âm u nói: "Hừ, truyền thừa chi địa chúng ta không có thực lực đi vào, chỉ có thể ở đây chỗ tranh đoạt khí vận." Cầm đầu một gã thanh niên hừ lạnh trả lời. Mắt thấy đàm phán vỡ tan, chuột mặt yêu tộc nhi cũng không lời nói nhảm, quanh thân xám lạnh yêu khí lăn một vòng phía dưới, liên trận hóa thành một con chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ khổng lồ chuột đồng, hai mắt xích mang lưu chuyển dưới, hướng phía trước nhào cắn đi qua. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu khen ngợi, câu cất dấu, câu tung hoành bóng chạm đạn, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 222. Lần đầu cùng thiên mệnh chi tử giao thủ chương 222, lần đầu cùng thiên mệnh chi tử giao thủ sau lưng, một đủ mọi màu sắc yêu khí liên tiếp phía dưới, thừa ra 9 tên yêu tu cũng dồn dập bán yêu biến hóa hoặc đồng dạng hiện ra bản thể, theo sát chuột mập hướng phía trước 6 người bắn nhanh đi. Từ vừa mới bắt đầu những thứ này yêu tu liền ra tay toàn lực, bắt đầu liều mạng. Mà 11 gã nhân loại tu sĩ đồng dạng không nương tay, các loại thần thông bí thuật không ngừng thi triển mà ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh mịt mờ trên thảo nguyên không, các màu vòng ánh sáng bảo vệ phóng lên cao, rung trời tiếng oanh minh, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Xa xa truyền ra ngoài, Kim Thạch Thông đạo mê cung ở chỗ sâu trong, khoảng cách Hoa Hạ Cửu tiến nhập mê cung đã vượt qua 2 canh giờ. Bởi vì toàn bộ mê cung tùy thời đều là đang biến hóa, trừ phi có thể ở mấy hơi thở bên trong lập tức liền thấy rõ toàn bộ mê cung, lại tại hạ lần biến hóa trước, tìm được cửa ra, cấp bách chạy tới. Bằng không, nếu như cố định mê cung, coi như lớn hơn nữa, thông đạo nhiều hơn nữa, lấy Hoa Hạ Cửu không gian lóe lên tốc độ, đã sớm đem toàn bộ mê cung chạy. Cũng chính vì vậy, cho tới bây giờ, Hoa Hạ Cửu nhưng không thể tìm được mê cung cửa ra vào chỗ, bất quá, hắn bây giờ đã dần dần lục lọi ra được một điểm phương pháp, nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu muốn phá giải toàn bộ mê cung, liền muốn dựa vào hồn thức vận dụng. Chỉ cần có thể tướng hồn thượng thức vô hạn phân lưu, lại có thể thời gian dài chống đỡ, là được tìm được lối ra, phá hỏng mê cung. Có tín ngưỡng chi lực bổ sung, Hoa Hạ Cửu hồn thức tự nhiên đủ. Nhưng muốn chia hồn thức lưu mấy bạn, thậm chí hơn 10 vạn đạo đi ra ngoài, cũng là rất có độ khó. Bất quá khi Diệp Trần lấy ở Thiên Mạch cung hồn thức trong thực tập cảm ngộ ra luyện thần bí quyết, thử tướng hồn thượng thức lần lượt phân lưu sau, rốt cục thấy được hy vọng. Nhưng mà, hắn nỗ lực 2 canh giờ, cũng chỉ là làm cho hồn thức phân lưu hơn 2 vạn nói. Khoảng cách hơn 10 vạn đạo, còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá, đã có biện pháp, chân chính phá vỡ cái này mê cung, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian từng chút một đi qua, Hoa Hạ Cửu ngồi xếp bằng ở một chỗ lối rẽ trước, lần lượt thử làm cho hồn thức phân lưu, hồn thức phân lưu con số đang nhanh chóng tăng nhiều. Không biết bao lâu trôi qua, Hoa Hạ Cửu đột nhiên mở con mắt, cũng thân hình run lên đứng lên, gương mặt tái nhợt trên lại treo một tia nụ cười vui mừng. Sau một khắc, Hoa Hạ Cửu thân ảnh từ biến mất tại chỗ, về phía trước một cái thông đạo rất nhanh chạy đi. 4-5 hơi thở sau, Hoa Hạ Cửu một phen bảy quải bắt chuyển làm lại nhiều lần, ước chừng xuyên qua hơn 1000 thông đạo sau, rốt cục chứng kiến nào đó cái cuối lối đi chỗ, một cái tỏa ra bạch quang cửa ra. Hoa Hạ Cửu quan sát cách đó không xa cửa ra vài lần sau, sải bước đi qua. Một lát sau, hắn hai mắt tỏa sáng, liền thân ở một cái quảng trường khổng lồ bên trong. Này sân rộng có chút phóng khoáng, ước chừng đều biết mẫu cao thấp, trừ mình ra đi ra ra khẩu bắc, còn có hai cái cửa ra, ba cái trên lối đi có đánh dấu, sau lưng cửa ra lại xoay người nhìn, bên trong dĩ nhiên một mảnh đầy sao. Mặt khác hai cái phân biệt đen kịt một màu cùng một mảnh bạch quang. Những thứ này ba cái cửa ra, hiển nhiên cùng ban đầu lựa chọn ba cái thông đạo lẫn nhau đối ứng. Mặt đất cùng trước đây đi qua mê cung bên trong giống nhau, này đây hơn một trượng vùng kim thạch sở phô thành, sân rộng ở sân rộng trung ương trên mặt đất, tường đạo màu bạc vết xe có thể thấy rõ ràng, xa xa nhìn lại thình lình vẽ bề ngoài thành một tòa ước chừng hơn 100 trượng lớn hình tròn pháp trận. Trên trận pháp lúc này chớp động nửa trắng nửa đen quang mang, lại ánh sáng màu đen đang ở dần dần đại thịnh bên trong, làm cho bạch quang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phi khoái giảm bớt. Hoa Hạ Cửu trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm pháp trận lộ ra tự định giá thân sắc. Hiển nhiên làm bạch quang hoàn toàn biến mất lúc, chính là cái này trận pháp khởi động lúc, mà cái thời gian đó, phía sau ba cái thông đạo sợ rằng sẽ gặp đóng cửa, chưa ra nhân liền coi như là đào thải. Đúng lúc này, siêu một tiếng, một mảnh đen nhánh mê cung cửa ra trùng, một đạo tử ảnh bắn nhanh mà ra, một cái chớp động sau dừng ở pháp trận bên cạnh cách đó không xa. Thử quang thu lại sau, trong đó người cũng là nam tử tóc tím kia. Vẫn còn có người đang ta trước, tốt, nam tử tóc tím mắt thấy có người so với hắn trước ra mê cung, thần sắc cứng lại sau đó, ánh mắt cực nhanh đảo qua chu vi tình hình. Khi hắn xem mời nơi đây chỉ có bên ngoài cùng Hoa Hạ Cửu hai người sau, con người hơi vừa chuyển. Nét mặt nhất thời lộ ra giữ tợn màu sắc thì thào vài câu, tay áo run lên, một thanh dài hơn thước tử sắc đoạn nhận nhất phi mà ra, có tản mát ra nhẹ nhẹ lăng liệt hàn ý, cái này tử sắc đoạn nhận rõ ràng là nhất kiện uy lực kinh người ngụy tiên khí. Các hạ chẳng lẽ hiện tại liền muốn động thủ? Hoa Hạ Cửu thấy tình hình này, cái nào còn không biết nam tử tóc tím ôm loại nào tâm tư, trong lòng hơi rùng mình, nét mặt lại không những không giận mà còn cười đứng lên. Nói thật, Hoa Hạ Cửu lúc này cũng không muốn cùng bất kỳ một cái nào thiên mệnh chi tử động thủ, một là hắn không có lòng tin có thể đem giết chết, hai là hắn có lòng tin ở cuối cùng số mệnh tranh chung bắt được thứ nhất. Do đó, ở cuối cùng 9 người giữa số mệnh chi chiến chung, có số mệnh chi lực thêm được, bản thân liền nằm ở phía, cái thời gian đó sẽ cùng thiên mệnh chi tử quyết chiến, phần thắng tự nhiên lớn hơn nữa. Nhưng trước mắt nam tử tóc tím này muốn động thủ, Hoa Hạ Cửu cùng lúc tránh cũng không thể tránh, về phương diện khác nhưng cũng không sợ phiền phức. Liền vào lúc này, nam tử tóc tím cùng tiếng một tiếng, một tay hướng trước người đoạn nhận một điểm. Tiếng xé gió vang lớn, đoạn nhận bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt biến thành hơn 100 trượng dài rộng tử sắc cầu vồng, sửa chữa nơi này sân rộng hết thảy không gian, làm cho Hoa Hạ Cửu căn bản không trôi né tránh. Chiêu Hoa Hạ Cửu khí thế hung hăng một quyền mà tới, cầu vồng chỗ đi qua, hư không bên trong phảng phất bị đóng kết một cái vậy, phát sinh chi lạp âm thanh bén nhọn. Bất quá trên quảng trường pháp trận lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hoa Hạ Cửu một tiếng hừ lạnh, một tay đồng dạng bấm một cái kiếm quyết, phá thiên kiếm đột nhiên xuất hiện, đồng dạng hóa thành hơn 100 trượng dài rộng kim hồng nên hướng đối diện. Hai người dám ở nơi này động thủ, tự nhiên biết nơi này sân rộng lấy hai người bọn họ lực rất khó phá hư chút nào. Vang một tiếng nổ vang rung trời, kim sắc phi hồng cùng tử sắc cầu vồng xảy ra va chạm kịch liệt, kim tử lượng sắc quang mang lóng lánh không ngớt, một hồi đụng chạm kịch liệt sau, một đạo kim tử sắc cơn lốc gào thét phóng lên cao, bên trong ánh sáng chói mắt phụt ra mà ra, phảng phất có hai cái vĩ đại quang mãng xà đang ở vướng víu cắn xé không ngớt. Lại một tiếng vang thật lớn, cơn lốc bạo liệt mở ra, tử sắc đoạn nhận cùng xé trời phi kiếm từ khí lãng chung mỗi người nhất phi mà ra, hướng hai người bắn ngược mà quay về. Một kích này, hai người lại cân sức ngang tài. Nam tử tóc tím thấy vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên là một gã kiếm tu, lại kiếm đạo tạo nghệ đạt đến tới mức như thế, tại hạ xem như là chân chính đã linh giáo rồi. Bất quá tiếp được đem chiêu này ra, các hạ trở lại tiếp được thử xem. Nam tử tóc tím lạnh lùng nói, đột nhiên một tay lại bấm niệm pháp quyết, trên gương mặt có linh văn quỷ dị hiện lên, phía sau càng là phốc một tiếng, hiện ra một như ẩn như hiện giữ tận quỷ vật hư ảnh tới. Nay quỷ vật hư ảnh có chừng 10 mấy trượng cao, hai chân phủ phiếm giữa không trung, phản phất không có xương mở dạng, trên đầu đã có hai dài hơn 1 trượng hắc giác. Ngoại trừ này bên ngoài, quỷ vật đầu vĩ đại cực kỳ, có chừng nửa người cao thấp, hai đôi đồng nhãn chuyển huyết hồng màu sắc, miệng to như chậu máu nửa khép nửa mở, thanh sắc răng nanh lộ ra ngoài, thoạt nhìn hết sức dữ tợn đáng sợ. Diệp Trần bây giờ trong đầu nắm giữ tin tức tư liệu rất nhiều, liếc mắt liền nhận ra cái này quỷ vật chính là cùng đạo tôn viên mãn cùng so sánh quỷ tôn. Đạt được loại cấp bậc này quỷ vật, Hoa Hạ Cửu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, mi tâm hắc bạch quang mang hiện ra, một đạo ngân quang bay ra, hóa thành một danh 11-12 tuổi tuyệt sắc thiếu nữ, chính là Hỗn Độn Thánh Diễm biến thành Tiểu Viêm Nhi, đang mặt coi thường nhìn quỷ tôn. Đây là, nam tử tóc tím sắc mặt đông lại một cái, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể nhìn ra Tiểu Viêm Nhi chân thân. Bất quá nam tử tóc tím đối với mình quỷ tôn rất có lòng tin, trong tay pháp quyết biến đổi, sẽ thôi động phía sau quỷ tôn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, quảng trường một cái lối đi khác nơi miệng, một đoàn lóe lên ánh bạc mà ra, bên trong trong bọc một đạo mơ hồ bóng người, rõ ràng là một gã khác thiên mệnh chi tử, ngăm đen thanh niên. Thà Phương vừa xuất hiện, phía sau lại là một vệt kim quang theo sát mà ra, cũng ở trên đường chợt phương hướng vừa chuyển, dừng ở ngăm đen thanh niên hơn 10 trượng bên ngoài địa phương. rồi lại là một gã thiên mệnh chi tử ngân xa thanh niên. Hai người dừng lại đột quang, vừa thấy trước mắt Hoa Hạ Cửu cùng nam tử tóc tím sẽ cực kỳ khác tay cảnh tượng, đều là hơi mẩn ra, tùy theo thần sắc khác nhau đứng lên. Ngân xa thanh niên trong mắt để phòng màu sắc chợt lóe lên, trong tay kim quang chớp động, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ngăm đen thanh niên cũng là hắc hắc một tiếng đứng chắp tay, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Ha ha, cuối cùng là lại có người tới. Hai người chúng ta các loại có chút buồn chán, trước hết lẫn nhau so tài xuống. Nam tử tóc tím vừa thấy lại có người đến, nhíu mày một cái, nhìn lại một chút đối diện Hoa Hạ Cửu, trừng mắt nhìn sau, đột nhiên cười ha ha một tiếng, hai cánh tay rung lên, nhưng vẫn đi tản đi công pháp, phía sau khổng lồ quỷ tôn cũng tan theo mây khói. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, hắc hắc một tiếng không có tiếp lời cái gì, trong lòng hơi động, Tiểu Viêm Nhi liền hóa thành một đạo ngân quang, chui vào mi tâm bên trong. Thì ra là thế, bất quá cũng tân thua thiệt hai vị ở chỗ này tỉ đấu, ta hai người khả năng bị tức hơi thở ba động chỉ dẫn, nhanh chóng như vậy tìm được cửa ra. Ngân xa thanh niên thấy vậy, lòng biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhưng mỉm cười sau, ngáp một cái nói: "Nếu mấy người chúng ta đều đã đến, những người khác vậy cũng mau mau." Ngăm đen thanh niên lại bất động thanh sắc như vậy nói. Bốn người lúc này nhìn nhau vừa nhìn, liền không nói nữa, mỗi người ngồi trên chiếu, lặng lặng đợi. Quả nhiên không ra ngăm đen thanh niên sở liệu, thời gian đốt một nén hương sau, tối sầm một ngân lượng quyển độn quang từ Thái Dương cửa ra lóe lên mà ra, cũng là Mạc Tu Nhiễm cùng nhỏ gầy thanh niên. Lại qua trường ăn xong một bữa cơm, một cái lối đi khác bên trong, xinh đẹp thiếu phụ, Thiên Cơ lấy cũng là nối gót mà ra. Duy chỉ có Vàng Sửa cùng ngày đó cơ cùng nhau thiếu nữ áo lục, cùng với hai gã khác nửa bước chí tôn nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Nghĩ đến cũng đúng, cái này truyền thừa chi địa hai cửa trước há là bất kỳ người nào cũng có thể tìm hiểu ra. Lúc này, sân rộng trung ương khổng lồ pháp trận hơn phân nửa đã bị hắc sắc bao trùm, bạch sắc bộ phận thình lình chỉ còn không đủ 1/5. Lại đợi ước chừng thời gian một chén trà công phu sau, khổng lồ pháp trận đã hoàn toàn bị hãm hại sắc bao trùm. Thiên Cơ hiển nhiên cùng thiếu nữ áo lục cảm tình rất thâm, mắt thấy thiếu nữ áo lục cuối cùng vẫn chưa ra, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng khe khẽ thở dài. Câu cổ động, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu cất dấu, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 223. Hàng Lâm chương 223, Hàng Lâm. Cùng lúc đó, trên quảng trường pháp trận bạch quang hoàn toàn biến mất, đã trở nên đen nhánh như mực, pháp trận đột nhiên kim quang đại phóng, ba cái thông đạo cửa ra không gian ba động cùng nhau, lúc đó hư không tiêu thất tìm không thấy. Ngay sau đó trên trận pháp không điểm điểm kim quang hiện ra, nhanh chóng ngưng kết thành một nhóm kim sắc chữ nhỏ tới. Pháp trận sau khi mở ra, ở trong đó tính toán thời gian một nén nhang ở trên giả, lại vừa tiến nhập cửa ải kế tiếp. Làm Hoa Hạ Cửu, các loại chờ tám người kể hết tiến nhập pháp trận bên trong sau, pháp trận bốn phía kim quang một cái ngưng kết, hóa thành một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt. Nếu là có người có thể từ trên trận pháp không nhìn xuống, sẽ gặp phát hiện, dường như một cái khổng lồ kim sắc hình trụ, dựng đứng ở tại kim thạch trong quảng trường. Trong tám người từ bỏ Mạc Tu Nhiễm cùng nhỏ gầy thanh niên bên ngoài, sáu người khác đều là thiên mệnh chi tử. Còn lại năm tên thiên mệnh chi tử có thể xông cửa đến tận đây, Hoa Hạ Cửu sớm có dự liệu, nhưng Mạc Tu Nhiễm cũng có thể đi đến một bước này, cũng là làm cho Hoa Hạ Cửu có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi Mạc Tu Nhiễm vừa đến sân rộng, liền thân thiết đi tới Hoa Hạ Cửu bên cạnh, cung kính chào. Hoa Hạ Cửu gần gũi quan sát tỉ mỉ Mạc Tu Nhiễm, mơ hồ cảm giác người sau trên người tựa như xảy ra một ít sự tình, cùng trước kia có chút bất đồng. Còn như cụ thể có khác biệt gì, Hoa Hạ Cửu hồn nói không được. Tám người đối với chu vi phát sinh hết thảy đều nhìn như không thấy một dạng, rối rít ngồi trên chiếu, nhắm hai mắt lại tĩnh tâm bắt đầu tính toán. Liên vào lúc này, chính giữa trận pháp trên mặt đất, một hồi kỳ dị tiếng nhạc truyền đến, cũng nhanh chóng tràn ngập ở cả phiến màn sáng bên trong. Hoa Hạ Cửu chỉ cảm thấy trong lỗ tai một hồi đau đớn, tâm thần run lên, liền đột nhiên có loại tâm phiền ý loạn, toàn ngọa cảm giác bất an, đồng thời quỷ dị là, mặc kệ hắn phong bế tính lực, vẫn là đóng cửa cảm thấy, dĩ nhiên có khó có thể đem loại này tiếng nhạc từ trong đầu đuổi ra ngoài, tựa như thanh âm này là trực tiếp vang ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Rất nhanh, Hoa Hạ Cửu trước mắt không ngừng xuất hiện những cảnh. Khá lắm, so với kia tiên kiếp trong tâm ma kiếp còn lợi hại hơn. Hoa Hạ Cửu trong lòng kinh hãi không ngớt cũng không lâu lắm, trong pháp trận nhìn như nhắm mắt ngồi xếp bằng bất động Hoa Hạ Cửu, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống xuống. Một mạch cảm giác mình tâm trung việt tới càng tâm phụ khí táo, sinh ra không hiểu giết chóc chi niệm, cần phải hủy diệt hết thể ý tưởng càng ngày càng nặng. Đang ở Hoa Hạ Cửu trong miệng không rõ phát sinh hai tiếng tràn ngập bạo ngược cười quái dị sau, không tự chủ được đứng lên lúc, Hoa Hạ Cửu mi tâm âm dương ngư đột nhiên hiện ra, lại truyền ra một đạo thanh âm, vang vọng ở Hoa Hạ Cửu não hải, hồn hải, cùng với sâu trong linh hồn. Sau một khắc, Hoa Hạ Cửu một cái kích linh hậu, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia thanh minh. Dưới sự kinh hãi, chợt cắn đầu lưỡi một cái. Cường liệt đau nhức để cho trong nháy mắt thoát khỏi ảo giác, chung quy không có lúc đó đứng lên, nhưng cũng không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly bắt đi. Giết, các ngươi đều phải chết. Gầm lên giận dữ từ một bên chợt vang lên. Hoa Hạ Cửu cả kinh thoát ly ảo giác, hai mắt thoáng nhìn phía dưới, nhưng thấy thanh âm xuất xử đúng là nhỏ gầy thanh niên. Bên ngoài một đôi trong ánh mắt lúc này đã bị điên cuồng màu sắc thay thế, tuy là nhưng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay lại lộn xộn bừa bãi vũ động đứng lên. Ngay sau đó, nhỏ gầy thanh niên đột nhiên giơ thẳng lên trời gào to một tiếng, quanh thân hắc khí quần quần mà ra, đem thân hình toàn bộ bao phủ trong đó, liền muốn bắn lên. Không ngờ, liền vào lúc này, một đạo đầu có hai sừng hư ảnh từ nhỏ gầy thanh niên trên người biến ảo mà ra, một tiếng hư lạnh, nhỏ gầy thanh niên liền thân thể rung một cái một lần nữa ngồi xuống, hắc khí cũng một lần nữa chui vào trong cơ thể hắn, rất nhanh hắn liền thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích đứng lên. Chỉ là chẳng biết lúc nào, dung mạo của hắn dĩ nhiên phát sinh biến hóa, dường như khôi phục nguyên dạng. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, trong lòng nghiêm nghị, bởi vì hắn cảm giác rất rõ ràng, vừa rồi một khắc kia nhỏ gầy thanh niên trên người toát ra hắc khí chính là ma khí, lại so với hắn quá khứ đã gặp bất luận cái gì mà tu ma khí còn muốn tinh thuần cường đại. Là hắn, không nghĩ tới hắn cũng từ đạo hồn giới đi tới thật phàm giới, mà còn có như vậy cơ duyên. Hoa Hạ Cửu trong lòng âm thầm cảnh giác. Hoa Hạ Cửu vừa tiếp tục lấy mi tâm âm dương ngư chống đỡ tiếng nhạc quỷ dị, đồng thời ánh mắt đảo qua bốn phía mọi người. Lúc này mới phát hiện sáu người khác dĩ nhiên thủy chung thần sắc bình tĩnh, tựa như ở nơi này quỷ dị thanh âm phía dưới không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Hoa Hạ Cửu nghi ngờ trong lòng, năm tên thiên mệnh chi tử là bởi vì âm thầm có thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn che chở, có thể ung dung chống đỡ cái này tiếng nhạc còn chưa tính, Mặc Tu Nhiễm vì sao cũng có thể ở nơi này quỷ dị tiếng nhạc dưới tựa như vô sự. Hắn càng phát ra cảm giác Mặc Tu Nhiễm tình huống có chút quỷ dị. Rất nhanh thời gian một nén nhang liền kết thúc, cổ quỷ dị tiếng nhạc chợt dừng lại, cái này một con trùng, tám người dĩ nhiên toàn bộ đi qua. Không có người nào bị nó cao. Sau một khắc, Hoa Hạ Cửu, các loại, chờ tám người, chỉ cảm thấy lòng bàn chân pháp trận hơi run lên, tiếng xé gió vừa băng lên, năm đạo to nhược thủy thùng kim sắc quang trụ trận từ dưới đất phóng lên cao, đem tám người một quyển biến mất ở trong pháp trận. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ truyền thừa trong trận pháp, bao quát mặt khác ba gã thiên mệnh chi tử ở bên trong, có 11 người cũng thông qua cửa ải cuối cùng, biến mất ở truyền thừa trận pháp bên trong. Đây là một chỗ tiên biên địa phương thế giới, có cửu tòa cắm thẳng vào Vân Tiêu Cao Sơn, rất đều phân tán ở cái này thế giới các nơi, vây quanh cái này cửu tòa cao sơn, có 9 cái chủng tộc, mỗi người tạo thành một cái phàm tục quốc độ. Cái này thế giới người xưng mình thế giới vì số mệnh thế giới, mà 9 cái quốc độ thì bị xưng là số mệnh cửu quốc. Mặt khác, quỷ dị là, cái này cửu cái tên quốc gia vừa lúc cùng thật phàm giới cửu vực tên đối ứng. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, cái này thế giới liền chỉ có cái này 9 cái quốc độ, chỉ có cái này 9 cái chủng tộc, lại chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Một ngày này, thiên ngoại đột nhiên xuất hiện hơn 10 đợt cờ quang, lại tựa như đem cái này toàn bộ thương khung đều chiếu rọi, như hơn 10 nói giống như sao băng, hướng cái này thế giới các nơi rơi đập. Số mệnh thế giới, Thiên Mạch Quốc. Một chỗ rất bình thường sa mạc trên bề bãi. Nơi đây bốn phía cuốn bao cát, nóng bỏng nhiệt độ, có thể dùng nơi đây nhiệt độ cao tràn ngập, mà cho dù là nhiệt độ cao khiến người ta mồ hôi đầm địa, choáng váng, vẫn như trước ở nơi này bắt phương, có hơn 100.000 phạm tục quân đội đang quỷ lệ ở bốn phía, dẫm đạp, phản phất tạo thành một cái trận pháp. Cái này trận pháp không tồn tại bất luận cái gì công kích tính, mà là một loại nghi thức, một loại tôn kính. 100.000 này tướng sĩ từng cái trong thần sắc đều lộ ra kính nể, toàn bộ cúi đầu, tựa hồ không dám nâng lên nhìn. Mà ở những người này ở giữa, thình lình có một to lớn tế đàn. Cái này trên tế đàn điêu khắc vô số dấu vết, tạo thành một không thể dung chuyển kỳ dị lực, phảng phất vĩnh hằng tồn tại. Lúc này, trên bầu trời đang có hai tia sáng, thẳng hàng lâm ở tại trên tế đàn truyền ra nổ rất lớn, trên đó hết thảy phù văn đều ở đây tỏa ra quang mang, vận chuyển lúc, phảng phất tiếp dẫn. Tiếng sấm càng ngày càng mãnh liệt, bốn phía này tất cả nhân loại càng run rẩy, từng cái không dám ngẩng đầu, lại ở nhất tới gần tế đàn vòng bên trong một vị người xuyên đế vương phục sức người đàn ông trung niên dưới sự hướng dẫn, cao giọng hô hoán: "Chúng ta, cùng nên thượng tiên hàng lâm. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời." Cầu cất dấu, cầu tung hoành bóng chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 224. Số mệnh núi chương 224, số mệnh núi thanh âm này một lần lại một lần truyền ra, quanh quẩn ở bốn phía bát phương, cho đến quá khứ hơn 10 hô hấp sau, hai tia sáng, ở trên tế đàn dường như tạo thành cây cột, cùng thường khung liên tiếp, sau đó chậm rãi quang mang tiêu tán, lộ ra bên trong, hai cái thân ảnh. Cái này hai cái thân ảnh theo thứ tự là Hoa Hạ Cửu cùng Mạc Tú Nhiễm. Hai người bọn họ tướng lĩnh tại khí vận thế giới Thiên Mạch Quốc, là bởi vì bọn hắn hai người là từ Thiên Mạch khu vực mà tới. Hai người lúc này trên người đều tản mát ra kim quang, tựa hồ thần thánh không thể xâm phạm, đồng thời cũng bởi vì như lớn linh hồn trong lúc vô tình tản ra uy áp, vào giờ khắc này theo vô hình tản ra, làm cho bốn phía mọi người đều nội tâm khủng hoảng run rẩy. Hoa Hạ Cửu trong mắt đầu tiên là mờ mịt, chớp mắt liền khôi phục thanh minh, ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy được chỗ ở mình tế đàn, thấy được dưới tế đàn hơn 10 vạn người quỳ lạy ở nơi nào, cung kính tiếng quanh quẩn, không có một dám ngẩng đầu. Mấy trăm ngàn người phía trước, an mặc đế bào người đàn ông trung niên, run rẩy trung quỳ lạy, thân phận của hắn, đang cái này thế giới tiên mạch nước hoàng đế. Bị nhiều người như vậy nhóm quỳ lạy, đây là Hoa Hạ Cửu lần đầu gặp phải, hắn cảm giác có chút không thích ứng, bên cạnh hắn Mạc Tu Nhiễm, giống như vậy. Thượng tiên hàng lâm, là ta Thiên Mạch nước vô thượng vinh hạnh, xin mang lĩnh chúng ta Thiên Mạch quốc tranh đoạt thế giới số mệnh. Thiên Mạch quốc hoàng đế không người nói, trong thần sắc tràn đầy nóng cháy cùng thành kính. Tiếng nói vừa dứt, hắn mang theo hơn 10 vạn người lần nữa hướng Hoa Hạ Cửu cùng Mạc Tu Nhiễm hai người cúi đầu. Cùng lúc đó, tại những khác 8 cái quốc độ, phát sinh tương tự một màn. Nguyên bản từ thật phàm giới cái kia khu vực mà đến, liền hàng lâm đến rồi cùng tên quốc gia. Hơn nữa các quốc gia tướng lĩnh nhân số cũng là có nhiều thiếu chỉ có một người, như xinh đẹp thiếu phụ tướng lĩnh Phượng một quốc, chỉ nàng một người tướng lĩnh. Tiên kiếm quốc nội cũng là Tiên Cơ cùng Đường Hổ hai người hàng lâm, lại tỷ như yêu hỏa vực hàng lâm đến yêu hỏa quốc đã có 4 người, chuẩn xác mà nói là một người ba yêu. Thật phàm giới yêu hỏa vực là một cái so sánh đặc thù khu vực, bởi vì yêu tộc thánh địa ở yêu hỏa vực, hổ lân cùng được xưng là thiếu chủ nửa bước yêu chủ chính là đến từ yêu tộc thánh địa. Hàng lâm ở yêu hỏa quốc là ngăm đen thanh niên cùng ba gã yêu tu, cái này ba gã yêu tu trong đó hai chính là đã bị Hoa Hạ Cửu âm thầm khống chế hổ lân, cùng với bị hổ lân xưng là thiếu chủ nửa bước yêu chủ. Ngoài ra, còn có một danh nửa bước yêu chủ. Bao quát hổ lân ở bên trong, ba gã yêu tu bản thể đều là khó được thần thú chi thể. Cái này một người ba yêu hàng lâm sau đó, liền đã trải qua một phen đại chiến. Ngăm đen thanh niên một người đem ba gã nửa bước yêu chủ thực lực yêu tu đánh bại, nhưng không thể đem ba người giết chết, cho nên không thể đem ba nhân khí vận lực đoạt đi. Do đó, làm ba gã yêu tu từ tế đàn đảo tẩu lúc, có thể dùng cái này thế giới yêu hỏa quốc lúc này liền quỷ dị chia ra làm bốn, căn cứ bốn nhân khí vận bất đồng, mỗi người khống chế quốc độ nhân khẩu cùng địa bàn liền bất đồng. Thậm chí quân đội cũng chia ra làm bốn. Hồ Lân cùng thiếu chủ hai người đem số mệnh tập trung ở cùng nhau, sau đó thủ hạ bọn hắn quốc độ liền hợp hai thành một, cuối cùng có thể dùng yêu hỏa quốc trở thành thế chân bạc. Bất quá ngăm đen thanh niên khống chế quốc độ thế lực cường đại nhất, muốn tiêu diệt điều cái khác hai nước cũng là vấn đề thời gian. Lúc này, ở ngăm đen thanh niên bảy mưu tính kế, dưới trướng hắn quốc độ phạm nhân đại quân bắt đầu cùng với nó hai nước tiến hành đại chiến, mỗi chiến thắng một lần, mỗi tranh đoạt một ít địa bàn, ngăm đen thanh niên trong tay số mệnh chi lực liền có điều tăng trưởng. Ngoài ra còn có ba cái quốc gia đối mặt tình huống giống nhau, nhưng kết quả lại cùng yếu hỏa quốc tuyệt nhiên bất đồng. Bởi vì bọn họ đều ngay đầu tiên bị các vực thiên mệnh chi tử hoặc giết, hoặc thu phục. Do đó cuối cùng trở thành một quốc. Hoa Hạ Cửu cùng Mạc Tu Nhiễm tự nhiên hợp hai thành một, người sau ngay đầu tiên liền chủ động đem chính mình số mệnh chi lực giao cho Hoa Hạ Cửu. Toàn bộ số mệnh thế giới, Cửu quốc đại chiến liền bắt đầu. Trên thực tế, chín cái quốc gia quân đội, địa bàn, nhân khẩu thế lực lúc đầu tương đồng. Nhưng khi chúng tu hàng lâm sau đó, địa bàn cùng nhân khẩu không có phát sinh biến hóa, thậm chí số lượng của quân đội cũng không có biến hóa, nhưng quân đội chiến lực cùng sĩ khí liền quỷ dị xảy ra bất đồng. Loại này bất đồng cùng hàng lâm người có số mệnh chi lực bao nhiêu có quan hệ. Hàng lâm người có số mệnh chi lực càng nhiều, hắn khống chế quốc độ quân đội chiến lực liền càng mạnh, sĩ khí càng cao. Ở chín cái đất nước trung tâm, nơi đó có một tòa số mệnh núi, không cần có người đi nói, bao quát Hoa Hạ Cửu ở bên trong, chín cái thiên mệnh chi tử tự nhiên mà vậy thì biết rõ, cái tòa này số mệnh núi mới là bọn họ cuối cùng mục tiêu chỗ. Trên thực tế, số mệnh thế giới cửu đại quốc độ, mỗi hai cái quốc độ trong lúc đó đều có một tầng bích trướng, đó là một tầng kinh khủng cất lốc, quét ngang bát phương, ngay cả tiếp thiên mà đem cửu đại quốc độ phân ra, có thể dùng giữa hai bên, rất khó đi qua. Cái này chín cái quốc độ tạo thành một cái to lớn vòng tròn, mà ở hình cái vòng khu vực trung tâm chính là số mệnh núi chỗ. Số mệnh núi so với cửu quốc riêng mình Thánh Sơn muốn thấp bé rất nhiều, nhưng chính là cái này trung tâm của thế giới, thậm chí là cái này thế giới tồn tại duy nhất ý nghĩa. Chín cái quốc độ bích trướng tồn tại, có thể dùng cửu đại quốc độ như bị phong bế, phàm nhân không thể đi qua. Cũng đúng là như vậy, chỉ có thể dùng cái này chín cái quốc độ ở vô số năm chung vẫn bình an vô sự. Mà bây giờ, theo mọi người hàng lâm, cái này bảo hộ cùng với phong bế cửu đại đất nước bích trướng, xuất hiện rung động, tựa hồ vĩnh hằng cơn lốc, xuất hiện muốn tiêu tán dấu hiệu. Xấu cẩu cũng hàng lâm đến rồi số mệnh thế giới, nhưng hắn vẫn bị dị không có hàng lâm đến bất kỳ một cái nào quốc gia chỗ tế đàn. Bao quát Hoa Hạ Cửu ở bên trong, không có ai hắn xuất hiện ở nơi đó, cụ thể lại phát xảy ra cái gì sự tình. Hoa Hạ Cửu làm cho Mạc Tu Nhiệm thao túng thiên mạch quốc, bắt đầu cùng với nó tám cái quốc độ bắt đầu đại chiến, mà chính hắn thì đi hướng cạnh tế đàn bên một tòa thiên mạch thánh sơn. Thiên mạch thánh sơn, ở thiên mạch quốc phàm nhân xem ra, đó là đỉnh tiên tiết đất, cao không biết bao nhiêu. Trên thực tế, thiên mạch thánh đàn núi bán sơn bị tuyết, chân núi có hồ, nằm ở thiên mạch quốc độ chính trung tâm, cùng đô thành không xa, mơ hồ, toàn bộ thiên mạch nước số mệnh liền ngưng tụ vào này. Ngay vào lúc này, một không cách nào hình dung uy áp, đột nhiên bạo phát, từ bầu trời hạ xuống, cái này uy áp mạnh, tựa hồ có thể hủy diệt tất cả, làm cho đại địa run rẩy, làm cho toàn bộ thế giới đều run rẩy. Hơi thở này nhìn như đến từ bầu trời, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, mà là đến từ toàn bộ số mệnh thế giới chính giữa, số mệnh núi. Cái tòa này số mệnh núi là cả số mệnh thế giới nguồn năng lượng, là cái này thế giới chỗ cốt lõi, cũng là số mệnh thế giới số mệnh chi tâm, mà nhất khắc, theo mọi người hàng lâm, cái này số mệnh chi tâm nhất thời bộc phát ra, theo bạo phát, phong tỏa cùng bảo hộ cửu đại quốc độ giữa bích trướng, đang nhanh chóng tiêu tán, mà ở cái này tiêu tán đồng thời, một cùng người khác bất đồng cảm giác, ở toàn bộ thế giới, ầm ầm bạo phát, ra không còn là sơn, hà không còn là sông, đại địa không còn là đại địa, bầu trời không còn là bầu trời. Hết thảy tất cả ở hàng lâm tu sĩ trong mắt đều biến thành hư huyễn. Thì ra, hết thảy tất cả, cái này thế giới hết thảy tất cả đều là do số mệnh chi lực sở biến ảo. Cho nên tranh đoạt cái này thế giới quá trình chính là tranh đoạt khí vận quá trình. Hoa Hạ Cửu trong lòng sinh ra hiểu ra, đây là số mệnh chi đạo thể hiện. Thì ra số mệnh cũng chỗ là một đạo. Ta cảm nhận được số mệnh bổn nguyên phép tắc khí tức. Đây mới là số mệnh thế giới, ta trước vẫn còn ở nghi vấn, vì sao hàng lâm sau không có cảm thụ quá nhiều bất đồng. Hoa Hạ Cửu thở sâu, hắn dĩ nhiên ở cái này thế giới cảm nhận được số mệnh chi lực bổn nguyên pháp tắc, thậm chí hắn nhắm lại con mắt, phản phất có thể chứng kiến cảm thụ được số mệnh chi lực chân chân thực thực tồn tại. Loại này cảm ngộ, trước đó chưa từng có, số mệnh chi lực từ vô hình hóa thành có hình dạng, đem tồn tại bản thân bổn nguyên pháp tắc khách quan hiện ra. Cùng lúc đó, ở nơi này số mệnh thế giới số mệnh bổn nguyên bùng nổ sát na, uy áp càng ngày càng mãnh liệt, trực tiếp làm cho toàn bộ thế giới phản phất đặt mình trong ở tại Long cung ở chỗ sâu trong, phụ xuống uy áp. Theo uy áp hàng lâm, theo số mệnh pháp tắc cùng bổn nguyên đại lượng hiện lộ, Hoa Hạ Cửu trước mắt Thiên Mạch Thánh Sơn cũng ở đây trong nháy mắt thay đổi bất động. Vào giờ khắc này, Thiên Mạch Thánh Sơn tựa hồ hóa thành một cái kim long, đây là Thiên Mạch quốc quốc vận biến thành. Trong lúc mơ hồ, Hoa Hạ Cửu minh bạch, ở nơi này Thiên Mạch trên Thánh Sơn tu luyện, có thể đối với số mệnh chi lực bổn nguyên cùng pháp tắc tiến hành cảm ngộ. Hoa Hạ Cửu đi tới Thiên Mạch dưới Thánh Sơn bên hồ, nhìn hồ này, mặc dù biết hồ này cũng là số mệnh chi lực biến thành, nhưng vẫn như cũ cảm giác hồ này như một mặt bầu trời cái gương, không có sóng lớn rung động, nhìn một cái, dường như nơi đó cũng có nhất phương bầu trời. Hoa Hạ Cửu lướt qua vùng trời kia vậy hồ nước, đến gần rồi cái tòa này Thiên Mạch Thánh Sơn. Vừa mới gần sát, lập tức một gió lạnh đập vào mặt, bây giờ rõ ràng là mùa hạ, khí trời oi bức, bị cái này gió lạnh thổi một cái, cả người đều thanh minh, cái loại cảm giác này sẽ cho người lập tức sẽ thích cái tòa này nửa tuyết chi núi. Nhất là dưới sườn núi Thúy Lục cùng Bán Sơn lên tuyết trắng, tạo thành so sánh rõ ràng, có thể để cho Hoa Hạ Cửu Tâm Thần dung một cái, là ở hắn tới gần sau đó, hắn rõ ràng nhận thấy được, trên ngọn núi này số mệnh chi lực bổn nguyên cùng phát tác, tựa hồ càng rõ ràng, mạnh liệt hơn. Phản phất, ngọn núi này chính là toàn bộ thiên mạch quốc số mệnh bổn nguyên chỗ căn nguyên. Hoa Hạ Cửu càng xem càng là động dung, càng làm cho hắn hai mắt co rút lại, là hắn ở nơi này sơn nhất đỉnh phong, cư nhiên cảm nhận được một triệu hoán, tựa hồ đang nơi đó, có nào đó thần bí tồn tại, đang ở triệu hoán hắn đi qua. Cái loại cảm giác này, từ từ mãnh liệt, dẫn động Hoa Hạ Cửu nhịp tim, khiến động hắn huyết dịch toàn thân vận chuyển, có thể dùng Hoa Hạ Cửu nhịn không được, muốn lập tức đi đỉnh núi, nhìn nhìn cho rõ ràng cái gì đang kêu gọi. Hoa Hạ Cửu như có điều suy nghĩ, cất bước gian đi hướng ngọn núi, lúc xuất hiện, không có trực tiếp lên đỉnh, mà là đang chân núi, giơ chân lên, đi lên đệ một nấc thang. Hắn không có bay lên núi, bởi vì hắn biết từ chân núi Du Sơn, từng bước một đi lên, mới có thể càng sâu tầng thứ đi cảm thụ được, núi này làm thiên mạch nước hạch tâm, ngưng tụ đến số mệnh bổn nguyên cùng phát tác. Hoa Hạ Cửu đi lên bậc thang, từng bước một, hướng về đỉnh núi đi tới, bước tiến thong thả, thậm chí hầu hết thời gian biết dừng lại, hắn đang cảm thụ trên ngọn núi này số mệnh phát tác, còn có gần như không chỗ nào không có mặt số mệnh bổn nguyên, còn có chính là, ngưng tụ ở nơi này trên núi, bao nhiêu năm rồi, vô số người cúng bái chi niệm hình thành cái gọi là quốc vận, hoặc có lẽ là số mệnh trong một loại có hình dạng tồn tại. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu khen ngợi, cầu cất dấu, cầu tung hoành vong chạm đặt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 225. Cảm giác nộ khí vận buồn nguyên chương 225, cảm giác nộ khí vận buồn nguyên. Thời gian trôi qua, Hoa Hạ Cửu đi rất chậm, cho đến buổi tối hàng lâm, cho đến sơ dương ngẩng đầu, cho đến vào lúc giữa trưa, hắn rốt cục đi qua Thúy Lục nơi, đi tới tuyết trắng trên, từng bước một, toàn thân toàn ý đắm chìm trong cái này trong núi, đi cảm ngộ, đi hiểu ra, quên mất cước bộ, quên mất đường phía trước. Thậm chí hắn cũng không biết, giờ khắc này, theo hắn ở nơi này trên núi đi về phía trước, toàn bộ thiên mạch quốc, đại địa đều ở đây rung động, mọi chỗ gian khổ rơi, bầu trời quang lưu chuyển, trên mặt đất còn có mọi chỗ linh tuyển phun ra, thậm chí còn có từng ngọn ngọn núi sau khi biến mất lại xuất hiện, giang hà đảo lưu, dường như thế giới đang thay đổi. Mà chi cho nên sẽ có cải biến, tất cả là bởi vì Hoa Hạ Cửu đi ở trên núi, hắn ở cảm nộ cái này số mệnh buồn nguyên cùng phát tắc, mỗi một lần có thu hoạch đều sẽ gây nên biến ảo toàn bộ thiên mạch nước số mệnh dung chuyển. Bất chi bất giác, Hoa Hạ Cửu đã đến đỉnh núi. Đỉnh núi tuyết trắng một mảnh, một luồng gió lạnh thổi hoa tuyết, rơi vào Hoa Hạ Cửu cái trán, rất nhanh hòa tan sau, mang đi Hoa Hạ Cửu trong cơ thể một tia vi bất túc đạo ấm áp, đưa tới cũng là khiến người ta cảm thụ mãnh liệt băng hàn. Cái này số mệnh chi lực sở biến thành tất cả, cùng chân chính thế giới không có gì khác nhau. Cái này băng hàn, làm cho Hoa Hạ Cửu mê mang hai mắt, lộ ra một tia thanh minh, hắn tỉnh lại, theo thức tỉnh, toàn bộ thiên mạch quốc nội sơn hà đại địa, khí trời biến hóa, cũng trong nháy mắt bình tĩnh. Số mệnh bản vô hình, nhưng có pháp tắc, có bổn nguyên chi lực, cho nên mới phải biến ảo, mới có hình. Chỉ cần có sinh vật có trí khôn tồn tại thế giới, số mệnh chi lực liền không chỗ nào không có mặt, nhìn thấu số mệnh chi lực bản chất, thấy rõ số mệnh chi lực lai lịch, biết được tất cả, cái này chính là số mệnh thế giới pháp tắc cùng bổn nguyên. Hoa Hạ Cửu thì thào nói nhỏ, từ chân núi đến đỉnh núi đường, hắn cảm giác đi rất nhanh, nhưng trên thực tế lại qua thật lâu. Trầm ngâm chung, Hoa Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn một phía, hắn thấy là một mảnh lại một mảnh nhỏ hoa tuyết che phủ trước mắt ánh mắt, những thứ này bông tuyết bay tán, khi thì biết rơi vào trên người của hắn hòa tan. Trên mặt đất trắng loa như tuyết, tích lũy thật dày chân tuyết, tựa hồ lẫn nhau hấp dẫn, có thể dùng một ngày hạ xuống, liền mất đi lần nữa lay động tư cách, cho dù là gió thổi tới, cũng đều không nổi lên được một mảnh. Hoa Hạ Cửu đứng ở đỉnh núi, nhìn thiên mạch nước trong thiên địa tất cả, đột nhiên cảm giác mình đánh vỡ một cánh đại môn. Đầu óc của hắn trong nháy mắt ầm vang, phản phất thế giới đều ở đây cuộn cuộn. Đại môn này bên trong, nhất thời bạo phát ra vô số kỳ dị pháp tắc, vô số số mệnh bổn nguyên, quét ngang bát phương, vờn quanh ở Hoa Hạ Cửu bốn phía, tạo thành một cái bao tác, thẳng đến thương khung dựng lên. Trước bình tĩnh trở lại thiên mạch quốc, xuất hiện lần nữa kinh thiên kỳ biến. Dãy núi phập phồng, giang hà đảo lưu, sắc trời chợt biến, thậm chí một cảm giác nói không ra lời, vào giờ khắc này, hiện lên từng cái thiên mạch nước chúng sinh trong lòng. Hoa Hạ Cửu hô hấp dồn dập lúc, hắn bên trong gió lúc này, thấy được có chừng 999 cái số mệnh pháp tắc cùng bổn nguyên. Mục đích của hắn, liền đem cái này 999 cái số mệnh pháp tắc cảm ngộ thông thấu. Hầu như ở nơi này 999 cái số mệnh pháp tắc bổn nguyên bị Hoa Hạ Cửu thấy rõ trong mắt, đột nhiên, một thanh âm xuất hiện ở Hoa Hạ Cửu tâm thần bên trong, dường như lôi đỉnh, nổ ầm lên. Số mệnh pháp tắc bổn nguyên một phần cửu, cửu quốc mỗi bên chiếm 990 nói, đem cửu quốc hết thể số mệnh pháp tắc bổn nguyên cảm ngộ thông thấu, cuối cùng hóa thành số mệnh đại đạo, luyện hóa số mệnh núi. Thanh âm này tới đột ngột, trên thực tế cũng không chỉ là Hoa Hạ Cửu nghe được, cái khác tám gã thiên mệnh chi tử đồng dạng nghe được. Phong khởi vân dũng, hình như có một ba lưu bắt đầu khởi động, ở nơi này số mệnh bên trong thế giới đang ở xúc thế, phản phất tùy thời có thể bộc phát ra. Một ngày bạo phát, đó đúng là cửu quốc chi chiến, đúng là thiên mệnh tranh. Người nào mới thật sự là thiên mệnh chi tử? Người nào mới là duy nhất một cái sống sót thiên mệnh chi tử? Hoa Hạ Cửu với thiên mạch thánh sơn đỉnh khoanh chân ngồi xuống, hồn thức cầm ẩm tảng ra, bao phủ toàn bộ thiên mạch thánh sơn, lập tức đi cảm ngộ bên trong 990 cái đạo khí vận pháp tắc bổn nguyên. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua, một tháng qua này, toàn bộ số mệnh thế giới nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại mạch nước ngầm không ngừng, thiên mệnh chi tử giữa chiến tranh không có bạo phát, trước hết bạo phát chiến tranh chính là cựu quốc phàm nhân binh sĩ. yêu hỏa quốc ngăm đen thanh niên cuối cùng vẫn thống nhất toàn quốc, có thể dùng hổ lân, các loại, chờ ba gã yêu tu đối với hắn thần phục, đem chính mình số mệnh chi lực cho ngăm đen thanh niên. Đến từ cựu quốc quân minh, sớm đã mỗi người chuẩn bị chiến đấu thật lâu, lúc này đang nhất để chạy tới số mệnh thế giới cựu quốc trung gian, trung tâm số mệnh núi chỗ ở phạm vi. Nơi này là một mảnh khổng lồ bình nguyên trung tâm là cấm địa, là tức vận núi chỗ, mặt đất gọi là màu trắng, mà bốn phía phạm vi thì là hắc sắc. Theo chín cái đất nước hết thảy quân binh đến, từng cái quốc độ đều có hơn triệu, dầm dạp tầm ẩm gần sát sau, khu vực trung tâm trên chiến trường, thình lình có gần nghìn vạn người. Loạn chiến, ở lẫn nhau đến sát na, ầm ầm triển khai, tiếng chém giết ngập trời, không có bất kỳ nhất phương kết minh, hoàn toàn chính là một hồi hỗn loạn cựu quốc sinh tử chém giết. Tiêu thê lương thảm thiết, còn có tử vong trước giống giận, vô số người chém giết, một đao kia một thương huy vũ, tựa hồ đại biểu sứ mạng của bọn hắn, tiên huyết tràn ngập, có thể dùng vùng đất hắc sát, chậm rãi trở thành tử sắc. Đến từ cựu cái quốc gia nguyên soái tướng quân mệnh lệnh, có thể dùng nơi đây như muốn trở thành biển máu. Không có đúng sai, cũng không cần đi nghi vấn, riêng mình chém giết, ở nơi này trong nháy mắt phảng phất trở thành vĩnh hằng, thậm chí hầu hết thời gian, phảng phất cái này bên trong quân binh không phải là vì sinh tồn, mà là vì tử vong. Cùng lúc đó, trong này khu vực cả vùng đất, còn có cựu tòa không chỉ là phàm nhân nhìn không thấy, coi như là phụ xuống tu sĩ mắt thường hòa hồn thượng thức cũng không nhìn thấy tháp cao, cái này cựu tòa tháp tràn đầy tang thương viễn cổ, lại tựa như cực kỳ lâu trước đã tồn tại. Mỗi một tòa tháp, tựa như đều đối ứng một cái quốc gia, theo tử vong càng ngày càng nhiều, cựu tòa trên tháp cao, phân biệt đều xuất hiện huyết quang, mỗi người bay lên không, huyết quang chừng cao trăm trượng, rất là kinh người. Ở nơi này cựu tòa tháp trên, ngồi xếp bằng danh nam tử vóc người gầy nhỏ. Không sai, này nam tử chính là hàng lâm đến số mệnh thế giới liền biến mất số cầu. Hiển nhiên cái này cựu tòa tháp là hắn gây nên, hắn đang dùng cái này cựu tòa tháp thu thập phía dưới phạm nhân chạy ra huyết cùng linh hồn năng lượng. Cho nên, làm cho cái này huyết quang lên cao phương pháp, chỉ có một, giết chóc. Theo cựu quốc trong lúc đó phạm nhân chiến tranh bắt đầu, chiến tranh có thua có thắng, tử thương cũng có bất đồng riêng. Chín vị thiên mệnh chi tử đồng thời phát hiện, mỗi người chỗ số mệnh chi trên núi quốc vận lực có chút cải biến, đưa tới bọn họ cảm giác nộ khí vận buồn nguyên phép tắc tốc độ, tự nhiên xuất hiện bất đồng trình độ cải biến. Câu cầu động, câu vé tháng, câu vé mời, câu khen ngợi, câu cất dấu, câu tung hoành vong chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 226. Thiên mệnh chi chiến, 1, chương 226, thiên mệnh chi chiến, 1, nếu như chỗ quốc độ đánh thắng thắng trận, quốc vận núi thượng quốc vận lực sẽ gặp tăng, phía trên thiên mệnh chi tử cảm giác nộ bản nguyên phép tắc tốc độ liền sẽ đề thăng. Giống nhau phàm nhân quốc độ nếu như đánh bại, quốc vận trên núi quốc vận lực sẽ gặp giảm thiểu, do đó phía trên thiên mệnh chi tử cảm giác nộ khí vận buồn nguyên phép tắc tốc độ liền sẽ giảm xuống. Đây là vì sao Hoa Hạ cửu như mày, hắn phát hiện mình đối với cái này số mệnh thế giới hiểu rõ vẫn là quá ít, trầm ngâm chốc lát về sau, hắn nhìn về phía trung tâm số mệnh sơn vị trí. Cự khoảng cách cực xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ở nơi nào mấy cái quốc gia quân binh đang ở chém giết, lại hắn nhìn không thấy bầu trời chiến trường tháp cao. Quan sát khoảng khắc chiến trường, Hoa Hạ cửu suy nghĩ một chút, nội tâm hiểu ra, phàm nhân quốc độ chi chiến có thể ảnh hưởng quốc vận, mà quốc vận là duy nhất một chủng đem số mệnh chi lực hiện hình đặc thù số mệnh chi lực. Phàm nhân quốc độ chiến tranh thắng, thì quốc vận càng mạnh, phản chi thì sẽ bị giảm bớt suy yếu, mà một khi bị suy yếu, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến quốc vận chi sơn phòng hộ, càng biết để trong này cảm ngộ, thay đổi cơ cổ. Nói như thế, một ngày trung tâm chiến trường thất lợi, như vậy chẳng những ảnh hưởng ta cảm ngộ tốc độ, lại cái này quốc vận bên trên phía trước tồn tại uy áp cùng với phòng hộ đều biến mất nhiều lắm, kể từ đó sợ là sẽ phải cho còn lại thiên mệnh chi tử mạo hiểm tới phá hư ta cảm ngộ cơ hội. Hoàn hảo có Mạc Tu Nhiễm ở trung tâm chiến trường nhìn, mặc dù không có thể trực tiếp tham chiến, nhưng có các loại thủ đoạn chỉ huy chiến đấu, để thăng mỗi một lần chiến tranh thắng lợi sát suất. Hoa Hạ Cửu cảm giác sâu sắc thấy vui mừng, hắn đích sát phải đi không được, thậm chí lúc này liền đi ra thiên mạch quốc quốc vận núi đều không thể làm được, bởi vì một ngày cảm ngộ, liền không cách nào đình chỉ, mặc dù thật muốn đình chỉ, cũng cần chí ít cảm ngộ 100 bổn nguyên mới có thể. Mà bây giờ, Hoa Hạ Cửu đã cảm ngộ hơn 50 nói bổn nguyên, không bao lâu là được đạt được 100. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, phất tay phóng xuất một cái cùng hắn dáng dấp có chút nhớ nhung giống kim sắc hình người con rối, ở tại hồn thạch bên trong để lại một ít hồn niệm, sau đó để cho hướng trung tâm chiến trường bay đi. Hắn muốn đem trung tâm chiến trường cùng hắn bên này liên quan nói cho Mạc Tu Nhiễm, để cho toàn lực trung tâm chỉ huy chiến trường chiến đấu. Trên thực tế, không riêng gì Hoa Hạ Cửu hiểu điểm này, còn lại 8 gã thiên mệnh chi tử đều đã minh bạch, phàm nhân chi chiến giống nhau trọng yếu. Một ngày thất lợi, một ngày quốc vận tiêu tán, phòng hộ sẽ giảm thiểu, cảm ngộ tốc độ yếu bớt, khi đó sẽ cực kỳ nguy cơ. Trong trầm mặc, Hoa Hạ Cửu lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ, có thể lòng cảnh giác cũng là đến rồi trình độ cực cao. Nam tử tóc tím tên gọi là Lưu Tiêu Hồn, đến từ chính U Minh khu vực U Minh Thượng Tông. Hắn lúc này đống nhiên từ U Minh quốc quốc vận chi trên núi đứng lên, hắn là người thứ nhất hoàn thành 99 nói bổn nguyên cảm ngộ người. Nhưng hắn cư nhiên không có tiếp tục cảm ngộ, mà là chợt nhìn về phía Thiên Mệnh Quốc, trong mắt sát cơ cường liệt. Hoa Hạ Cửu, người này để cho ta luôn cảm giác cùng còn lại thiên mệnh chi tử bất đồng, lại phía trước chuyển thừa chi địa cũng là hắn trước hết đi qua hai cửa trước. Thân thể hắn văng lên, ầm ầm từ đỉnh núi bay ra, thẳng đến Thiên Mệnh Quốc, sát cơ ngập trời. Cũng được, liền người đầu tiên giết ngươi, đoạt ngươi Kim Long Ngọc Tỷ hỏa khí vật lực. Theo nam tử tóc tím người thứ nhất cảm ngộ 99 nói bổn nguyên, nhất thời tại nơi gần nghìn vạn người chém giết trung tâm số mệnh núi trong phạm vi, một đạo cường quang trực tiếp từ đó lòng dạ vận núi phóng lên cao. U Minh Quốc Lưu Tiêu Hồn, người thứ nhất cảm ngộ 99 nói bổn nguyên, số mệnh gấp bội. Tang thương thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại khí vận thế giới truyền ra, nhất thời U Minh nước quốc vận lực bạo tăng, có thể dùng cái kia quốc vận chi núi, phòng hộ lực cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này, còn lại 8 gã thiên mệnh chi tử đều ở đây tâm thần rung động, từng kia ánh mắt nhất tề nhìn về phía U Minh Quốc, Lưu Tiêu Hồn chi danh trở thành người thứ nhất quanh quẩn tại khí vận thế giới tên. Cứ kéo dài tình huống như thế, cái khác 8 nước quốc vận núi phòng hộ bị đại phúc độ suy yếu. Số mệnh buồn nguyên phép tắc càng ngộ, cũng càng gian nan hơn, hết lần này tới lần khác lại không cách nào dừng lại, bởi vì bọn họ không có cảm ngộ đến 99 đạo khí vận buồn nguyên. Lúc này, Hoa Hạ Cửu đã cảm ngộ đến thứ 98 nói buồn nguyên bên trên. Tên gọi là Lưu Tiêu Hồn nam tử tóc tím ở U Minh nước bầu trời, hóa thành một đạo trường hồng, biến ảo vô số bạch cốt oan hồn, đang bay nhanh đi về phía trước, một đường ầm vang, tốc độ càng ngày càng nhiều, sau một ngày, đi thẳng đến U Minh quốc cùng thiên mạch nước biên giới, không chần chờ chút nào, Lưu Tiêu Hồn nhẹ răng cười một tiếng, chợt bước vào. U Minh bực thiên mệnh chi tử Lưu Tiêu Hồn trực tiếp sát nhập đến rồi thiên mạch nước trong phạm vi, hắn người mặc hắc bào, thân thể gầy nhom, có một đầu quỷ dị tóc tím, một thân sát khí kinh thiên động địa từ trên người hắn bộc phát ra. Một bước phía dưới, lập tức từ U Minh quốc tiến vào thiên mạch quốc nội. Hầu như tại hắn tiến nhập cái này thiên mạch nước trong nháy mắt, thiên mạch quốc quốc vận núi đột nhiên ầm vang. Lưu Tiêu Hồn bước vào thiên mạch quốc về sau, ngửa mặt lên trời cười dài, thân thể hóa thành trường hồng, rầm rầm đi, càng có vô số bạch cốt cùng oan hồn hư ảnh ở bốn phía phát sinh gào thét thảm thiết, theo đi về phía trước, phảng phất thương khung đều biến sắc, phong vân đều có ngược. Dường như có một mảnh mây đen trực tiếp hướng về thiên mạch nước bầu trời, điên cuồng lan tràn, chỗ đi qua, ánh mặt trời bị phủ, đại địa trở thành hắc ám. Sát khí ngập trời, ở Lưu Tiêu Hồn trên người bạo phát, tạo thành gió bạo, ùng ùng bay nhanh. Nguyên bản bầu trời trong xanh, lúc này đang mắt trần có thể thấy u ám xuống tới. Hoa Hạ Cửu, ngươi hẳn phải chết. Lưu Tiêu Hồn thanh âm truyền khắp bát phương, ở băng gian, tốc độ cực nhanh, dường như lôi đỉnh tiềm điện, khoảng cách thiên mạch quốc quốc vận núi càng ngày càng gần. Theo hắn tiếp cận, thiên mạch nước quốc vận tiêu tán lợi hại hơn. Cũng chính là thời gian một nén nhang, mây đen mất trời, ở thiên mạch quốc quốc vận ngoài núi ngưng tụ vào cùng nhau, mây đen làm huyết đủ, vô số bạch cốt là thật sương, oan hồn vì giao phó linh tính, thình lình tạo thành một cái cự đại nắm đấm màu tím. Quả đấm này chừng trăm trượng cao thấp, như cùng là từ bên trong bầu trời vương, hướng về thiên mạch quốc quốc vận núi, hung hăng một quyền đánh tới. Hoa Hạ Cửu nhận lấy cái chết, gầm nhẹ một tiếng, thấp tấm lãnh, mang theo sắc cơ, quanh quần thương khung đại địa, mà một quyền ném tới chính là trên đỉnh núi quanh chân ngồi tĩnh tọa Hoa Hạ Cửu. Giờ khắc này Hoa Hạ Cửu, hắn mới vừa hoàn thành thứ 98 nói bổn nguyên cảm ngộ, khoảng cách giai đoạn thứ nhất 99 đạo khí vận bổn nguyên phép tắc hoàn thành, còn kém một đạo, nhưng này một đạo, ở toàn bộ thiên mạch nước quốc vận tiêu tán dưới, thay đổi càng chậm chạp, càng gian nan. Ở băng giang, một quyền này ở đụng tới thiên mạch quốc quốc vận sơn trong nháy mắt, quốc vận trên núi tạo thành một màn ánh sáng phòng hộ, không phải chỉ vì phòng hộ Hoa Hạ Cửu, mà là phòng hộ quốc vận giả mà mộ tổ thân. Ở nơi này màu đen quả đấm to cùng màn sáng này đụng chạm sát na, linh hai nhức có cầm thành, làm cho thiên địa biến sắc, làm cho đại địa run rẩy, màn sáng mãnh liệt và mèo, tiếng ken két truyền ra, lại xuất hiện một ít khe hở, cứ rất nhanh thì khép lại, có thể dựa theo như thế đi phát triển, không kiên trì được bao lâu. Mà năm đấm kia, tuy là tan vỡ, tuy là bị phản chấn tứ phân ngũ liệt, có thể toái diệt chỉ là bạch cốt, chỉ là mây đen, ở nơi này nắm tay giải tán trong nháy mắt, bên trong Lưu Tiêu Hồn thân ảnh, hóa thành một đạo màu tím tiềm điện, vang một tiếng, lần nữa hung hăng đụng vào màn sáng này bên trên. Mở cho ta. Lưu Tiêu Hồn ngửa mặt lên trời với hô, thân thể hắn cự gầy nhom, nhưng này trong nháy mắt cũng là có khí thế kinh người, ở trên người hắn bạo phát, đó là chí tôn thực lực. Một cỗ cường hắn lực ở trên người hắn tràn, cư nhiên dẫn động tử lôi cuồn cuộn, có thể dùng vô số tử sắc thiểm điện lôi đỉnh, ở chung quanh hắn không ngừng mà du tẩu quanh quẩn, thình lình tạo thành chín cái u minh lôi long. Thiên mạch quốc quốc vận núi run rẩy, bên trong Hoa Hạ Cửu, hai mắt nhắm nghiền, hắn không thể kết thúc cảm ngộ, lúc này đang vận chuyển toàn bộ tâm thần, nỗ lực đi ra tốc. Vô ích, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiên mạch vực kim long ngọc tỷ sẽ bị ta thu phục, ngươi số mệnh chi lực cũng sắp thuộc về ta, cái này thiên mạch nước quốc vận thêm được cũng thuộc về ta. Ta Lưu Tiêu Hồn lần này người thứ nhất hoàn thành trăm đạo bổn nguyên, có thể đi đánh chết bất luận kẻ nào, hết lần này tới lần khác tới cho ngươi, đó là bởi vì ngươi cùng còn lại tám cái thiên mệnh chi tử bất đồng. Đúng lúc này, Hoa Hạ Cửu mi tâm âm dương ngư thiểm hiện, một đạo ngân quang từ đó bắn nhanh mà ra, hóa thành một danh người xuyên ngân giáp tuyệt sắc tiểu nữ, chính là hỗn độn thánh diễm hóa hình tiểu Viêm Nhi. Nàng vừa xuất hiện, liền hóa thân trăm trượng lớn ngân sắc hỏa long, khí thế ngập trời, hướng Lưu Tiêu Hồn phóng đi. Hoa Hạ Cửu biết Tiểu Viêm Nhi 10 phần 8, Cửu không phải Lưu Tiêu Hồn đối thủ, nhưng lúc này hắn đã thời khắc mấu chốt, không cách nào xuất thủ. Phải có người ngăn cản Lưu Tiêu Hồn. Chỉ cần kéo dài đến chủ nhân chạy đi đâu ra, người này coi như cường thịnh trở lại, coi như hắn chính là thiên mệnh chi tử, tuy nhiên không phải chủ nhân đối thủ. Tiểu Viêm Nhi cắn răng, trong nháy mắt gần sát, thẳng hướng Lưu Tiêu Hồn. Lưu Tiêu Hồn hai mắt lóe lên, thấy được Tiểu Viêm Nhi về sau, nhếch miệng cười. Nguyên lai là hỗn độn thánh diễm, thứ tốt, xem ta như thế nào thu phục ngươi. Thuận tiện để cho ngươi biết, thiên mệnh chi tử cùng thế hệ không có tư cách đánh một trận. Lưu Tiêu Hồn thanh âm truyền ra, giơ tay phải lên chỉ một cái, lập tức chung quanh hắn có bốn cái tử sắc lôi long rít gào mà ra, thẳng đến Tiểu Viêm Nhi. Tiểu Viêm Nhi biến thành ngân sắc hỏa long không sợ hai chút nào nhắm phía bốn cái tử sắc lôi long, trong nháy mắt hai người đụng vào nhau. Lưu Tiêu Hồn hơi biến sắc mặt, bốn cái tử sắc lôi long lại bị đốt thành hư vô. Có ý tứ, bất quá để cho ta quỷ tôn trước thu thập ngươi a. Lưu Tiêu Hồn cảm giác Hoa Hạ Cửu dường như tùy thời cũng có thể cảm ngộ hết 99 đạo khí vận bổn nguyên, tùy thời đều có thể đi ra, cho nên liền phóng xuất quỷ tôn quấn lấy Tiểu Viêm, chính mình lại công cùng quốc vận núi. Lưu Tiêu Hồn bấm tay niệm thần chú gian, triển khai vô số thần thông, biến ảo ngũ quang tập sắc, đang oanh kích thiên mạch quốc quốc vận sơn phòng hộ màn sáng, có thể dùng màn sáng này càng phát ra vặn mẹo, ken két trong tiếng, tan vỡ địa phương càng ngày càng nhiều. Hoa Hạ Cửu vẫn còn ở khoanh chân ngồi, chính là cảm thấy nộ cuối cùng một đạo số mệnh buồn nguyên pháp tắc, nội tâm hắn lo lắng, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm cho cảm ngộ rất nhanh hoàn thành. Một chi nghìn trượng trưởng, trăm trượng to trắng cốt thương đánh vào quốc vận trên núi phòng hộ trên màn sáng, có thể dùng cái này bởi vì trung tâm chiến trường thất lợi mà suy yếu, lại vỡ vụn rất nhiều màn sáng, ở trong nháy mắt này, trực tiếp tan vỡ, ầm ầm nổ lên, tứ phân ngũ liệt. Tiểu Viêm Nhi bị quỷ tôn của lấy, thiên mạch quốc vận sơn phòng hộ nổ lên, Hoa Hạ Cửu đã đến cực kỳ thời khắc mấu chốt. DS, cầu thạ, cầu tung hoành web sai đặt. Chương 227, Thiên mệnh chi chiến 2, chương 227, Thiên mệnh chi chiến 2, Lưu Tiêu Hồn cười ha ha một tiếng, thân ảnh ầm ầm gian, mang theo ngập trời sát khí, ở thiên mạch quốc vận sơn quang màn tan vỡ đồng thời, vọt thẳng đi, hướng về Hoa Hạ Cửu, đột nhiên mà đến, càng ngày càng gần. Nhưng ngay khi hắn đến sát na, Hoa Hạ Cửu nơi đây như trước nhắm mắt không có mở, nhưng mi tâm bắn nhanh ra một đạo huyết sắc tiềm điện, hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ lôi thú, nhằm phía Lưu Tiêu Hồn. Thời khắc mấu chốt, Hoa Hạ Cửu mạnh mẽ đem lôi thú tỉnh lại. Lôi thú mà thôi. Lưu Tiêu Hồn đầu tiên là cả kinh, sau đó cười nhạt, ngôn ngữ như vậy, nhưng trong lòng cũng là cảnh giác, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác đầu này lôi thú so với hắn gặp qua bình thường lôi thú. Oanh lôi thú rít lên một tiếng, thẳng tắp hướng Lưu Tiêu Hồn đánh tới, chính muốn tiến vào đối phương hồn hải bên trong, nhưng không có thực hiện được. Bất quá một cái đụng này phía dưới, vẫn như cũng làm cho Lưu Tiêu Hồn biến sắc. Cái này lôi thú không sai, giết Hoa Hạ Cửu, tất cả liền kết thúc, những thứ này đúng là chiến lợi phẩm của ta. Lưu Tiêu Hồn tốc độ cực nhanh, thân hình từ biến mất tại chỗ, lướt qua lôi thú, ầm ầm gần sát Hoa Hạ Cửu. Hoa Hạ Cửu thân thể chấn động, hắn bây giờ đến rồi thời khắc mấu chốt, chỉ kém một tia liền có thể hiểu ra, nhưng này Lưu Tiêu Hồn sẽ không cho hắn thời gian này. Điện quang hỏa thạch gian, lôi thú tốc độ nhanh bất khả tư nghị, thậm chí vượt qua không gian tuấn gì, trực tiếp hóa thành từng đạo huyết sắc thiểm điện đánh vào Lưu Tiêu Hồn một phía. Lưu Tiêu Hồn sắc mặt lại biến, thất kinh, thân thể cấp tốc lui lại, bởi vì hắn nhục thân vừa rồi bị trọng thương không nói, hồn hải đều xuất hiện chấn động. Cái này là dạng gì lôi thú? Lại có thể đem số mệnh thế giới thiên lôi dẫn động? Cái này số mệnh thế giới rõ ràng hư ảo a. Lưu Tiêu Hồn trợn mắt há mồm, hoảng sợ nhìn lôi thú nơi đó, lúc này thiên lôi cuộn, thương khung biến sắc. Xuất hiện mây đen, từng đạo lôi đình ầm vang, làm cho Lưu Tiêu Hồn có chút tê dại ra đầu. Cái này lôi thú phảng phất trở thành cái này số mệnh thế giới thiên ý, thao túng quy tắc, thao túng số mệnh bổn nguyên, làm cho hắn cảm thấy càng phát ra khủng bố. Khắp nơi thiên lôi điện oanh kích bên trong, Lưu Tiêu Hồn sắc mặt trắng bệnh, lần nữa lui lại. Coi như ngươi có thể dẫn động số mệnh thế giới pháp tắc bổn nguyên hóa thành thiên lôi thì như thế nào? Lưu Tiêu Hồn cắn răng một cái, phất tay, lập tức một cái bạch cốt vương tọa xuất hiện, theo vương tọa cũng xuất hiện, còn có đại lượng bạch cốt chi binh. Nhất là một màu đen bạch cốt, cầm trong tay cốt thường, khí thế cường hãn, dẫn dắt còn lại bạch cốt, nhằm phía lôi thú, ầm vang gian, vô số lôi điện lần nữa hàng lâm, bổ vào bạch cốt chi binh bên trên, nổ ngập trời. Vô số bạch cốt nát bấy, cho đến bạch cốt vương tọa đều nát bấy, Lưu Tiêu Hồn phun ra tiên huyết, trong gầm nhẹ bấm tay niệm thần chú, lần nữa chỉ một cái, nhất thời trước mặt hắn hư vô bị hình xé mở, bên trong đưa ra một con cốt thủ, này tay hướng về lôi thú ra sức bổ một cái. Có thể lôi thú trực tiếp xuyên thấu con này bạch cốt thủ, xuất hiện ở Lưu Tiêu Hồn trước mặt, hướng mi tâm phóng đi. Lưu Tiêu Hồn sắc mặt đại biến, ở thời khắc tối hậu thân thể hắn ầm ầm tiêu tán, có ở đây không xa xa một lần nữa ngưng tụ. Nhưng là lôi thú lần nữa thay đổi phương hướng hướng hắn phóng đi. Mắt thấy nguy cơ, có thể Lưu Tiêu Hồn cũng là cười nhạt, bởi vì chẳng biết lúc nào, bên kia quỷ dị xuất hiện một cái khác Lưu Tiêu Hồn, hướng Hoa Hạ Cửu phóng đi. Hai cái Lưu Tiêu Hồn khí hơi thở, thực lực, giọng nói và dáng điệu tướng mạo các loại, đầy đủ mọi thứ đều giống nhau như lúc. Lưu Tiêu Hồn bản thể mắt thấy lôi thú đã bị mình phân thân dẫn đi, cười nhạt lúc, nhoáng lên dưới, sát na gần sát Hoa Hạ Cửu, giơ tay phải lên, hướng về Hoa Hạ Cửu mi tâm, trực tiếp chỉ một cái nhân tới. Chết nhưng ngay khi Lưu Tiêu Hồn ngón tay muốn đụng tới Hoa Hạ Cửu sát na, Hoa Hạ Cửu mi tâm âm dương ngư đột nhiên bắn nhanh mà ra, trực tiếp cùng Lưu Tiêu Hồn ngón tay đụng nhau. Vang một tiếng nổ, âm dương ngư về tới Hoa Hạ Cửu mi tâm. Lưu Tiêu Hồn lại dường như phàm nhân gặp sét đánh, thần sắc đại biến, thân thể hướng về sau bay ra ngoài. Lưu Tiêu Hồn chợt phát hiện, cái này Hoa Hạ Cửu trên người, thủ đoạn một cái so với một cái lợi hại, bất luận là hỗn độn thánh diễm, vẫn là lôi thú, cùng với vừa rồi cái kia âm dương ngư, đều thậm chí có thể ngăn cản chí tôn tồn tại. Bởi vì hắn thực lực hôm nay liền đã đạt đến chí tôn. Lưu Tiêu Hồn có chút không chịu nổi, hắn không nghĩ tới muốn giết cái này Hoa Hạ Cửu, thế mà còn lại như vậy biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là hỗn độn thánh diễm, sau đó là đáng sợ kia lôi thú, cuối cùng còn có một cái như vậy âm dương ngư. Lưu Tiêu Hồn ngừng thân hình, vừa xài bước ra, xuất hiện ở Hoa Hạ Cửu phía sau lưng, lần nữa chỉ một cái nhân tới. Nhưng vô luận hắn như thế nào biến hóa, đều sẽ bị cái kia âm dương ngư ngăn cản. Lưu Tiêu Hồn tâm bên trong cấp thiết, nội giận gầm lên một tiếng, bấm tay niệm thần chú gian lập tức thần thông biến ảo, vô số bạch cốt kiếm xuất hiện, thẳng đến Hoa Hạ Cửu lúc, âm dương ngư hóa thành một cái hắc bạch cái trụ, đem Hoa Hạ Cửu bao phủ, tùy ý những cái này bạch cốt kiếm đâm tới. Lưu Tiêu Hồn nhãn bên trong lửa giận tiêu đốt, hắn đã bị cái này tiếp nhị liên tam sự tình hao phí quá nhiều thời gian, lúc này hai mắt lộ ra yêu dị chi mang, tay trái chợt nắm tay, hắn năm ngón tay ở trong nháy mắt này lại huyết nhục tiêu thất, trở thành bạch cốt, có thể dùng nắm tay trở thành bạch cốt quyền. Đấm ra một quyền, đây không phải là nhục thân chi lực, mà là thuật pháp ngưng tụ dưới cường lực thần thông, một quyền lên dưới, trực tiếp rơi vào hắc bạch cái trụ bên trên. Oanh một tiếng nổ, hắc bạch cái trụ tan vỡ một lần nữa biến hóa thành âm dương ngư. Đúng lúc này, Lưu Tiêu Hồn đột nhiên hai mắt lóe lên. Thời gian tĩnh chỉ. bốn chữ ở cửa ra sát na, nhất thời cái này bắt phương thiên địa, cư nhiên ở nơi này trong nháy mắt, thời gian bị vĩnh viễn hằng nhất vậy, xuất hiện tĩnh. Dường như toàn bộ bốn phía đều bị tĩnh, âm dương ngư cũng đều bị đọc lại ở giữa không trung, duy chỉ có Lưu Tiêu Hồn có thể không bị ảnh hưởng, có thể sắc mặt của hắn lại tái nhợt, hiển nhiên thao túng thời không thần thông, với hắn mà nói, cũng là gian nan. Ở thời gian tĩnh chỉ trong nháy mắt, trong mắt hắn sát cơ long lánh, trực tiếp thâm nhập, một quyền đánh phía Hoa Hạ Cửu Đầu Lâu. Kết thúc. Nhưng đang ở quả đấm của hắn, chỉ lát nữa là phải đụng tới Hoa Hạ Cửu Đầu Lâu sát na, chợt, Hoa Hạ Cửu hai mắt đống nhiên mở, lộ ra trong mắt một hàn mang cùng sát cơ. Hắn tay trái trong nháy mắt nâng lên, đồng dạng vung đánh một quyền, chắn Lưu Tiêu Hồn một quyền này. Hai ánh mắt của người, ở nơi này một sát na, đụng nhau. Một cái giật mình, một cái lạnh nhạt. Một cái sau đó dữ tợn, một cái trong lạnh lùng ánh mắt như đào phòng, càng phát ra băng hàn. Ánh mắt hai người nhìn nhau trong nháy mắt, quyền trưởng va chạm sát na, một tiếng vang thật lớn, ầm ầm gian từ giữa hai người, ngập trời bạo phát, ầm vang cửu thiên, làm cho cái này bất động thế giới, ở nơi này trong nháy mắt, trực tiếp vỡ vụn, làm cho cái này bắt phương thương cùng, nhất thời phong khởi bần dũng, làm cho cái này toàn bộ ngọn núi đều ở đây trong nháy mắt chấn động mãnh liệt. Ở nơi này chấn động xuống, ở thời gian bị xé nứt bên trong, âm dương ngư khôi phục như thường, từ Hoa Hạ Cửu Mi tâm chui vào. Lưu Tiêu Hồn thân thể bị một nguồn sức mạnh phản chấn, bỗng nhiên rút lui, theo lui ra phía sau, hắn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trên thân thể mơ hồ có khe hở xuất hiện, liền lập tức lại khôi phục, nhưng là khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Mà Hoa Hạ Cửu nơi đây, giống nhau thân thể lui ra phía sau, đặt ở giữa không trung lúc, sắc mặt hơi đỏ lên, có thể bên trong đôi mắt sắc bén, cũng là càng sắc bén. DS, cầu khen ngợi, cầu thạ, cầu tung hoành vong chẳng đà. Chương 228, Thiên mệnh chi chiến 3, chương 228, Thiên mệnh chi chiến 3, hoàn toàn chính xác hẳn là kết thúc, mà sứ mạng của ngươi cũng đã kết thúc. Hoa Hạ Cửu nhàn nhạt lúc mở miệng, thân thể lóe lên, xuất hiện ở Lưu Tiêu Hồn trước người, lại đấm một quyền kích ra. Mới vừa rồi là cách thoái quyền, một quyền này là diện hồn quyền. Giờ này khắc này, Hoa Hạ Cửu trên người tu vi ầm ầm bạo phát, khí thế kinh thiên, mới vừa rồi nguy cơ kia trong nháy mắt, hắn rốt cục cảm ngộ đến rồi 99 đạo khí vận bổn nguyên, có thể cảm giác cách rời ngộ. Lưu Tiêu Hồn biến sắc, thân thể cũng không lui lại, cắn răng phía dưới, lại đấm một quyền kích ra, cùng Hoa Hạ Cửu diện hồn quyền đụng nhau, ầm vang ngập trời, hai người ở trong thời gian ngắn ngủi, liền lẫn nhau đánh mấy trăm lần nhiều. Hoa Hạ Cửu từng quyền kích ra, không ngừng lấy ly hồn, diện hồn quyền oanh áp Lưu Tiêu Hồn, Lưu Tiêu Hồn vừa mới bắt đầu vẫn có thể ngăn cản, nhưng mà phía sau khó có thể đối kháng chính diện, thân thể rất nhanh né tránh gian, hai tay bấm tay niệm thần chú, bạch cốt vương tọa xuất hiện, vô số bạch cốt biến ảo, hợp thành một khổng lồ bạch cốt tự nhân, oanh kích Hoa Hạ Cửu nắm tay. Hoa Hạ Cửu hừ lạnh, lại đấm một quyền hủ ở hẻ ra đồng thời, mi tâm có 13 đạo bóng đen đột nhiên chui ra, nhằm phía Lưu Tiêu Hồn. Tiếng ầm ầm truyền ra, Lưu Tiêu Hồn bấm tay niệm thần chú gian, nhất thời có vô số bạch cốt kiếm xuất hiện, tầm tầm ngăn cản, cùng Hoa Hạ Cửu tự chiến. Nội truyền khắp bốn phía, hư vô và mèo, thiên địa biến sắc lúc. Hoa Hạ Cửu nắm tay bị ngăn cản, nhưng là cái kia 13 đạo thất tình sáu dục ma ảnh thiếu chút nữa từ Lưu Tiêu Hồn hồn trong biển chui vào. Lưu Tiêu Hồn vô cùng giá thật lớn bảo vệ hồn hải, phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Không đợi hắn chỉ hoan tâm thần, Hoa Hạ Cửu tay trái đột nhiên nâng lên, lần nữa trực tiếp một quyền. Một quyền thí thần. Tại trước đây, Hoa Hạ Cửu vẫn lấy cách toái cùng diện hồn quyền xuất kích. Lúc này trong giây lát biến quyền, Lưu Tiêu Hồn sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là cái gì quyền? Hắn thất thanh lúc, một quyền này trực tiếp đánh vào trước người của hắn. Lưu Tiêu Hồn phát sinh thê lương âm thanh, bấm tay niệm thần chú gian. Từng tầng một bạch cốt thuẫn bài xuất hiện, không ngừng mà ngăn cản, có thể mặc cho hắn như thế nào chống lại, những thứ này bạch cốt thuẫn bài đều toàn bộ tan vỡ, một quyền này rơi vào trên người của hắn. Bèn, Lưu Tiêu Hồn phun ra tiên huyết, thân thể cấp tốc rút lui, nhìn về phía Hoa Hạ Cửu lúc, đã có chấn động, có thể càng nhiều hơn vẫn như cũ chiến ý mãnh liệt. Một quyền đẩy lùi Lưu Tiêu Hồn, Hoa Hạ Cửu không có lập tức truy kích, mà là giơ tay phải lên hướng về bên kia Lưu Tiêu Hồn phân thân cùng Quỷ Tôn mỗi người chỉ một cái. Hai cái trăm trượng lớn nhỏ không gian chi nhận bắn nhanh mà ra, đem Quỷ Tôn cùng Lưu Tiêu Hồn phân thân bước lui, làm cho Lôi Thú cùng Tiểu Viêm Nhi về tới bên người. Thiên điệu tay sai quả nhiên bất phàm. Hoa Hạ Cửu thanh âm như sấm, cái này Lưu Tiêu Hồn là hắn gặp phải trong cùng thế hệ, đệ một cái kình địch, lúc này lời hắn truyền ra lúc, Lưu Tiêu Hồn hai cái phân thân đã thẳng đến Hoa Hạ Cửu đi. Giữa không trung lúc, cái này hai bóng người lẫn nhau ngưng tụ tuế nguyệt giết. Một đạo lưu quang cấp tốc gần sát Hoa Hạ Cửu, Hoa Hạ Cửu thần sắc bình tĩnh, không lùi mà tiến tới, bước ra một bước lúc, lập tức bốn chu phong bắt đầu bần dũng, hắn giơ tay phải lên, trực tiếp một quyền. Một quyền thí thần. Một quyền rơi, thiên địa biến sắc, đạo kia lưu quang tan vỡ, tứ phân ngũ liệt, bên trong ẩn chứa tuế nguyệt chi lực cũng đều trực tiếp nát bấy. Lưu Tiêu Hồn phun ra tiên huyết, lui lại hơn 10 trượng, có thể chiến ý vẫn như cũ cường liệt. Hoa Hạ Cửu, ngươi có tư cách chứng kiến ta hình thái cuối cùng. Lưu Tiêu Hồn ngửa mặt lên trời gào thét, nhất thời toàn thân tràn quang mang, ở trong chớp mắt, thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, thình lình tạo thành một ba đầu sáu tay thân ảnh. Ba cái đầu lâu đều lộ ra sợ thiên sắc khí, sáu cái cánh tay, mỗi người bấm tay niệm thần chú, có thể dùng thần thông đạo pháp, lấy so với những người khác nhanh gấp mấy lần tốc độ, ầm ầm xuất hiện. Thân thể hắn hóa thành một đạo trường hồng, khí thế càng là mãnh liệt bạo phát, thao thiên thời thẳng đến Hoa Hạ Cửu đi. Hai người chớp mắt lần nữa đụng vào nhau, lẫn nhau xuất thủ, ầm vang ngập trời. Hoa Hạ Cửu nhục thân cương đại, ba quyền nhiều lần thi triển, xuất thủ tàn nhẫn, có thể nói vô địch, mỗi nhất kích cũng làm cho thương khung biến sắc, làm cho Lưu Tiêu Hồn nội tâm rung động. Nhất là Hoa Hạ Cửu chiến pháp, thời khắc đều ở đây đi về phía trước, một quyền tiếp một quyền, không chút nào dừng lại, cái này hình thành một loại tâm lý ở trên dồn ép, có thể dùng hoa hạ cửu khí thế mạnh hơn, mà lưu tiêu hồn nơi đó thì là đang không ngừng lui ra phía sau bên trong, mất đi một lần lại một lần tiên cơ, hãy để cho một ít thần thông căn bản không kịp thi triển, chỉ có thể chính diện cùng hoa hạ cửu liều mạng. Chết tiệt, cái này hoa hạ cửu nhục thân làm sao mạnh như vậy? Lưu tiêu hồn sắc mặt biến hóa, hung hăng cắn răng một cái, sáu cái tay đồng thời bấm tay niệm thần chú. Nhất thời ở trước người của hắn, thình lình xuất hiện một cái pháp. Luân. Cái này pháp. Luân. Là không trọn vẹn, chỉ còn lại có không đến một thành, những thứ khác bộ phận đều là hư huyễn, toàn bộ pháp. Luân bên trên, tràn ngập vô số ký hiệu dấu ấn, tản mát ra nồng nặc tang thương ý, còn có khí tức viễn cổ hàng lâm. Đây chính là lưu tiêu hồn trở thành thiên mệnh chi tử nhất cường đại thần thông thời gian chi luân. Này luân, lai lịch bí ẩn, cụ bị sức mạnh thời gian, uy lực khó lường. Thiên địa pháp, thời gian thông đạo. Lưu tiêu hồn bấm tay niệm thần chú gian, cái này pháp. Luân ầm vang chuyển động, thời gian phảng phất tại bên trong trôi qua, thẳng đến hoa hạ cửu mà đến, theo đã tới, hư vô lại như bị xúc lên, thình lình xuất hiện vô số thời gian biến hóa hình ảnh, sẽ tại cái này một mảnh trong hư không, bao nhiêu năm rồi xuất hiện qua một màn, hết thể hiện lộ. Hoa hạ cửu vẻ mặt nghiêm túc, mi tâm âm dương ngư bắn nhanh mà ra, hóa thành nghìn trượng cao thấp nên liếu thượng hư. Không có bất kỳ âm thanh truyền ra, nhưng lưu tiêu hồn lại thần sắc đại biến. Kia thời gian pháp, luân vô thanh vô tức gian tan vỡ, âm dương ngư mặc dù cũng có sở ảm đạm, vẫn như trước uy áp hàng lâm, nện ở lưu tiêu hồn trên người, lưu tiêu hồn phun ra tiên huyết, toàn thân nhiều chỗ tan vỡ, toái diệt hai cái đầu lâu, toái diệt ba cái cánh tay, phát sinh kêu thê lương thảm thiết lúc, hắn chiến ý, lại còn ở còn lại ba cánh tay bấm tay niệm thần chú, lưu tiêu hồn ngửa mặt lên trời vừa hô, thình lình ở trước người của hắn, xuất hiện nhất tôn pho tượng bạch cốt, tản mát ra khí tức kinh người. Đây là hắn một trong đòn sát thủ, là hắn một lần tạo hóa cơ duyên bên trong thu được, nhưng hôm nay mới vừa hiện lộ, hoa hạ cửu thu hồi âm dương ngư, nhưng tiểu viêm nhi lại hóa thành ngân sắc hỏa long xông tới. Cái này hỗn độn thánh diễm thật không ngờ cường đại. Lưu tiêu hồn lần đầu tiên nội tâm run rẩy, đối với hoa hạ cửu nơi đây sinh ra sợ hãi, cái này sợ hãi làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục, hắn là thiên mệnh chi tử, nhưng lại đối với một cái khác thiên mệnh chi tử sợ hãi, hắn nhớ khống chế tâm tình, nhưng lại không áp chế được. Chuyện không thể nào, có rất nhiều, chỉ là ngươi trải qua quá ít. Hoa hạ cửu lạnh giọng mở miệng, cất bước thẳng đến lưu tiêu hồn. Một trận chiến này, tứ hoa hạ cửu hiểu được 99 nói bổn nguyên xuất thủ sau đó, cơ hội là đè nặng lưu tiêu hồn đang đánh, có thể dùng lưu tiêu hồn hoàn toàn nằm ở bị động, cùng các nàng xuất thủ lúc bị phòng, không còn sót lại chút gì. Lưu tiêu hồn không ngừng lui ra phía sau, thần sắc biến hóa, đống nhiên nghiêm ngặt cười rộ lên, bên trong cặp mắt lộ ra một chấp nhất. Ngươi có lôi thú, nhưng là ta lôi chính là thiên địa chuyển thụ, nên bị diệt ngươi lôi thú hỗn độn thanh lôi. Lời hắn gian, toàn thân run rẩy, tiên huyết phun ra, phản phất một kích này là cực hạn của hắn, vô số thanh sắc lôi đình ầm ầm ở từ trong cơ thể hắn tràn, khuyết tán bát phương, thình lình tạo thành lôi chỉ, mà trên bầu trời, lúc này có một đạo màu xanh lôi, đống nhiên hàng lâm, này lôi trong nháy mắt, liền rơi vào lưu tiêu hồn trên người, có thể dùng lưu tiêu hồn khí thế, ầm ầm quật khởi. Hoa hạ cửu hai mắt lóe lên, hắn cảm nhận được nguy cơ. Nhưng ngay sau đó lại lưu lộ cổ quái màu sắc. Lôi thú dĩ nhiên lần đầu biểu hiện ra hưng phấn màu sắc, không đợi hắn thao túng, liền tự hành từ hồn trong biển lao ra chủ động nên liếu thượng hứ. Đầy trời đều là lôi đỉnh, toàn bộ thế giới đều là thiểm điện. Hồi lâu sau, lưu tiêu hồn phun ra tiên huyết, toàn thân bề ngoài, lôi thú thân hình trì độn, lại chui trở về đi hồn hải bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lưu tiêu hồn vẫn như cũ chiến ý giặt rào, nhìn hoa hạ cựu sát cơ như nước thủy triều, mở ra chính mình thế giới một mảnh kỳ dị u minh thế giới. Hoa hạ cựu thân sắc càng thêm kỳ quái, có người dám ở trước mặt hắn mở ra u minh thế giới, đơn giản là muốn chết ta. Âm dương ngư bên trong một mảnh đen nhánh âm ngư đột nhiên chui ra, vọt vào lưu tiêu hồn u minh thế giới bên trong. Cái này đây là cái gì? Đây là vật gì? Tiếng kêu sợ hãi từ u minh thế giới bên trong truyền ra, mấy hơi thở sau đó, âm dương thế giới trực tiếp tan vỡ, âm ngư từ đó chui ra trở lại hoa hạ cửu mi tâm. Lưu tiêu hồn khí hơi thở yếu ớt, người thảm bên trong đống nhiên bóp chặt lấy một cái ngọc giản, nhất thời bên trong ngọc giản này xuất hiện một mảnh vũ khí, đưa hắn toàn thân bao vây về sau, hướng về xa xa bay nhanh bỏ chạy. Tuy là bỏ chạy, có thể lưu tiêu hồn nội tâm cũng là đang dỉ máu, ở xỉ nhục, hắn thất bại, triệt triệt để lại bại, hắn là xâm lấn nhất phương, cũng là chạy trốn nhất phương, hắn muốn cho là mình cả đời cũng sẽ không ở cùng thế hệ trước mặt dùng cái viên này ngọc giản, nhưng hôm nay, tại nơi nguy cơ tử vong dưới, hắn sợ, hắn bóp nát ngọc giản. Muốn đi. Trên bầu trời, hoa hạ cửu thân ảnh biến ảo, sắc mặt có chút tái nhợt, một trận chiến này tuy là mới đầu có chút hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thắng, mà có thể thắng thuận lợi như vậy, thì cùng lưu tiêu hồn thần thông đạo pháp vừa lúc bị hắn thần thông khắc có quan hệ. Hoa hạ cửu hừ lạnh, vừa xài bước ra, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, đột nhiên xuất hiện ở lưu tiêu hồn trước người, chỉ một cái hướng mi tâm điểm tới. Nhân quả chi địa. Hoa hạ cửu thanh âm truyền ra. Nhân quả vi dẫn, ngươi thiếu ta một cái mạng, lúc này lấy hết thể số mệnh báo ta tri ân. Cái này nhân quả chi địa, là hắn từ đạo hồn giới thiên vận chí tôn, cũng chính là tiên giới đạo hồn tiên quân tiên tính thuật bên trong cảm ngộ mà ra, một mình sáng chế. Loại này nhân quả thuật, tràn đầy bá đạo, lấy cảm ơn chi nhân, kết làm lấy số mệnh chi lực báo đáp quả. Đang không có bị hoa hạ cửu sáng tạo ra trước, thương khung bên trong tinh không, không có phương pháp này. Cái này nhân quả thuật không thể né tránh, không thể tránh mở, thậm chí cũng không có thể chống đỡ kiêng, chỉ cần có bởi vì, liền tất nhiên có quả. Hoa hạ cửu lúc đầu có thể giết lưu tiêu hồn, liền nhưng không có giết, tha hắn một mạng, đây cũng là bởi vì. Đang ở bỏ chạy trong lưu tiêu hồn, thân thể run lên bần bật, nghĩ nghĩ lại, hắn có loại tựa hồ bị người cải biến vận mạng ảo giác, cảm giác này tới cực kỳ đột nhiên, để trong lòng hắn chợt lộ bộ một tiếng. Hắn chẳng biết tại sao, ở nơi này trong nháy mắt, cư nhiên đầy đầu đều là Hoa Hạ Cửu thân ảnh, hắn đối với Hoa Hạ Cửu tràn đầy cảm ơn tri tâm, đơn giản là Hoa Hạ Cửu tha cho hắn một mạng. Chuyện gì xảy ra? Như vậy ta còn muốn cảm ơn? Lưu Tiêu Hồn biến sắc, ngay lập tức sẽ muốn dãy rủa, nhưng lại không cách nào làm được, chỉ có thể sợ hãi phát hiện, tâm thần mình bên trong tất cả, trong lòng muốn pháp chính ở không tự chủ được cải biến. DS, cầu thạ, cầu tung hoành vong chạm đạn, tấu chương hết, chương 229. Thiên mệnh chi chiến, 4, chương 229, thiên mệnh chi chiến, 4, ta thiếu hắn một cái mạng. Ta thiếu hắn một cái mạng. Ta thiếu hắn một cái mạng. Thanh âm này ầm vang, tại hắn tâm thần bên trong cuộn, chấn Lưu Tiêu Hồn sắc mặt trong nháy mắt càng tái nhợt. Đây là cái gì thuật pháp, chết tiệt. Lưu Tiêu Hồn kinh hoàng, cái này thuật pháp hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lúc này theo Hoa Hạ Cửu tay trái chỉ một cái, nhất thời cái này thế giới ở Hoa Hạ Cửu trong mắt, dường như ông hưởng chấn động, phảng phất hết thảy đều thay đổi thông thả, ở đỉnh đầu của mỗi người đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt chuỗi nhân quả, nhất là ở Lưu Tiêu Hồn trên người, cái này chuỗi nhân quả rất nhiều, lẫn nhau vờn quanh cùng một chỗ về sau, khiến người ta nhìn không rõ. Nhưng lại có một cây chuỗi nhân quả, rõ ràng là cùng Hoa Hạ Cửu chẳng biết lúc nào lấy ra nhân quả bịa liên tiếp. Mặc dù ngay cả nhận không phải rất chặt chẽ, nhưng là Lưu Tiêu Hồn tên cuối cùng vẫn xuất hiện ở nhân quả trên tấm địa. Lưu Tiêu Hồn phát sinh một tiếng cực kỳ không cam lòng thê lương sau đó, đột nhiên ngừng thân hình, vẻ mặt cảm kích màu sắc hướng Hoa Hạ Cửu cúi đầu, chỗ cổ tay Kim Long Ngọc Tỷ xuất hiện, đưa cho Hoa Hạ Cửu. Đang ở Hoa Hạ Cửu muốn bắt hướng về Kim Long Ngọc Tỷ sát na, gầm nhẹ một tiếng, mang theo ngập trời sát cơ cùng uy nghiêm, đột nhiên từ chân trời xa xa gian, như sấm một dạng, quần quần mà đến. Đó không phải là ngươi có thể lấy đi vật. Đụng chạm một cái, hà mỗ để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Theo thanh âm truyền đến, thiên địa ầm vang, xa xa hư vô cư nhiên lan lộn, phong vân lịch chuyển gian. Tầng mây như bị xé đứt, một chiếc tỏa ra hắc quang trên xa, lấy một loại diệt tuyệt tư thế, mang theo vô thượng bá đạo cùng uy áp, nghiền ép hư vô, phá vỡ thương khung, ầm ầm tới. Chiến xa dữ tợn, ở chiến xa trước, thình lình có gần như triệu thiên binh, đang ở phát sinh gào thét thảm thiết, kéo di chuyển chiến trường, cấp tốc đã tới, chỗ đi qua, thiên địa biến sắc, phảng phất đêm tối hàng lâm, kéo ra phủ bầu trời mở màn. Tại nơi trên chiến xa, đứng một thanh niên, toàn thân áo trắng, một đầu hắc phát, dung nhan tuấn mỹ, lại không giận tự uy, đứng ở nơi đó, dường như từ hoàng tuyển đi ra, mang theo trăm vạn vong hồn tử vong đại đế. Chính là lúc đó tát đậu thành binh thần thông ngân xa thanh niên, chỉ là hắn chiến xa vốn là kim sắc, chẳng biết tại sao biến thành hắc sắc. Thanh âm của hắn, chữ chữ như sấm, ở Hoa Hạ Cửu bên tai ùng ùng nổ tung, chỉ là thanh âm, cư nhiên để cái này thiên mạch nước quốc vận núi, ầm ầm run rẩy, thậm chí đều xuất hiện từng đạo khe hở, như muốn tan vỡ. Để cho ta chọn đời không được siêu sinh, Hoa Hạ Cửu cười cười, nhìn về phía thương khung chiến xa, nụ cười kia không nói ra được băng lãnh. Người còn chưa có tư cách, người sau lưng chủ tử có lẽ có tư cách, nhưng hắn cũng làm không được. Hoa Hạ Cửu mỉm cười, không chút khách khí, tiếp nhận Lưu Tiêu Hồn Kim Long Ngọc Tỷ. Hướng cổ tay mình chỗ nguyên bản Kim Long Ngọc Tỷ chỗ nhấn một cái, liền biến mất, mà cổ tay hắn chỗ Kim Long Ngọc Tỷ thì biến thành hai cái. Ngay cùng lúc đó, thiên địa biến sắc, số mệnh trên thế giới U Minh Quốc đột nhiên hư không tiêu thất, mà Hoa Cửu chỗ Thiên Mạch Quốc thì làm lớn ra nhiều gấp đôi, cái này nhiều gấp đôi không riêng gì địa bàn, còn có người cửa, còn có đang ở số mệnh trong thế giới chinh chiến quân đội. Mà càng làm cho còn lại 7 tên thiên mệnh chi tử kinh hãi là, Hoa Hạ Cửu số mệnh chi lực gia tăng rồi nhiều gấp đôi, cái kia Thiên Mạch nước quốc vận núi tăng vọt nhiều gấp đôi. Ngươi dám? Thiên Mạch nước trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, trăm vạn tiên binh kéo di chuyển chiến xa, ầm vang gian tịch quyển bao la, như kéo ra đêm tối mở màn, ầm ầm tới, tại nơi trên chiến xa ngân xa thanh niên, dường như xuất lĩnh tiên binh thiên tướng tiên đế, thanh âm như lôi đỉnh chuyển khắp bát phương. Hoa Hạ Cửu thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có hiểu ra, hắn muốn cho là mình đã đi tới tiên nhân phía dưới nhất tới gần tột cùng trình độ, có thể cho đến cùng Lưu Tiêu Hồn đánh một trận về sau, Hoa Hạ Cửu phát hiện, có thể bị thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn lập trở thành thiên mệnh chi tử, mỗi người đều có không giống nhau cơ duyên cùng tạo hóa, không thể cùng còn lại tu sĩ cùng nhau so sánh, có thể nói, thiên mệnh chi tử đã có riêng mình phương hướng, không giống người thường. Thậm chí, từng cái thiên mệnh chi tử rất bất đồng. Đường bất đồng, thiên mệnh chi tử bất đồng. Nhưng từng cái đều có không kém gì thực lực của hắn. Lúc này khí thế kia ngập trời ngân xa thanh niên, so với kia Lưu Tiêu Hồn còn lợi hại hơn một bậc. Vốn đang lo lắng bọn họ biết liên thủ tới công, lại không nghĩ rằng từng cái đến, cái này đúng hợp ý ta. Hoa Hạ Cửu hai mắt lóe lên, lộ ra một tinh mang, còn có tự tin mãnh liệt. Hắn tin tưởng chính mình, mới thật sự là thiên mệnh chi tử, cái khác 8 gã thiên mệnh chi tử đều là ngụy thiên mệnh tử chi. Những ý niệm này ở trong đầu hắn chợt lóe lên, Hoa Hạ Cửu không hề suy tư, hắn thu hồi nhìn về phía trên bầu trời ngân xa thanh niên cùng với cái kia trăm vạn thiên binh ánh mắt. Hoa Hạ Cửu vốn muốn cùng Lưu Tiêu Hồn liên thủ, đánh nhanh thắng nhanh, nhưng hắn minh minh bên trong cảm giác tuyệt đối không thể để cho Lưu Tiêu Hồn cùng ngân xa thanh niên độc thủ, tựa như cái này bản thân liền là một cái bẫy. Hoa Hạ Cửu nhíu mày, hướng về phía Lưu Tiêu Hồn nói rằng, cũng xin đạo hữu đi trong thế giới, trợ giúp Mạc Tu nhiệm thao túng quân đội. Lưu Tiêu Hồn không có bất kỳ do dự nào, bằng lòng một tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Ngay vào lúc này, ở trung tâm số mệnh núi chỗ, một đạo cường quang ngập trời dựng lên, thẳng đến Bất Diêu. Nay quang chi mạnh, kinh thiên động địa, so với Hoa Hạ Cửu phá tiền nhân thời hạn còn muốn bằng bạc, so với Lưu Tiêu Hồn người thứ nhất lĩnh ngộ 99 nói bổn nguyên, còn muốn ngập trời. Nay đạo cường quang, chừng nghìn trượng cao thấp, oanh kích gian nhằm phía thương khung. Xa xa nhìn một cái, giống như một cây cột to lớn, đem trời cùng đất nâng lên, vô luận ở nơi này số mệnh thế giới bất luận cái gì địa phương, ở nơi này trong nháy mắt, đều có thể chứng kiến này đạo cường quang. Tiếng ầm ầm quanh quần gian, chúng liền lòng dạ vận sơn chiến tràng mọi người, cũng đều toàn bộ sắc mặt đại biến, dồn dập hoảng sợ lúc ngẩng đầu, nhìn cái kia kinh người quan trụ, đem thương khung xé mở, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hoa Hạ Cửu đứng ở Thiên Mạch Quốc quốc vận trên núi, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, trên mặt lộ ra một nhàn nhạt cười nhạt. Quả nhiên như ta phán đoán dáng vẻ, người thứ nhất thu hoạch nước hắn Kim Long Ngọc Tỷ, nhất định cũng sẽ phá tiền nhân thời hạn, chẳng những có thể thu được mặt khác thiên mệnh chi tử số mệnh chi lực, nhưng lại phải nhận được số mệnh thế giới gia trì hàng lâm. Đây hết thể nhìn như không đắn, nhưng lại phát sinh ở trong nháy mắt, Ngân Sa thanh niên, lúc này vẫn còn ở giữa không trung, cũng tương tự bị một màn này lay động tâm thần, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía thương cung. Ở trung tâm số mệnh sơn phía trên thương cung, giờ phút này vòng xoáy chớp mắt mở rộng, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, liền như cùng là vén lên bầu trời cái khăn che mặt, đem khắc một cái thế giới, hiện lộ ở tại tất cả mọi người trong mắt. Cái kia thế giới tất cả mọi người rất quen thuộc, bởi vì đó là thật phàm đại thế giới. Thiên Mạch Quốc Hoa Hạ Cửu, lần đầu đánh bại U Minh Quốc Lưu Tiêu Hồn, đoạt U Minh Quốc Kim Long Ngọc Tỷ, lần này số mệnh bên trong thế giới, người thứ nhất thu được hai quả Kim Long Ngọc Tỷ giả, tưởng số mệnh thế giới hai thành số mệnh gia thân. Tang Thương thanh âm lạnh như băng, đột nhiên quanh quẩn ở toàn bộ số mệnh thế giới, làm cho hết thảy nghe được thiên mệnh chi tử, cũng không nhịn được trợn mắt há mồm, lộ ra vẻ rung động đồng thời, sắc mặt khó coi dị thường. DS, cầu thả, cầu tung hoành bóng chạm đặt, tấu chương hết, chương 230. Thiên mệnh chi chiến, nam, chương 230, thiên mệnh chi chiến, ngũ, cái này tương đương với số mệnh thế giới số mệnh hai thành ở trên người một người, loại này khái niệm, khó có thể đi cụ thể thuyết minh cái gì, có thể đổi một câu trả lời hợp lý, cái này phảng phất như là Hoa Hạ Cửu ở nơi này số mệnh bên trong thế giới, trở thành số mệnh thế giới sủng nhi giống nhau. Hai thành số mệnh, có thể nói cùng với đối địch, đều có nhất định khả năng trực tiếp hàng lâm lôi đỉnh, đánh chết địch nhân của hắn. Mà một khi, như vậy số mệnh đạt tới 10 phần. Như vậy dù cho Hoa Hạ Cửu là một cái không biết bất kỳ thuật pháp phàm nhân, ở nơi này số mệnh bên trong thế giới, cũng đều đúng là chủ tể một dạng. Âm vang gian, ở Hoa Hạ Cửu bốn phía, xuất hiện một cổ vô hình báo táp, cái này phong bạo ngoại nhân nhìn không thấy, chỉ có Hoa Hạ Cửu mình có thể cảm thụ. Nội tâm hắn chấn động, ở trong nháy mắt này, phản phất nghe được vô số thanh âm, đó là đến từ số mệnh bên trong thế giới, bao nhiêu năm rồi, vô số chúng sinh thanh âm cùng cầu nguyện. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Cửu mãnh liệt cảm nhận được, mình cùng cái này số mệnh thế giới, sinh ra nào đó kỳ dị liên hệ. Như vậy liên hệ, làm cho Hoa Hạ Cửu hô hấp dồn dập, hắn có thể dự cảm đến, có mối liên hệ này, hắn cảm giác ngộ khí vận buồn nguyên sẽ thuận lợi hơn, đây là thứ nhì, thậm chí hắn còn nhận thấy được, đến từ số mệnh thế giới nào đó ý chí. Càng làm cho Hoa Hạ Cửu thở sâu, là ở cái này ý chí bên trong, cái loại này toàn bộ số mệnh thế giới đối với thiện ý của mình cùng bảo hộ. Hoa Hạ Cửu hai mắt khép kín, hắn dùng chính mình toàn bộ tâm thần, đi bên trong gió lúc này, cảm thụ số mệnh thế giới. Lúc này, cái khác ngũ quốc quốc vận trên núi, hết thảy thiên mệnh chi tử, hắn từ đang khoanh chân chợt mở hai mắt ra, trong mắt của hắn hiếm thấy lộ ra ngưng trọng, trực tiếp nhìn về phía Viết Vương. Tương đạo màn sáng hình ảnh, lập tức ở những thứ này thiên mệnh chi tử trước mặt mỗi người hiện lên. Hình ảnh kia bên trong, chính là thiên mạch nước quốc vận núi. Số mệnh trung tâm của thế giới trên bầu trời, thao túng cửu tòa tháp cao xấu cầu, nhìn Diệp Trần chiếm được hai cái kim long ngọc tỷ, chẳng những không có không vui, ngược lại mỉm cười, tự lẩm bẩm, Hoa Hạ Cửu, ngươi quả nhiên không có để cho Ma Vương đại nhân thất vọng, có thể hay không tiêu diệt vậy thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn liền muốn nhờ vào ngươi, bất quá ngươi cũng chỉ là cho ta làm giá y mà thôi. Mà giờ khắc này, ở nơi này thiên mạch nước quốc vận chi ngoài núi trên bầu trời, Ngân Sa thanh niên cũng bị thương khung một màn này rung động một cái, có thể theo tới thì là lửa giận ngập trời. Chết tiệt, đây hết thảy bản phải là của ta, đoạt bản thuộc về ta số mệnh. Như vậy ngươi liền chết cho ta. Ngân Sa thanh niên thanh âm quanh quẩn, chiến xa ở vang, thẳng đến Hoa Hạ Cửu lúc. Ngân Sa thanh niên giơ tay phải lên chợt hướng Hoa Hạ Cửu chỉ một cái. Nhất thời chiến xa trước trăm vạn tiên binh, phát sinh gào thét thảm thiết, nhất tề lao ra, quét ngang hư vô, bao trùm vô tận. Lẫn nhau ngưng tụ chung một chỗ, hợp thành một cái chiến trận, hóa thành một cái đại thủ, từ giữa không trung hướng về trên đỉnh núi Hoa Hạ Cửu, hung hăng vồ đến một cái. Hoa Hạ Cửu ngẩng đầu, tại hắn đầu lâu ngẩng sát na, hai mắt của hắn cũng đột nhiên khai mở, bốn phía vô hình báo táp ầm ầm tiêu tán lúc, Hoa Hạ Cửu rõ ràng không có hành động gì. Có thể trên bầu trời lại đột nhiên có vài chục nói thiên lôi, rầm rầm gian chợt hàng lâm, rơi vào Hoa Hạ Cửu phía trước, đánh vào vậy do vong hồn tạo thành bàn tay đen tuổi bên trên. Cái này chính là số mệnh thế giới hai thành số mệnh về sau, Hoa Hạ Cửu lấy được chỗ tốt, thiên địa bảo hộ. Âm vang quanh quẩn, lôi đình hàng lâm rơi vào cái kia trăm vạn thiên binh bên trên, có thể dùng những thứ này thiên binh phát sinh kêu thê lương thảm thiết, bàn tay lớn kia, càng là mắt trần có thể thấy như bị xé nứt, không đợi gần sát Hoa Hạ Cửu, đang ở Hoa Hạ Cửu phía trước sụp đổ. Giết ngươi, chỉ cần cửu quyền. Hầu như ở nơi này trăm vạn thiên binh tan vỡ tản ra trong nháy mắt, Hoa Hạ Cửu nơi đây khí thế ầm ầm bạo phát. Lời nói của hắn bá đạo, tu vi kéo lên, một cỗ khí phách ở trên người hắn, đột nhiên hiển lộ lúc, thân thể hắn chợt lao ra, sẽ không lui lại, sẽ không du tẩu chiến đấu, mà là chính diện đánh sát. Hoa Hạ Cửu câu này tràn đầy ngang ngược ngôn ngữ, theo các quốc gia thiên mệnh chi tử trước mặt màn sáng ba động, truyền vào trong thai mọi người, đổi lấy là từng tiếng cười nhạt. Cái này Hoa Hạ Cửu không khỏi quá cuồng vọng tự đại, Cửu đánh chết Ngân Sa thanh niên, làm sao có thể? Hoa Hạ Cửu có thể giết Lưu Tiêu Hồn, cũng là hắn thần thông vừa lúc đối với Lưu Tiêu Hồn tu chi đạo áp chế, mà Ngân Sa thanh niên so với Lưu Tiêu Hồn mạnh hơn một bậc, Cửu đánh chết chết, cái này Hoa Hạ Cửu giọng điệu không nhỏ. Long tin tuy tốt, hiện thực lại không phải như vậy. Kiếm Tiên Quốc quốc vận trên núi, Thiên Cơ lúc này cũng nhàn nhạt mở miệng. Những lời này Hoa Hạ Cửu nghe không được, coi như là nghe được, hắn cũng sẽ không để ý chút nào, Hắn sở dĩ nói những lời này hơi lộ ra cuồng vọng nói, là bởi vì hắn đã mơ hồ cảm ngộ ra khỏi số mệnh chi đạo một ít pháp tắc, mà một người trong đó chính là ngôn xuất pháp thủy. Hắn nói cựu đánh chết ngân xa thanh niên, có thể làm không được, nhưng bởi vì hắn nói ra những lời này, số mệnh thế giới pháp tắc biết tiến thêm một bước tại hắn mỗi một lần ra quyền lúc đó có sợ thêm được. Ở ngân xa thanh niên trăm vạn thiên xem hỏng mất sát na, hoa hạ cựu tất bức gian, lóe lên một cái, xuất hiện ở ngân xa thanh niên một quyền bung ra. Trên chiến xa ngân xa thanh niên, nghe vậy sớm đã giận dữ phản ngửa mặt lên trời cười to, trong nụ cười kia mang theo băng hàn, mang theo sắc cơ, còn có sâu đậm tức giận. Hắn chưa từng có ở cùng thế hệ bên trong, nghe được có người dám như thế đối với mình nói, giết chính mình. Chỉ cần cựu quyền, trong lời này ẩn chứa bá đạo, ở ngân xa thanh niên nghe tới, chính là một cái chuyện cười lớn là đúng vũ nhục ta của hắn. Mà cọ rửa cái này vũ nhục, liền đem hoa hạ cựu giết chết, lại lấy lôi đỉnh chi thế đem hoa hạ cựu giết chết. Hoa hạ cựu, người muốn chết. Ngân xa thanh niên thanh âm truyền ra trong ngáy mắt, hoa hạ cựu một quyền đã xuất hiện ở hắn chiến xa bên ngoài, cũng không thấy ngân xa thanh niên có động tác gì, lôi kéo chiến xa bốn con phi mã dĩ nhiên phát sinh long ngâm một dạng thanh âm, nửa trước thân dương lên dựng lên, hướng hoa hạ cựu nắm tay giẫm đạp đi. Hoa hạ cựu quyền thứ nhất là cách vái quyền. Cái này một quyền bá nói vô song. Một quyền này, ở hù ở hải ra trong nháy mắt, liền quả nhiên như hoa hạ cựu dự liệu, trong thiên điệu từ nơi sâu xa có quải vận thêm được, có thể dùng một quyền này uy lực tăng lên gấp đôi. Vang một tiếng vang thật lớn, cùng bốn con phi mã chạm vào nhau, tạo thành một cổ cuồng bạo rung động. Bốn con phi mã phát sinh một tiếng gào thét, trực tiếp vỡ vụn tan vỡ, mà đúng lúc này ngân xa thanh niên nơi đó thần thông thuật pháp vừa muốn triển khai, nhưng lại bị cái này rung động ý, trực tiếp cắt đứt, hắn biến sắc lúc, chiến xa vang một tiếng, bị hoa hạ cựu một quyền này, trực tiếp đánh lui trăm trượng. Bá đạo vô song. Hầu như ở nơi này chiến trường bị đánh lui ngay lập tức. Hoa Hạ Cửu vừa xài bước ra, thân hình lần nữa biến mất, khí thế lần nữa ầm vang, ngập trời dựng lên, lại so trước đó cường đại rồi nhiều gấp mấy lần. Thiên địa ầm vang, đại địa run rẩy, Hoa Hạ Cửu bước này vẫn là rơi vào chiến xa trước, lại đấm một quyền. Một quyền này là diệt hồn. Một quyền này làm cho thiên địa biến sắc, lại đồng dạng có thiên địa pháp tắc số mệnh giá trị, uy lực gấp bội. Ầm vang ngập trời, chiến xa truyền ra nổ, bên trong ngân xa thanh niên rung động phát hiện, thuật pháp của hắn lại một lần nữa bị cái này rung động cắt đứt. Lại không chỉ là rung động cắt đứt hắn thuật pháp thần thông, minh minh bên trong thiên địa pháp tắc cũng tác dụng ở trên người hắn, làm cho hắn phản ứng luôn là trì độn, dường như từ vừa mới bắt đầu, hắn liền vô hình trung mất đi tiên cơ. Hơn nữa thuật pháp cắt đứt sau đó, đột nhiên có một cỗ quỷ dị lực tiến vào hồn của hắn hải bên trong, khiến cho hắn hồn chấn động dưới biển đãng, linh hồn hình thể dĩ nhiên xuất hiện tiêu tán các tượng. Đây không phải là vừa khớp. Ngân xa thanh niên sắc mặt đại biến, phun ra một khẩu nhiệt huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn đã bị trọng thương. Cái này không thể trách hắn, bất luận kẻ nào đang cùng Hoa Hạ Cửu đấu pháp lúc, đều sẽ bị Hoa Hạ Cửu biến thái ý thức chiến đấu, trực tiếp nát bấy tiên cơ, chỉ cần là xuất thủ, Hoa Hạ Cửu vĩnh viễn đều là chiếm tiên cơ nhất phương, hướng Hoa Hạ Cửu bây giờ chiếm được số mệnh thế giới thiên địa pháp tắc tương trợ. Âm vang quanh quẩn, chiến xa lui nữa trong nháy mắt, Hoa Hạ Cửu quyền thứ 3 liền vung ra. Theo sát mà quyền thứ 4, nộ kinh thiên, Hoa Hạ Cửu khí thế như hồng, phảng phất đi xác minh lúc trước hắn giọng điệu bá đạo, giết ngân xa thanh niên, chỉ cần cửu quyền. Một ngày hắn làm được, như vậy Hoa Hạ Cửu tự tin đem càng lớn, khí thế của hắn đem mạnh hơn. Thiên mệnh chi tử bên trong, danh tiếng của hắn sẽ trực tiếp đỉnh phong. Chủ yếu nhất là, nước lên thì thuyền lên, đoạt được số mệnh sẽ gặp càng nhiều. Mà dù cho ngân xa thanh niên không có tử vong, từ nay về sau chứng kiến Hoa Hạ Cửu lúc, cũng sẽ tâm thần trước vỡ, bị Hoa Hạ Cửu nơi đây phá hủy tất cả. Lại hắn bởi vì thất bại, tự thân số mệnh cũng sẽ yếu bớt. Ngân xa thanh niên nội tâm chấn động, hắn phát hiện mình cư nhiên bị áp chế hoàn toàn. Không có khả năng, tiên cảnh phía dưới không có người có thể áp chế ta. Coi như là chí tôn cũng không thể. Tiếng ầm ầm làm cho thương khung rung dậy, Hoa Hạ Cửu xuất thủ điên cuồng, liên tiếp bốn quyền. Cách thoái quyền cùng diện hồn quyền nhiều lần thi triển, tổn thương người, tổn thương kỳ hồn. Lại mỗi lần oanh kích phía dưới, ngân xa thanh niên thuật pháp thần thông đều sẽ bị cắt đứt, khó có thể triển khai lúc, hắn chiến xa, ở nơi này quyền thứ 4 sau khi rơi xuống, trực tiếp tan vỡ, tứ phân ngũ liệt, ầm ầm nổ lên. Cố này chiến xa chính là nhất kiện đỉnh cấp ngụy tiên tiêu khóc, khoảng cách tiên khí cũng chỉ là kém một đường mà thôi, không muốn gắng gượng bị Hoa Hạ Cửu đánh nát. Chiến xa nát ấy, ngân xa thanh niên giống giận đống nhiên quanh quẩn, phất tay lúc, mượn cơ hội này đã triển khai thần thông, chung quanh hắn quang mang ngập trời, hình như có thiên tướng ngưng tụ, phản phất có địa phủ hàng lâm. Hắn nhất định phải liều mạng tất cả đi phản kháng, hắn không thể tùy ý Hoa Hạ Cửu khí thế quật khởi, không thể tùy ý như vậy áp chế tiếp tục, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, nếu như tùy ý đây hết thể duy trì liên tục, như vậy Hoa Hạ Cửu thật không phải là không có khả năng cựu quyền giết chết chính mình. Có thể hầu như tại hắn thần thông triển khai sát na, Hoa Hạ Cửu giống to một tiếng, lấy Minh Vương sợ hai thuật cắt đứt hắn sát na, mà nhân cơ hội này, Hoa Hạ Cửu đã đưa ra quyền thứ 5. Hoa Hạ Cửu khí thế lần nữa bạo phát, bởi vì hắn không ngừng nằm ở phía, làm cho thiên địa khí vận ra chỉ càng ngày càng nhiều, vượt qua phía trước rất nhiều, dẫn động thương khung biến sắc, làm cho phong vân cuốn ngược, làm cho cái này số mệnh thế giới số mệnh vào giờ khắc này càng rõ ràng hơn. Bất đồng, một quyền này không phải cách thoái, cũng không phải diệt hồn, mà là thí thần. Cái loại này điên cuồng, cái loại này không tiếc hết thể ý chí, hóa thành quyền ý, trở thành Hoa Hạ Cửu lúc này trong tâm thần ý niệm duy nhất. Càng bởi vì lúc này rộng lượng số mệnh giá trị, Hoa Hạ Cửu một quyền này, hắn chẳng những đánh ra hình, càng có hơn ý. Chương 231, Thiên mệnh chi chiến 6. Chương 231, Thiên mệnh chi chiến 6. Ngân xa thanh niên hai mắt chợt co rút lại, nội tâm hoảng sợ. Lúc trước hắn có thể đoán được Hoa Hạ Cửu không yếu, dù sao có thể chiến thắng Lưu Tiêu Hồn, có thể lại không nghĩ rằng Hoa Hạ Cửu nơi đây cư nhiên mạnh như vậy. Thậm chí hắn thấy, Hoa Hạ Cửu mạnh không phải tu vi, mà là cái loại này chiến đấu ý thức, cái loại này bá đạo khí thế, đè người dường như không thở nổi, đè người dường như muốn tan vỡ. Hắn đến bây giờ đều không minh bạch ở mảnh này trên thế giới chiến đấu yếu quyết, khí thế cùng tiền cơ là trọng yếu dường nào. Dầm dầm dầm. Một quyền kinh thiên, ngân xa thanh niên thần thông trực tiếp bị dễ như trở bàn tay mở dạng, tầng tầng nổ lên, Hoa Hạ Cửu nắm đấm, ẩn chứa không phải thí thần không số ý, đột nhiên bạo phát. Ngân xa thanh niên khỏe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể bỗng nhiên lui lại, phát sinh thê lương âm thanh, lòng tràn đầy sỉ nhục kinh hãi lúc, Hoa Hạ Cửu cũng đã vung ra thứ 6 quyền. Bước này hạ xuống, toàn bộ thế giới đều nhấc lên lôi đỉnh, vô số thiên lôi ở Hoa Hạ Cửu bốn phía nổ tung, phản phất thúc đẩy Hoa Hạ Cửu khí thế càng vượt khởi, liền thứ 8 núi đều run rẩy, từng đạo khe hở lúc xuất hiện, dường như muốn tan vỡ. Mà bầu trời bỡ ngụt, vào giờ khắc này càng rõ ràng hơn, không ngừng mà nứt ra lại khép lại về sau, phản phất hư vô xuất hiện vết sẹo, mà Hoa Hạ Cửu nơi này thân ảnh, nhìn như bình thường, có ở bất luận người nào trong mắt, đều tựa như lập tức vô cùng to lớn, dường như cự nhân giống nhau, cùng thiên địa đủ cao. Cái loại này gần như khí thế kinh khủng, hình thành uy áp, mang tới là tức vận ra chỉ tiến thêm một bước bạo tăng, chính là dưới tình huống như vậy, Hoa Hạ Cửu đánh ra thứ 6 quyền. Một quyền này, vẫn là thí thần, nhưng này một quyền, so với phía trước càng trực tiếp, khí phách mạnh hơn, Hoa Hạ Cửu khí thế, trực tiếp dung nhập thương khung đại địa. Một quyền rơi, ngân xa thanh niên phát sinh thê lương gầm, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra tiên huyết, máu tươi của hắn lập tức hóa thành mênh mông thiên binh thiên tướng, quét ngang bát phương, muốn đi ngăn cản. Âm vang kinh thiên, mấy bạn thiên binh thiên tướng tan vỡ lúc, Hoa Hạ Cửu nơi đây dù cho thụ thương, có thể hai mắt sát cơ lóe lên. Cuối cùng ba quyền, Hoa Hạ Cửu duy nhất đánh ra ba quyền, lại từng quyền đều là thí thần quyền. Cuối cùng ba quyền hợp nhất, phản phất toàn bộ thế giới đều ngừng dừng, dường như thiên địa bị Hoa Hạ Cửu thay thế được, mượn số mệnh thế giới hai thành số mệnh ra thân, Hoa Hạ Cửu thành công lấy ý của hắn, dung nhập trong thiên địa, mơ hồ như muốn hóa thân thiên ý. Đây cũng là hắn vừa rồi cảm nộ cái này số mệnh thế giới một người trong đó phát tác. Toàn bộ thế giới trực tiếp nổ lên, Hoa Hạ Cửu phảng phất trở thành thần linh, phảng phất thay thế thiên ý, nó là ý, dung thiên, biến hóa thiên ý. Đấm ra một quyền, dường như muốn đánh sát thiên tất cả thần linh, trong thiên địa, thương khung, giới, duy ngã độc tôn. Bởi vì đây là thí thần quyền. Thí thần quyền vừa ra, những cái này đi qua màn sáng chứng kiến một trận chiến này các quốc gia thiên mệnh chi tử, đều thần sắc đại biến, dồn dập trận mắt há mồm. Bọn họ chứng kiến Hoa Hạ Cửu mấy bước này giữa khủng bố cùng quật khởi, khí thế loại này bạo tăng, cái loại này cường hãn bá đạo, làm cho tất cả mọi người ấn tượng cực kỳ khắc sâu, tâm thần càng bị chấn động. Ban đầu số mệnh xếp hạng thứ nhất vượng một vực thiên mệnh chi tử xinh đẹp thiếu phụ, hai mắt trợn co rút lại, thần sắc lộ ra ngưng trọng, Hoa Hạ Cửu phong cách chiến đấu, làm cho hắn kinh hãi. Cái loại này chiếm tiên cơ xuất thủ, chưa từng có từ trước đến nay dễ như trở bàn tay, làm cho hắn nơi đây cũng đều thất kinh. Đây là cái gì quyền? Hoa Hạ Cửu nhục thân làm sao sẽ cường đại như thế, đã vượt xa quá chí tôn, hắn lẽ nào đã thành tiểu tiên thể? Cửu đánh chết ngân xa thanh niên, việc này dường như cũng không phải không có khả năng. Thì ra là thế, cái này số mệnh thế giới số mệnh còn có thể như vậy lợi dụng, lấy khí thế cùng ý chí dẫn đạo, để cho mình thêm được càng ngày càng nhiều. Cái này Hoa Hạ Cửu, cư nhiên như thử mạnh. Lưu Tiêu Hồn không phải là đối thủ của hắn, ngân xa thanh niên như lại bại người này thu được càng ba thành số mệnh. Sợ rằng còn lại các quốc gia thiên mệnh chi tử đều nội tâm mãnh liệt chấn động, bị Hoa Hạ Cửu cái này ba quyền lay động. Tiên đế chi cốt. Ngân xa thanh niên nơi đó phát sinh một tiếng kinh thiên gào thét, hai tay bấm tay niệm thần chú, về phía trước hung hăng đẩy, thình lình ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái đầu lâu, một cái màu vàng, khổng lồ hình người sơn sọ. Xương đầu này bên trên khắc vô số ký hiệu, trong lúc mơ hồ, dường như có một cỗ tiên khí lượn lờ trên đó, chủ yếu nhất là mặt trên duy ngã độc tôn bá đạo ý kinh thiên động địa, từ nơi này xương sọ bên trên bộc phát ra. Đây là tiên đế Hạo Thiên năm đó một cái phân thân đầu khớp xương, Hoa Hạ Cửu thấy cái này đầu khớp xương đầu tiên mắt, liền một cách tự nhiên có cái này hiểu ra. Mặt khác, chẳng biết tại sao hắn nhìn cỗ này đầu khớp xương, đột nhiên nghĩ tới Mạc Tu Nhiễm. Hiển nhiên năm đó tiên đế Hạo Thiên một cái phân thân bị thiên địa pháp tắc thần hồn tiêu diệt, lại đem đầu khớp xương lấy cơ duyên tình thế ban cho ngân xa thanh niên, để cho dựa vào tiên đế chi cốt thân, cảm ngộ nhóm vai đậu thành tiên binh tiên tướng thần thông. Có ở đem cái này tiên đế chi cốt thả ra sát na, ngân xa thanh niên sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì tiên đế chi cốt tựa như đột nhiên sống lại tựa như, đột nhiên thoát ly khống chế của hắn, hóa thành một đạo kim quang, bắn nhanh hướng số mệnh trong thế giới, trong chớp mắt liền biến mất. Tại sao có thể như vậy? Ngân xa thanh niên nội tâm chấn động, sinh lòng tuyệt vọng, cảm thấy khó có thể tin, thân thể hắn cấp tốc lui lại, có thể đến từ Hoa Hạ Cửu sắc cơ, vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát, cái kia ba quyền thí thần quyền, dường như muốn đánh sát thiên tất cả thần linh. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ba quyền, ngân xa thanh niên trong lúc đội vàng chỉ tới kịp ngăn trở một quyền, mặt khác hai quyền toàn bộ đập ở trên người hắn. Tiếng ken két truyền ra, ngân xa thanh niên phát sinh kêu thê lương thảm thiết, thân thể như diều đứt dây, đống nhiên rút lui, ở nơi này lui ra phía sau lúc, hắn cả người xương cốt duy trì liên tục tính vỡ vụn, trong chớp mắt phụ cận tử toàn bộ tan vỡ, ngực của hắn nổ lên, máu thịt bé bét, không ngừng mà khuyết tán dưới, ở nơi này lui lại lúc, ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, thân thể toàn bộ vị trí trực tiếp tan vỡ. Giờ khắc này, toàn bộ số mệnh bên trong thế giới, hết thảy ở quan vọng một trận chiến này mọi người, toàn bộ nội tâm ầm vang, như nhấc lên biển, cái loại này chấn động, tại không thể có thể chúng biến thành có thể một màn, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ hoảng sợ. Phượng Mục trong nước, quốc vận trên núi xinh đẹp thiếu phụ, vốn là khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lúc này thân thể chợt đứng lên, nhìn chòng chọc vào trước mặt hình ảnh, trong thần sắc lộ ra không cách nào tin tưởng. hắn dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Hết thệ thiên mệnh chi tử thất thanh, nội tâm sớm đã nhấc lên biển. Kiếm tiên trong nước, Thiên Cơ vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, Đường Hổ đã bị hắn phái đến số mệnh trong thế giới, lại ở trước kia số mệnh đệ nhất thế giới lần thượng cho lúc, đã nghe được Hoa Hạ cửu tên, trong lòng ngạc nhiên đồng thời, đã có chú ý ngăm đen thanh niên ngồi xếp bằng quốc vận trên núi, sắc mặt đồng dạng âm trầm, bị hắn thu phục yêu tộc thiếu chủ, Hổ Lân cùng một vị khác nửa bước yêu chủ ba người, trong đó yêu tộc thiếu chủ một vị khác nửa bước yêu chủ bị hắn phái đến số mệnh. Trong thế giới thao túng chỉ huy phàm nhân quân đội, mà Hổ Lân bị hắn bỏ vào bên người hộ pháp. Chương 232 Thiên mệnh chi chiến 7, chương 232 Thiên mệnh chi chiến 7, số mệnh trong thế giới, trên cao xấu cầu nhìn Tiên Đế Hạo Thiên đầu gấp xương trực tiếp tan vào Mạc Tu Nhiễm trong cơ thể, trong lòng đắc kinh. Cái này Mạc Tu Nhiễm dĩ nhiên mới là lớn nhất biến số. Xấu cầu vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm. Còn lại Thiên mệnh chi tử thần sắc đồng dạng biến hóa, nội tâm rung động không ngớt. Bọn họ phía trước không cho là Hoa Hạ Cửu có thể cửu đánh chết Ngân Sa thanh niên, nhưng hôm nay cũng là đã từng nhìn thấy màn này kinh người chiến đấu, đến từ Hoa Hạ Cửu trên người cường thế cùng bá đạo, cho bọn hắn tạo thành rất lớn uy áp. Lại không có người dám xem thường Hoa Hạ Cửu chút nào, thậm chí đối với Hoa Hạ Cửu độc hưởng hai nước Kim Long Ngọc tỷ việc, bọn họ cự ham muốn, nhưng lại không thể không đi so sánh một cái tự thân, nhất thì bán hội không còn dám động thủ. Có thể nói, Hoa Hạ Cửu một trận chiến này, mới là hắn tại khí vận bên trong thế giới, đối với hết thảy thiên mệnh chi tử chân chính uy hiếp. Ở còn lại thiên mệnh chi tử đều bị Hoa Hạ Cửu nơi đây rung động lúc, thiên mạch nước giữa không trùng, Ngân Sa thanh niên toàn thân ẩm vàng, triệt để hóa thành bụi, linh hồn hình thể mới vừa bay ra, Hoa Hạ Cửu đang muốn xuất thủ cầm cố, nhưng đột nhiên một con bàn tay khổng lồ ra từ trên trời giáng xuống. Dĩ nhiên đem Hoa Hạ Cửu bước lui, trong nháy mắt nắm lên Ngân Sa thanh niên linh hồn hình thể biến mất. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, biến sắc, bởi vì Ngân Sa thanh niên trên người Kim Long Ngọc tỷ vẫn còn ở Ngân Sa thanh niên linh hồn hình thể trên người. Hoa Hạ Cửu trong con ngươi thanh quang lưu chuyển, nhìn chung quanh một vòng sau đó, trong con ngươi sát cơ ẩn hiện, không nói hai lời, liền thẳng đến trung tâm số mệnh núi. Hoa Hạ Cửu toàn lực thi triển không gian thần thông, tốc độ cực nhanh, đang hướng ra thiên mạch quốc về sau, trực tiếp liền xuất hiện ở trung tâm số mệnh sơn bên trong khu vực. Phóng nhãn nhìn lại, đại địa chém giết ngập trời, vô số quân binh đang ở chém giết, thanh âm quanh quẩn, đại địa trở thành huyết sắc. Hoa Hạ Cửu chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức bay nhanh, ở bang gian đi về phía trước, một đường phá không, nhấc lên khí thế kinh người, làm cho này bị các quốc gia thiên mệnh chi tử phái đến nơi này tu sĩ, khi nhìn đến Hoa Hạ Cửu về sau, đều thất kinh. Là Hoa Hạ Cửu, thiên mệnh quốc thiên mệnh chi tử Hoa Hạ Cửu, hắn làm sao xuất hiện ở nơi đây? Những người này ngay lập tức sẽ nhận ra Hoa Hạ Cửu, bọn họ cự không có như những cái này thiên mệnh chi tử giống nhau, thấy được Hoa Hạ Cửu cùng Ngân Sa thanh niên đánh một trận, nhưng hôm nay ba lần phá tiền nhân cực hạn bên trong, Hoa Hạ Cửu tên xuất hiện hai lần, loại chuyện như vậy, đối với còn lại tu sĩ mà nói, giống nhau có uy hiếp. Có thể vẫn có một ít đuôi mù hạ người, khi nhìn đến Hoa Hạ Cửu về sau, đáy lòng không khỏi hiện lên vẻ tham lam, nổi lên sát tâm, dù sao mấy ngày này xuống tới, bọn họ đã biết mình cùng cái kia chín cái thiên mệnh chi tử phân biệt, lại đã nhận thức đến nhóm người mình tại lần này thiên vận tranh bên trong chẳng qua là mang vào mà thôi, cũng biết thiên mệnh chi tử chỗ cổ tay Kim Long Ngọc tỷ tồn tại và cùng bọn hắn phân biệt. Thậm chí trong khoảng thời gian này, xuất hiện một cái tin đồn, đánh sát thiên mệnh con về sau, có thể được thiên mệnh chi tử thân phận. Hầu như ở Hoa Hạ Cửu với trong lúc này số mệnh núi bay ra không lâu sau, một đầu đạo kiếm quan sát nam mà đến, thẳng đến Hoa Hạ Cửu nơi đây quét ngang, kiếm này kiếm khí kinh người, có ý sát phạt tràn ngập, một kiếm phía dưới, dường như dẫn động theo một quy tắc vần quanh, thẳng đến Hoa Hạ Cửu cái cổ gào thét đâm tới. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Xuất thủ là một cái trung niên tu sĩ, hắn cũng không phải một người xuất thủ, ở tại bên người còn có hai người, ba người đều là nửa bức trí tôn trận, mỗi người triển khai thần thông, thẳng đến Hoa Hạ Cửu. Nếu như thay đổi những thời gian khác, Hoa Hạ Cửu có lẽ sẽ có sát ý, cũng có thể không để ý tới, nhưng hôm nay, tại hắn nóng này, tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn giả, chỉ có một kết quả. Chết. Hoa Hạ Cửu hai mắt đỏ thẫm, tay trái đột nhiên nâng lên, một bả đã đem vậy tới trước khi phi kiếm bắt lại, không chần chờ chút nào hướng về đi tới quỹ tích vung lên, lập tức thanh phi kiếm này vành một tiếng, thẳng đến cái kia trung niên tu sĩ đi. Tốc độ cực nhanh, lao ra phía trước nhiều lắm, khí thế mạnh, cùng lúc trước căn bản cũng không có thể sánh bằng so với, giờ khắc này phi kiếm, như sấm đánh, như trường hồng, thậm chí ở nơi này bay ra lúc, bởi vì tốc độ quá nhanh, kiếm thể đều không thể chịu đựng, từ chỗ mũi kiếm tan vỡ, ở hỏng mất phân nửa lúc, vang một tiếng, trực tiếp đâm vào cái kia trung niên tu sĩ trên mi tâm của, đống nhiên xuyên đấu, liền trôi kiếm đều chui vào trong. Tốc độ này không cách nào hình dung, cái kia trung niên tu sĩ tu vi cường đại, bằng không cũng không khả năng từ số mệnh bí mật giới đi tới số mệnh thế giới, có thể coi là phải không tụ, cũng đều liên thiểm tránh tư cách cũng không có, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Một màn này, nhất thời làm cho còn lại hai cái tu sĩ trợn mắt há mồm, lập tức lui lại, mà xa xa còn lại rụt dịch người, đã ở thấy như vậy một màn về sau, sắc mặt biến hóa, không dám ở ngăn cản. Hoa Hạ Cửu một đường không người dám ngăn trở chút nào, vọt thẳng vào khu vực trung tâm, xuyên đấu mà qua, bước vào một khắc nước khu vực trung tâm bên trong, cất bước gian, hướng về này quốc quốc vận núi, triển khai tốc độ cao nhất rầm rầm đi. Quả nhiên là Hoa sư minh, ta ứng với nên làm những gì đâu? Đem thiên cơ cái kia con quỷ nhỏ thiên mệnh chi tử tư cách đoạt lại, lấy trợ Hoa sư minh giống như không dễ làm à? Ta hiện tại vẫn không đánh thắng cái kia tiểu nương môn. Đường Hổ nhìn Hoa Hạ Cửu đi xa, có chút hâm mộ tự lẩm bẩm. Ở chỗ này nước quốc vận trên núi, Ngân Sa thanh niên linh hồn hình thể bỗng nhiên xuất hiện, mới vừa xuất hiện, hắn không chậm trễ chút nào lập tức hét lớn một tiếng, cái trán gân xanh nổi lên lúc, lại có trận trận huyết nục cùng kinh mạch, từ linh hồn của hắn hình thể bên ngoài lan tràn sinh trưởng, dần dần buộc vòng quanh một cái nhân hình thân thể lúc, ngân xa thanh niên sắc mặt trắng bệnh, cắn chốt lưỡi lần nữa giống to hơn, nhất thời. Trong thân thể của hắn, bắt đầu có bạch cốt sinh trưởng. Loại này khôi phục, với hắn mà nói cực kỳ thống khổ, lại đại giới to lớn, hắn chịu đựng nổi tới cũng cực kỳ miễn cưỡng, thậm chí tu vi càng biết rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Có thể coi là đại giới lại lớn, cũng so với tử vong tốt. Hoa Hạ Cửu, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngân xa thanh niên thần sắc dữ tợn, thân thể ở sinh trưởng lúc, ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt của hắn lộ ra hoán độc ý, còn có sống sót sau tai nạn, hắn vừa rồi mặc dù có thể đạo sinh, chính là thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn xuất thủ tương trợ. Thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn sở dĩ phá hư quy củ, là bởi vì phía trước đã có nhân quả. Cụ thể mà nói, là cái kia tiên đế Hạo Thiên phân thân đầu khớp xương chính là thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn ban cho ngân xa thanh niên cơ duyên, kết quả ngược lại ở cuối cùng quyết chiến trong sinh tử hại hắn, cho nên thiên địa pháp tắc thần hồn căn cứ vào cái này bởi vì xuất thủ một lần cứu ngân xa thanh niên, xem như là hoàn lại cái này quả, mà cũng đầy đủ thể hiện ra thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn cứng ngắc cùng cứng nhắc. Nhanh, muốn nhanh một chút nữa. Cái này Hoa Hạ Cửu lúc này nhất định là tại giết trên đường tới. Ta chỉ có khôi phục nhanh chóng, mới có chạy trối chết khả năng. Ngân xa thanh niên hung hăng cắn răng một cái, thân thể lần nữa khôi phục, thời gian trôi qua, lúc này đây hắn khôi phục, cư nhiên chỉ dùng nửa canh giờ, đây là ngân xa thanh niên trả giá giá lớn hơn, mới chỉ có đổi lấy thời gian. Ở thân thể hắn một lần nữa xuất hiện đồng thời, ngân xa thanh niên há miệng phun ra tiên huyết, thân thể này đối với hắn mà nói, quá yếu ớt, mà giờ khắc này tu vi của hắn lại đánh mất gần như tứ thành nhiều. Có thể nói là hắn trở thành thiên mệnh chi tử về sau, suy yếu nhất trạng thái, hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thể nhảy lên một cái, thân thể nhoáng lên đang muốn bay ra quốc vận núi, đột nhiên hai mắt hơi lóe lên, giơ tay phải lên chỉ một cái, lập tức trung quanh hắn có bốn bóng người đột nhiên hiện lộ, đúng là hắn chỗ khu vực Hàng Lâm đến số mệnh thế giới bốn gã nửa bước chí tôn, trước kia đã bị hắn thu phục, vốn là phái đến số mệnh trong thế giới chiến trường, phía trước đang trên đường tới. Liền đem bên ngoài triệu hồi, vì mình hộ pháp, triển khai đấu chuyển tinh di đại pháp. Ngân xa thanh niên hơi lưỡng lự về sau, trong thần sắc lộ ra quả đoán, đột nhiên mở miệng. Bốn người kia trầm mặc, càng là không thể nào dễ rủa, nhưng rất nhanh, bộ dáng của bọn họ liền cải biến, chậm rãi cư nhiên biến thành ngân xa thanh niên dáng vẻ, thậm chí liền khí tức cũng đều giống nhau, sau đó vang một tiếng, lập tức phân tán bốn phía. Mà ngân xa thanh niên thì là hướng về phương hướng bất động, đội bà đi. Hầu như ở ngân xa thanh niên cùng hắn bốn cái tùy tùng tản ra trong nháy mắt, bọn họ chố quốc nội, uy áp sát na ngập trời Hàng Lâm, ầm vang gian đại địa run rẩy, thương khung bặm mẻo, mãnh liệt này uy áp, làm cho ngân xa thanh niên cùng bốn người khác đều thân thể chấn động. Hắn tới, làm sao nhanh, điều đó không có khả năng. Ngân xa thanh niên biến sắc, triển khai bí pháp, khí tức tiêu tán, càng trốn càng nhanh. Hoa Hạ Cửu sát cơ ngập trời, hồn thức đột nhiên tản ra, trong chớp mắt, hắn liền đã nhận ra năm đạo khí tức, nhướng mày lúc, Hoa Hạ Cửu sấm đánh giống nhau, hướng về cách mình gần nhất một đạo khí tức, sát na đi. Tiếng ầm ầm ở đệ tứ quốc quanh quẩn, cũng liền hơn 10 hô hấp võ thuật, Hoa Hạ Cửu liền trực tiếp xuất hiện ở hắn cảm nhận được ngân xa thanh niên khí tức chỗ, mới vừa xuất hiện, hắn liền thấy một cái cùng ngân xa thanh niên giống nhau như lúc tu sĩ. Cái này tu sĩ khi nhìn đến Hoa Hạ Cửu phía sau thần sắc biến đổi, đang muốn lui lại lúc, Hoa Hạ Cửu giơ tay phải lên, hướng về người này bỗng nhiên chỉ một cái, không gian động lại ở nơi này số mệnh thế giới lần đầu triển khai, ầm ầm gian, cái này tu sĩ thân thể chợt một trận. Sau một khắc, Hoa Hạ Cửu đã xuất hiện ở trước mặt, ngón tay chỉ ở tại mi tâm, đem hồn cấm biển cố đồng thời, tra xét người này ký ức. Lấy Hoa Hạ Cửu bây giờ viễn siêu bình thường chí tôn thực lực thủ đoạn, trở bàn tay gian bắt một gã nửa bước chí tôn cũng không phải là cái gì việc khó. Hoa Hạ Cửu cuối cùng không có giết người này, sửa chữa người này ký ức, lấy nhân quả bịa thu phục người này sau đó, để cho đi trước số mệnh trong thế giới trợ giúp Mạc Tu Nhiễm cùng Lưu Tiêu Hồn. Các loại, chờ, người này đi rồi, Hoa Hạ Cửu hai mắt lóe lên. Ngân xa thanh niên, dĩ nhiên thân thể trọng sinh, hãy để cho bốn cái tùy tùng hóa thành phân thân, muốn tới vàng trao lẫn lộn. Tự lẩm bẩm gian, giữa không trung Hoa Hạ Cửu thân ảnh đã sát na đi xa. Hắn hồn thức phạm vi lớn tản ra, tìm kiếm ngân xa thanh niên bản thể, chỉ bất quá ngân xa thanh niên thuật này pháp rất là quỷ dị, hắn lấy nhìn dặm luân hồi chi nhãn điều tra, dĩ nhiên cũng vô pháp tìm ra cái hở, còn lại bốn cái thân ảnh, lúc này đang bay nhanh đi xa, lẫn nhau khoảng cách không ngừng, lại trọng yếu nhất là cái này bốn cái thân ảnh, lại khí tức đều ở đây chậm rãi ảm đạm, dường như không bao lâu sẽ gặp hoàn toàn ở Hoa Hạ Cửu hồn thức cùng nhìn dặm gìn nệ gặng bên trong tiêu thất. Trên thực tế, dựa theo ngân xa thanh niên kế hoạch, các loại chờ Hoa Hạ Cửu đi tới lúc, căn bản sẽ không tìm được bất kỳ khí tức gì, mặc dù là tốn hao thời gian đi tìm, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm được cái kia bốn cái thế thân một dạng tu sĩ. Chương 233, Thiên mệnh chi chiến 8, chương 233, Thiên mệnh chi chiến 8, có thể ngân xa thanh niên thiên toán bản toán, nhưng không có tính tới Hoa Hạ Cửu tới nơi này đến hắn buồn quốc thời gian, cư nhiên như thử nhanh, không phải xuyên toa các quốc gia, mà là trực tiếp đi làm cho hắn cảm thấy không thể vượt qua trung tâm số mệnh núi. Kể từ đó, hắn kế hoạch tiểu ra phát hiện một cái như vậy cái hở. Nhưng này cái hở, chỉ cần thời gian nhất định, liền có thể hóa giải. Hoa Hạ Cửu lạnh rên một tiếng, trong mi tâm lôi thú cùng tiểu viêm nhi lập tức bay ra, ở Hoa Hạ Cửu bày mưu tính kế, mỗi người một phân thành hai, biến thành hai cái lôi thú cùng hai cái tiểu viêm, trong nháy mắt hướng bốn cái ngân xa thanh niên trô đi phương hướng đuổi theo. Hoa Hạ Cửu không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có đuổi bắt bất kỳ một cái nào, mà là đứng ở tại chỗ giữa không trung, bảo trì mình cùng từng cái hư hư thực thực ngân xa thanh niên thân ảnh, đều duy trì một cái bình đẳng khoảng cách. Nghiệm chứng người là ngân xa thanh niên biện pháp rất đơn giản, chỉ cần làm cho Tiểu Viêm Nhi cùng Lôi Thú cùng với động thủ, liền đều sẽ lộ ra đầu mối chân ngựa. Hơ Tiểu Viêm Nhi cùng Lôi Thú an nguy, dùng cái này lúc ngân xa thanh niên trạng thái, Hoa Hạ Cửu cũng không lo lắng. Rất nhanh, Hoa Hạ Cửu chợt ngẩng đầu. Tìm được rồi. Hắn bước về phía trước một bước, chớp mắt vô ảnh. Giờ khắc này ở hai nước giao giới địa phương, ngân xa thanh niên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn bị Lôi Thú vững vàng cuốn lấy, khó có thể thoát thân. Hắn biết Hoa Hạ Cửu khẳng định lập tức đến ngay, cái loại này tử vong đang ở ép tới gần cảm giác, làm cho ngân xa thanh niên nội tâm run rẩy càng phát ra cường liệt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cách hắn nơi đây không xa trên bầu trời, có một đạo trường hồng, mang theo đầy trời sơ sát tiêu điều, ầm ầm tới. Ngươi có thể thoát được. Hoa Hạ Cửu thanh âm cuộn cuộn, tựa như thiên uy hàng lâm hóa thành khắp nơi thiên lôi đỉnh, ung ung ở ngân xa thanh niên bốn phía trực tiếp nổ tung, hồn thức tại nơi số mệnh thế giới hai thành số mệnh ra chỉ dưới, cư nhiên thật như thiên uy một dặm dưới, ở bang bát phương. Chỉ là cái này bị áp, liền lập tức làm cho lúc này ngân xa thanh niên não hải ông hưởng bên trong phun ra tiên huyết, hắn thân thể một lần nữa ngưng tụ về sau, chỉ còn lại có ba thành tu vi. Tu vi như thế, dù cho lúc trước hắn cường thịnh trở lại, bây giờ cũng là như dầu hết đèn tắt một dạng, bị Hoa Hạ Cửu ẩn chứa thiên uy thanh âm, trực tiếp quanh tâm thần chấn động, tiên huyết không ngừng mà phun ra, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Chỉ có kêu thảm thiết, trên mặt của hắn hiện lên lúc, trong mắt của hắn lộ ra không cam lòng, ý hắn hận chính mình chớ nên ham muốn U Minh nước Kim Long Ngọc Tỷ, do đó có thể dùng đã biết bên trong thất bại thảm hại. Hắn càng hận hơn số mạng này, Hoa Hạ Cửu nơi đó truy sát mà đến tốc độ, phá hủy hắn tất cả chuẩn bị, nếu không, chỉ cần chỉ nửa canh giờ nữa, hắn ắt có niềm tin trốn làm cho đối phương tìm không được chút nào. Nhưng hôm nay, hết thảy đều không cách nào cải biến. Là thật phàm giới thiên địa lầm ta. Hoa Hạ Cửu, chết ở trong tay ngươi, ta không cam lòng. Ngân xa thanh niên chợt cười to, tiếng cười kia thê lương. Ta chỉ hy vọng ngươi để cho ta có một tôn nghiêm tử vong phương pháp. Ngân xa thanh niên trong thế lương, đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu lên, hắn thiên mệnh chi tử, là so với bình thường chí tôn còn muốn tôn quý thiên mệnh chi tử, nó thậm chí đại biểu cho thật phàm giới thiên ý trên thực tế, hắn còn có sự kiêu ngạo của chính mình, dù cho tử vong, cũng muốn biển trạch có tôn nghiêm chết. Hoa Hạ Cửu tốc độ như tiềm điện, sát na mà đến, không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền xuất hiện ở ngân xa thanh niên trước mặt, giơ tay phải lên một chỉ điểm tại ngân xa thanh niên tiên linh bên trên. Bằng không bị bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không giết bất luận cái gì thiên mệnh chi tử, đó cũng không phải hắn nhớ đem thu phục, làm trợ thủ của chính mình, mà là hắn mơ hồ cảm giác những thứ này thiên mệnh chi tử bản thân liền là một cái bẫy, sự tồn tại của bọn họ dường như chính là vì làm cho Hoa Hạ Cửu giết chết. Cùng Lưu Tiêu Hồn kết cục giống nhau, Hoa Hạ Cửu thu bên ngoài số mệnh cùng Kim Long Ngọc Tỷ, nhìn bên ngoài ký ức, lấy nhân quả bia đem thu phục, đồng dạng để cho đi trước số mệnh trong thế giới, trên thực tế hắn không dám để cho bất luận cái gì thiên mệnh chi tử ở bên cạnh mình, hắn tin tưởng coi như bị hắn lấy nhân quả thuật khống chế, nhưng y nguyên vẫn là thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn mắt. Hoa Hạ Cửu đem Tiểu Viêm Nhi cùng Lôi Thú triệu hồi thu hồi sau đó, liền rời đi cái kia hai nước giao giới, một lần nữa về tới trung tâm số mệnh sơn khu vực, đi ngang qua sau đó, thẳng đến Tiên Mạch Quốc Quốc Vận núi, tu hành đến bây giờ đã nhiều năm Hoa Hạ Cửu, trên người của hắn, ở nơi này lần lượt trong chiến đấu, dần dần ma luyện ra một cái cố thuộc về hắn đặc biệt khí phách. Có ở cái này ngang ngược phía dưới, lại cất giấu ngoại nhân không phát hiện được. Cẩn thận cùng với thật phàm giới có thể so với thiên tính thuật. Như hắn đánh bại hai gã thiên mệnh chi tử, nhưng không có giết hai người, việc này khẳng định làm rối loạn thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn tinh kế, bao quát nút trong bóng tối, đại biểu cho ma vực thế lực xấu cầu kế hoạch. Hoa Hạ Cửu thân thể hóa thành một đạo trường hồng, hàng lâm đến rồi thiên mạch nước Quốc Vận trên núi, khoanh chân ngồi xuống lúc, hắn tay áo vùng, nhất thời trước mặt phiêu phủ hai cái Kim Long Ngọc Tỷ. Đúng là hắn vừa rồi từ Lưu Tiêu Hồn cùng ngân xa thanh niên trong tay cướp đoạt hai cái Kim Long Ngọc Tỷ. Hai cái này Kim Long Ngọc Tỷ dung nhập Hoa Hạ Cửu trên cổ tay, cùng thiên mạch nước Kim Long Ngọc Tỷ sắp xếp cùng nhau, tạo thành ba cái Kim Long Ngọc Tỷ bờn. Hoa Hạ Cửu thở sâu, không đi lãng phí thời gian, bắt đầu cảm ngộ, hắn sớm đã phát hiện, đang đoạt đi ngân xa thanh niên Kim Long Ngọc Tỷ về sau, tự thân cụ bị số mệnh thế giới số mệnh, không còn là hai thành, mà là đạt tới hơn 3 phần 10. Theo cảm ngộ, thời gian trôi qua, toàn bộ số mệnh thế giới cách cục đã xảy ra trọng đại biến hóa. Mà còn lại 6 cái quốc gia, vẫn còn ở chém giết, vẫn còn ở chinh chiến, chỉ bất quá thiên mạch quốc nơi này quật khởi mạnh mẽ, có thể dùng còn lại 6 cái quốc gia phạm nhân quân đội, không thể không ở sau lưng thiên mệnh chi tử dưới thao túng, lẫn nhau liên hợp đi áp chế thiên mạch quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, chém giết kịch liệt, chiến cuộc thay đổi liên tục. Mặc tu nhiễm dung hợp tiên đế hạo thiên kim cốt một màn, ngoại trừ xấu cầu thân không dám nhận ma vương mắt phát giác ra bên ngoài, bao quát Hoa Hạ Cửu ở bên trong, những người khác căn bản nhìn không thấy. Lại hắn dung hợp tiên đế hạo thiên phân thân kim cốt sau đó, thoạt nhìn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ cùng phía sau tới Lưu Tiêu Hồn, ngân xa thanh niên, cộng đồng thao túng quân đội cùng với nó lục quốc quân đội đại chiến. Cực kỳ nhanh nửa tháng trôi qua, Hoa Hạ Cửu cảm giác nộ khí vận chi đạo bổn nguyên phép tắc tốc độ, bởi vì hắn có ba thành số mệnh thế giới số mệnh giá trị, nhanh rất nhiều, thời gian nửa tháng, hắn liền cảm ngộ đến rồi gần như 700 nói bổn nguyên. Vẫn còn tiếp tục. Mà nửa tháng này, trung tâm số mệnh sơn trên chiến trường, phong khởi bân dũng, theo còn lại các quốc gia thiên mệnh chi tử lẫn nhau dồn dập kết thúc tự thân số mệnh chi đạo bổn nguyên phép tắc càng ngộ, một chủ chiến, đồng nhiên triển khai. Muốn cướp đi còn lại nước Kim Long Ngọc Tỷ, đầu tiên phải suy yếu phòng hộ, mà suy yếu phòng vệ phương pháp chính là ở trung tâm thần bí chiếm giữ ưu thế, vì vậy, nhằm vào khu vực trung tâm chiến tranh, ở từng cái thiên mệnh chi tử dưới thao túng, thay đổi kịch liệt hơn. Khi thì gặp phải vài cái quốc gia thất lợi, mà ngay những lúc này, lập tức liền có còn lại nước thiên mệnh chi tử sáp nhập này quốc, triển khai đại chiến. Chương 234 Thiên mệnh chi chiến 9, chương 234 Thiên mệnh chi chiến cửu, thời gian một tháng, hầu như mỗi cái quốc gia quốc vận núi đều có chém giết xuất hiện, có thành công, có thất bại, loạn thành một đống. Nhưng chỉ có hai cái quốc vận chi núi, không người nào dám tới. Một cái phượng một vực xinh đẹp thiếu phụ chỗ ở quốc vận chi núi, từ đầu đến cuối đều là hắn ra ngoài cướp đoạt còn lại thiên mệnh chi tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chủ động tới phạm. Một người, tự nhiên là Hoa Hạ Cửu chỗ ở thiên mạch quốc vận núi, dù cho còn lại thiên mệnh chi tử đều biết được, Hoa Hạ Cửu nơi này có ba cái kim long ngọc tỷ, nhưng hắn cùng Lưu Tiêu Hồn đánh một trận, nhất là cùng Ngân Sa thanh niên đánh một trận, kiên định địa vị của mình, như không có hoàn toàn chắc chắn, còn lại thiên mệnh chi tử không dám tới. Cứ như vậy, khi lại nửa tháng trôi qua về sau, Hoa Hạ Cửu chỗ ở thiên mạch quốc vận núi, đột nhiên quang mang bạt trượng, Hoa Hạ Cửu ở cái này cường liệt đích quang mang bên trong mở mắt ra, chậm rãi từ đang khoanh chân đứng lên lúc. 999 nói số mệnh chi lực bổn nguyên phát tắc, vào giờ khắc này, bị Hoa Hạ Cửu toàn bộ cảm ngộ trong lòng, tự hắn không cách nào triển khai trong đó bất luận một loại nào, nhưng này chủng trong lòng đã có dự tính cảm giác, làm cho Hoa Hạ Cửu khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này hắn càng phiêu giật, đứng ở nơi đó lúc, lại tựa như thân thể cùng cái này toàn bộ thế giới tồn tại cực kỳ đại trình độ dung hợp. Ông Hoa Hạ Cửu rõ ràng cảm nhận được, chính mình linh hồn hình thể bên trong cái kia một cái tiên mạch, ở nơi này trong nháy mắt, nhất tề mở tung, sau đó lại dung hợp lại cùng nhau, trở thành một cái mới tiên mạch. Tuy là vẫn như cũ chỉ là một cái tiên mạch, nhưng lại tạo thành một bộ đồ, cái này trong bản vẽ khung ra, là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Lại tiên mạch bên trong lưu chuyển không phải linh hồn năng lượng, mà là số mệnh chi lực. Quanh theo số mệnh chi lực ở nơi này cái tiên mạch bên trong lưu chuyển một chu thiên, Hoa Hạ Cửu tu vi ầm ầm bạo tăng, linh hồn hình thể cảnh giới trực tiếp từ nguyên bản đạo tôn viên mãn để thăng đến nửa chí tôn. Lại hắn mỗi một lần hô hấp cũng làm cho bát phương thiên lôi trận trận, dường như đem cái này số mệnh thế giới số mệnh chi lực đều hút vào mà đến, quỷ dị xuất hiện ở linh hồn hắn hình thể bên trong tiên mạch bên trong. Răng rắc làm Hoa Hạ Cửu linh hồn hình thể bên trong tiên mạch bên trong số mệnh chi lực vận chuyển ngươi chín cái chu thiên, sau đó Hoa Hạ Cửu linh hồn hình thể cảnh giới lần nữa đột phá, trực tiếp đạt được chí tôn cảnh giới. Vào giờ khắc này, hắn lại một lần nữa thiết thân cảm nhận được thiên mạch cung hắc hải nội hải thánh sự giúp đỡ dành cho hắn, cái kia thời gian 2 năm, chẳng những làm cho hắn nhục thân để thăng đến viễn siêu chí tôn tình trạng, càng cho hắn gieo tiên căn, nhưng lại cho hắn linh hồn hình thể bên trong tạo nên tiên mạch. Bây giờ, cái này tiên mạch tác dụng mới, chỉ có thể hiện ra, hoặc có lẽ là mới, chỉ có thể hiện ra một bộ phận. Dĩ nhiên có thể mang số mệnh chi lực tiến hành vận chuyển, chuyển hóa thành linh hồn hình thể cảnh giới để thăng. Hoa Hạ Cửu tu vi bạo tăng, ngọn núi đều run rẩy, đại địa đều ở đây rung động, toàn bộ thiên mạch nước thương sinh, ở nơi này trong nháy mắt toàn bộ đều cảm nhận được đến từ thiên mạch quốc vận trên núi, xuất hiện loại này ngày tháng duy ngã độc tôn đánh đâm thế. Đúng lúc này, Hoa Hạ Cửu trên thân thể tản mát ra một tia tiên khí. Thật phàm giới chí tôn bởi vì không có phi thăng, không có bị tiên giới thiên địa thánh tẩy, hết thảy tuy là cảnh giới tu vi đạt tới tiên nhân cấp bậc, nhưng không có tiên thể, càng không có tiên mạch, cho nên trong cơ thể xuất hiện không được tiên khí, không thành được tiên nhân. Nhưng là Hoa Hạ Cửu không giống với, hắn sở hữu tiên thể, cũng có tiên mạch, cho nên ở trở thành chí tôn trong sát na, hắn liền nảy sinh ra một tia tiên khí, lại theo thời gian trôi qua, tiên khí còn càng ngày sẽ càng nhiều. Nhưng là vào lúc này, đột nhiên số mệnh thế giới thương khung biến sắc, phong vân của thiên. Một cỗ nguy cơ sinh tử đột nhiên tác dụng ở Hoa Hạ Cửu trên người. Hoa Hạ Cửu sắc mặt đại biến, thân thể run lên, phun ra một khẩu tiên huyết hậu lão đảo lui ra phía sau, đội vàng đem tự thân cái kia một tia tiên khí phong ấn, lại đình chỉ tiên mạch vận chuyển. Tuy là chật vật, có thể Hoa Hạ Cửu bên trong cặp mắt đã có chấp nhất cùng phần chấn chi mang. Cái này số mệnh thế giới tuy là đặc thù, nhưng quả nhiên vẫn là không đồng ý hứa tiên tức giận xuất hiện. Bất quá, bây giờ ta hiểu ra 999 nói số mệnh chi lực bổn nguyên là được làm cho số mệnh chi lực tiến nhập tiên mạch bên trong vận chuyển, từ đó thu hoạch được như vậy lợi ích khổng lồ. Nếu ta có thể cảm ngộ 999 nói số mệnh chi lực bổn nguyên phát tác, ta nhục thân cùng linh hồn hình thể có thể cũng có thể triệt để cùng số mệnh chi lực dung hợp, từ đó thu hoạch được lớn hơn cơ duyên chỗ tốt. Hoa Hạ Cửu trong lòng mừng rỡ cực kỳ, nụ cười sán lạn không gì sánh được. Theo tiên mạch ngừng vận chuyển, thiên mạch quốc vận trên núi quang mang tiêu tán, có thể Hoa Hạ Cửu nội tâm ánh sáng như trước cường liệt, hắn thở sâu, thân thể hướng về ngoài núi hư không một bước đi tới, cả người đạp hư vô với trên bầu trời, cuồng phong gào thét, đem tóc của hắn thổi tan, nhưng lại không mang được chút khí tức nào, như ở Hoa Hạ Cửu trên người cụ bị độc thuộc về hắn khí thế, không phải gió có thể hám, mà là đi lay động cái này thế giới. Ba miếng kim long ngọc tỷ chỉ đủ ta cảm ngộ 999 nói số mệnh chi lực bổn nguyên phát tắc, kế tiếp số mệnh bổn nguyên cảm ngộ ta cần càng nhiều hơn kim long ngọc tỷ, càng nhiều hơn số mệnh thêm được. Hoa Hạ Cửu trên người khí thế ầm ầm bạo phát, chiến ý dằng dào, ánh mắt như thiểm điện giống nhau, thân thể sát na đi xa. Hắn phải ly khai cái này tiên mạch quốc, phải sát nhập còn lại trong nước. Chiến tiên mệnh chi tử, đoạt kim long ngọc tỷ, cướp đoạt số mệnh. Mà ở Hoa Hạ Cửu phía trước cảm ngộ kim long ngọc tỷ cái kia cuối cùng 10 ngày, ở nơi này số mệnh bên trong thế giới, các quốc gia thiên mệnh chi tử phong khởi bần dũng, xuất hiện một xưa di biến hóa kinh người. Kiếm tiên quốc tiên mệnh chi tử thiên cơ xuất thủ, giết mặt khác một nước thiên mệnh chi tử, tranh đoạt bên ngoài kim long ngọc tỷ. Sau đó, ngăm đen thanh niên đồng dạng cùng một khác quốc thiên mệnh chi tử khai chiến. Hai đại thiên mệnh con chi chiến, kinh thiên động địa, làm cho thương khung ầm vang, một trận chiến này là lưỡng bại câu thương. Ở nơi này hai vị thiên mệnh chi tử cuối cùng xuất thủ lúc, phượng một vực thiên mệnh chi tử, vị kia xinh đẹp thiếu phụ đột nhiên xuất hiện, thể hiện rồi làm người ta kinh ngạc thực lực, lấy lực một người, chiến hai đại thiên mệnh con. Trận chiến ấy, lay động đất trời, kết quả sau cùng là ngăm đen thanh niên cùng cái kia một nước thiên mệnh chi tử đại bại, bị xanh xanh đoạt đi rồi hai nước kim long ngọc tỷ. Một khắc hiên tiên mệnh chi tử có hay không tử vong, không người biết, đánh một trận mất tích, nhưng ngăm đen thanh niên liều mạng trốn chết, trọng thương về tới bên ngoài quốc vận núi chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ số mệnh thế giới xuất hiện rất nhiều biến hóa, ở Hoa Hạ Cửu sau đó, xinh đẹp thiếu phụ cái kia gần như vô địch tư thế, quét ngang thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều nội tâm chấn động. Mà bây giờ 9 miếng kim long ngọc tỷ, Hoa Hạ Cửu cùng Mỹ Diễm thiếu phụ đều chiếm 3 miếng, thiên cơ chiếm 2 quả, còn lại 1 viên, ở một gã khác Hoa Hạ Cửu chưa từng thấy qua thiên mệnh chi tử trong tay. Chiến tranh bắt đầu từ đó lòng dạ vận sơn khu vực, quá độ đến rồi thiên mệnh chi tử lẫn nhau trong lúc đó, cũng chính là ở nơi này kịch liệt thời điểm, Hoa Hạ Cửu bước vào U Minh quốc. Hắn một đường bay nhanh, không có ngừng đống nhiên, như lưu tinh hoa phá trường không, ở U Minh nước trên bầu trời gào thét, một đường thẳng đến U Minh quốc bên cạnh một khắc quốc đi, mà hơi thở của hắn cũng ở đây phi hành bên trong ngưng tụ, càng ngày càng mạnh. Thời gian không lâu sau, Hoa Hạ Cửu ở bước vào một khắc nước sát na, cái này một nước uy áp chợt bằng đại, một đạo cường hãn như vậy khí tức, trực tiếp từ quốc vận trên núi bộc phát ra. Cái này một nước thiên mệnh chi tử chính là Hoa Hạ Cửu chưa từng thấy qua, từ một khắc chuyển thừa chi địa tiến vào số mệnh thế giới thiên mệnh chi tử. Những ngày qua, hắn cũng đã trải qua mấy trận đại chiến, nhưng đều bị hắn ngăn trở ở đường biên giới bên trên, bao quát kiếm tiên nước tiên cơ. Vị này thiên mệnh chi tử tên gọi là lớp 10 pháp, là một vị tự thân sát khí rất nặng thanh niên, hắn lúc này đứng ở đỉnh núi, giơ tay phải lên nắm vào trong hư không một cái, nhất thời một cây trường thương xuất hiện, bị hắn một bả nắm ở trong tay, lúc ngẩng đầu, hắn nhìn xa bầu trời. Cao Mỗ không có ở nơi này đợi người tới chiến tập quán. Hắn nhàn nhạt lúc mở miệng, bước về phía trước một bước, hắn mỗi một trận cũng không dựa vào quốc vận sơn phòng hộ, đối với hung danh bên ngoài Hoa Hạ Cửu, giống như vậy. Hắn hướng về Hoa Hạ Cửu khí tức vị trí, bay thẳng đi. Cả quốc rung động, trên bầu trời, Hoa Hạ Cửu cùng giá cao nhất pháp, hai người mỗi người ngưng tụ lưỡng đạo trường hồng, lẫn nhau càng ngày càng gần, rất nhanh, này quốc biên giới một vùng núi non vùng đất giữa không trung, bọn họ gặp nhau. Hoa Hạ Cửu thấy được lớp 10 pháp, tốc độ chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại nhanh hơn, lấy cường đại độc thân hướng về lớp 10 pháp trực tiếp va chạm đi. Lớp 10 pháp giống nhau thấy được Hoa Hạ Cửu, hắn lạnh rên một tiếng, toàn thân sát khí ngập trời, giống nhau là không có lùi bước, tốc độ bạo phát, ầm ầm đi. Chớp mắt một cái, Hoa Hạ Cửu cùng cái này thiên mệnh chi tử lớp 10 pháp, liền chợt ở giữa không trung trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ. Oanh một tiếng, thiên địa run rẩy, một đạo to lớn hư vô khe hở xuất hiện ở giữa hai người, như toàn bộ bầu trời cũng bị hai người xé mở, trùng kích cực lớn, tạo thành sóng gợn hướng về bát phương cuộn, còn có cuồng phong gào thét, ở giữa hai người bỗng nhiên nổ tung. Hoa Hạ Cửu, lớp 10 pháp thân thể lui ra phía sau, khóe miệng tràn ra tiên huyết, lúc lần đầu, ngửa mặt lên trời cười to. Toàn thân chiến y ầm ầm bạo phát, giơ tay phải lên lúc, trường thương trong tay ông hưởng, lại có vô số chiến hồn xuất hiện, từng cái phát sinh không tiếng động gầm, vô cùng dữ tợn. Lão tử là chiến thiên vực thiên mệnh chi tử lớp 10 pháp, Hoa Hạ Cửu, ngươi dám không dám cùng ta cá là một bả? Nếu ngươi thắng, chiến thiên quốc kim long ngọc tỷ cho ngươi không có khả năng, trao đổi vẫn là có thể, nhưng ngươi cần cụ bị cùng lão tử trao đổi tư cách. Nếu ngươi bại, đưa ngươi thu được 3 miếng kim long ngọc tỷ, cho lão tử một viên. Lớp 10 pháp thanh âm quen quẩn, có một bước bá đạo ý, ở trên người hắn lượn lờ không tiêu tan. Hắn đối với mình rất có lòng tin, coi như bại cũng không cho rằng sẽ bị Hoa Hạ Cửu chế. Hoa Hạ Cửu thân thể giống nhau lui ra phía sau mấy bước, nhìn trước mặt giá cao nhất pháp, Hoa Hạ Cửu hai mắt lóe lên, mới vừa rồi hai người đụng chạm, Hoa Hạ Cửu lập tức nhìn ra, giá cao nhất pháp nhục thân, dĩ nhiên cùng mình nơi đây gần như tương xứng. Hắn nhớ tới Thiên Mạch cung nhục thân trong thực tập cuối cùng tam quan trong luyện thể sĩ thí thần giả, luyện thể sĩ. Hoa Hạ Cửu trong mắt sát na nổ ra tinh mang, chính hắn nhục thân đã siêu việt hơn xa quá chí tôn, chủ yếu là Hắc Hải Trung Hải Thánh cho hắn trồng tiên căn nguyên nhân, không tính là chân chính luyện thể sĩ nhất mạch, tối đa xem như là nửa mà thôi, chân chính luyện thể sĩ hắn chỉ gặp qua thí thần giả. Dựa theo bên ngoài nói một chút, chỉ có giết qua thần, lấy thần huyết tắm rửa, mới tính là chân chính luyện thể sĩ. Nhưng bây giờ giá cao nhất pháp cho Hoa Hạ Cửu cảm giác là chân chính luyện thể sĩ. Chương 235, Thiên mệnh chi chiến 10, chương 235, Thiên mệnh chi chiến 10, hắn hẳn là thật là tắm rửa quá thần huyết. Hoa Hạ Cửu chứng kiến giá cao nhất pháp trên người, mơ hồ có rất khó phát giác tia máu, như có điều suy nghĩ. Có dám hay không? Lớp 10 pháp thanh âm như hồng, bước lên trước bắn ra, trường thương trong tay trực tiếp quét ngang, lập tức thương khung ầm vang. Hư vô vỡ vụn, một nguồn sức mạnh trực tiếp từ lớp 10 pháp thân bên trên bạo phát, liền cái này hư không đều bị lay động, ở lớp 10 pháp bốn phía xuất hiện tàn vỡ dấu hiệu. Phản phất hắn đứng ở nơi đó, dường như chiến tiên hàng lâm, cùng bạo ý ngập trời. Tuy là đề nghị của ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng ngươi ước chiến ta có sao không dám. Hoa Hạ Cửu đạm nhiên lúc mở miệng, giơ tay phải lên, trực tiếp một quyền đánh kích đi. Cùng lúc đó, thầm nghĩ đến, xem ra ở nơi này số mệnh thế chiến vận may thế cùng lòng tin tầm quan trọng, còn lại thiên mệnh chi tử cũng đã nhận thấy được. Cho nên về khí thế là tuyệt đối không thể thua nửa phần. Quả đấm của hắn trong chớp mắt liền cùng lớp 10 pháp trường thương giữa không trung đụng chạm, ở vang ngập trời, nổ đình thai nhức óc lúc, thanh trường thương kia bị phản chấn trực tiếp bắn lên, lớp 10 pháp thân thể lần nữa lui lại, rách gan bàn tay, chạy xuống tiên huyết, lúc lần đầu, thần sắc hắn cuồng bạo hơn, tự nhiên một bản ném ra trường thương, liếm đi gan bàn tay tiên huyết, nhìn về phía Hoa Hạ Cửu lúc, trong mắt đã có huyết quang. Thảo nào Lưu Tiêu Hồn cái kia kê thằng nhãi con không phải là đối thủ của ngươi, cũng khó trách cái kia ẻo là ngân xa thanh niên cũng thua ở trong tay của ngươi, Hoa Hạ Cửu, ngươi thật sự rất mạnh, ta có thể biết mạnh hơn ngươi. Lớp 10 pháp thanh âm đàm thoại bên trong, chiến ý dằng dào, thân thể nhoáng lên nhằm phía Hoa Hạ Cửu, giơ tay phải lên lúc, hóa thành bàn tay, hướng về Hoa Hạ Cửu hùng hăng nhấn một cái. Cái này nhấn một cái, hư vô nổ lên, liên tiếp bạo phá thanh âm, ùng ùng truyền ra lúc, Hoa Hạ Cửu bốn phía hư vô, nhất thời bật mẹo, một nguồn sức mạnh từ bốn phương tám hướng, theo lớp 10 pháp một trường này, đống nhiên đã tới. Hoa Hạ Cửu không lùi mà tiến tới, về phía trước một bước đi ra, bước này hạ xuống đồng thời, một quyền bung ra. Nhưng vào lúc này, lớp 10 pháp đống nhiên nhe răng cười, ngửa mặt lên trời vừa hô. Phong pháp. Hắn tiếng hô trong nháy mắt làm cho thương khung cuộn cuộn, một cỗ phong ấn lực, đống nhiên hàng lâm, phong ấn không phải Hoa Hạ Cửu, mà là bốn phía này hư vô. Như cùng là hóa thành một cái lao lung, đem Hoa Hạ Cửu cùng lớp 10 pháp chính mình bao phủ ở bên trong, có thể dùng Hoa Hạ Cửu bốn phía số mệnh thêm được dĩ nhiên không cách nào tác dụng ở nơi này một quyền chi bên trên. Đã sớm phòng bị ngươi số mệnh thêm được, để cho chúng ta công bằng đánh một trận. Lớp 10 pháp nghe răng cười lúc, đi nhanh mà đến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể ở trong nháy mắt này chợt bành trướng, trong chớp mắt, máu thịt của hắn liền khổng lồ chọn gấp đôi, nhất là cánh tay phải, giờ khắc này lại tựa như ngưng tụ nửa người huyết đủ, rõ ràng thay đổi không hợp tỷ lệ, nhưng lại có kinh người bạo phát, ở cánh tay phải của hắn bên trên nổ ầm lên. Toàn thân hắn khí huyết, vào giờ khắc này ầm vang bát phương, nếu có đối với khí tức mẫn cả người, như vậy dù cho khoảng cách rất xa, cũng đều có thể cảm nhận được đến từ lớp 10 pháp thân ở trên trùng thiên huyết quang, phảng phất trong đêm tối ngọn đèn sáng. Chết cho ta. Lớp 10 pháp đồng dạng một quyền hạ xuống, thiên địa tựa hồ cũng đung đưa. Hoa Hạ Cửu cái này quyền thứ nhất dùng là cách toái quyền, trên người ở nơi này trong nháy mắt, bạo phát ra một cỗ hủy diệt thương khung, toái diệt hết thể khí tức. Cỗ này toái diệt lực, trực tiếp hóa thành Hoa Hạ Cửu một quyền này bên trong ẩn chứa chân ý. Đó là cách toái tất cả. Đấm ra một quyền, cùng lớp 10 pháp nắm tay, xa xa đụng nhau, tiếng sấm ngập trời, không ngừng mà quay về lúc, giữa hai người hư vô, trực tiếp tan vỡ vỡ vụn, có lượng đạo hình cùng trùng kích, ở giữa không trung đối kháng. Rầm rầm rầm. Như thiên băng địa liệt, đại địa toái mở, thương khung xé bỏ. Hoa Hạ Cửu thân thể rung động, lui ra phía sau mấy chục bước, đến từ lớp 10 pháp luyện thể sĩ kinh người lực, làm cho Hoa Hạ Cửu cũng đều bị lay động, thần sắc hắn động dùng, chiến ý càng mạnh. Lớp 10 pháp phun ra tiên huyết, thân thể bạch 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 lui lại mấy trăm trượng, nhưng nhục thân lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì toái tản dấu hiệu. Hắn trong mắt lộ ra bất diệt chiến ý, ngửa mặt lên trời cười to. Thông quái, Hoa Hạ Cửu, đón thêm cao mô quyền thứ hai, như một quyền này ngươi có thể thừa nhận, Kim Long Ngọc tỷ cho ngươi mượn cảm ngộ. Lớp 10 pháp tiếng cười truyền ra lúc, hắn đột nhiên mở cái miệng rộng, chợt hút một cái. Nhất thời có tiếng sấm nổ mạnh ùng ùng từ bốn phương tám hướng quanh quẩn, ở lớp 10 pháp bốn phía trực tiếp nổ tung. Thậm chí bên người hắn hư vô, ở nơi này trong nháy mắt cũng không có hình sụp xuống phía dưới, phản phất lúc này đây hấp khí, lớp 10 pháp đem cái này một mảnh phạm vi bên trong hết thể thiên địa chi lực, toàn bộ đều hút vào trong cơ thể. Đổi lấy, là thân thể hắn, ầm ầm mạnh trướng, từ phía trước thường nhân cao thấp, trực tiếp đạt tới 9 trượng cao. Chiến thần phụ thể, hữu cửu biến đổi. Lớp 10 pháp giống to hơn, thân thể bành một tiếng, từ 9 trượng lần nữa bạo phát, đột nhiên đã tới 18 trượng lúc, giống như một cự nhân vậy. Ở nơi này giữa không trung, tản mát ra kinh người bị áp. Hắn giơ tay phải lên, Hoa Hạ Cửu nắm tay, chỉ là nắm quyền động tác, liền truyền ra tiếng ken két, như ngắt nát hư vô, theo hắn gầm nhẹ, cả người hắn như núi non giống nhau, hướng về Hoa Hạ Cửu rầm rầm đi. Tốc độ cực nhanh, dù cho thân thể khổng lồ, vẫn như trước không tầm thường, trong chớp mắt, liền gần sát Hoa Hạ Cửu trước người, to lớn nắm tay, mang theo kinh khủng hủy diệt chi lực, hướng về Hoa Hạ Cửu nơi đây, một quyền đập tới. Hoa Hạ Cửu mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, đây chính là tắm rửa quá thần huyết biến hóa sao? Huyết dịch của hắn ở cấp tốc lưu chuyển, chiến ý càng dặn dạo. Ở nơi này lớp 10 pháp nắm tay gần tới trong nháy mắt, hắn thở sâu, mặc dù không có lớp 10 pháp như vậy khí thế, có thể Hoa Hạ Cửu khí tức cả người, ở nơi này một hơi trong thời gian, trong nháy mắt của bạo. Phản phất là điên cuồng, đó là diệt hồn điên cuồng, đó là một loại chưa từng có từ trước đến nay dứt khoát, liều lĩnh, dù cho thịt nát xương tan, cũng muốn mở một đường máu điên. Đây hết thảy trở thành ý của hắn. Ngưng tụ ở trên nắm tay, tùy theo đánh ra lúc, trở thành Hoa Hạ Cửu quyền thứ hai diệt hồn quyền. Âm vang ngập trời, hai người ở nơi này giữa không trung, trực tiếp đánh vào cùng nhau, đại địa run rẩy. Bốn phía mọi chỗ ngọn núi trực tiếp tan vỡ sụp xuống, thương khung biến sắc lúc, Hoa Hạ Cửu kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể đặng 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 lùi bước, cho đến tối lui ra khỏi hơn 20 bộ lúc. Hắn chợt ngẩng đầu, chỉ thấy lớp 10 pháp nơi đó, tiên huyết miệng to phun ra, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên linh hồn hình thể bị thương tích, nhưng nhục thân cơ bản không việc gì. Cửu Cửu đệ nhị biến, Cửu Cửu đệ tam biến, Cửu Cửu đệ tứ biến. Lớp 10 pháp thanh âm ầm vang, hắn ở lui ra phía sau lúc, thân thể từ đó bằng đại, trực tiếp biến thành tứ cửu 36 trượng cao, chân chính trở thành cự nhân, khí thế ngập trời. Giống giận lúc thân thể chợt dừng lại, sinh sôi chống cự Hoa Hạ Cửu lại một cái diệt hồn quyền, bước dài hướng về Hoa Hạ Cửu lần nữa đã tới. Cửu Cửu đệ ngũ biến, hắn hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt lại một lần nữa bành trướng, ở gần sát Hoa Hạ Cửu lúc đã đạt tới 45 trượng, kinh thiên động địa. Xa xa nhìn một cái, Hoa Hạ Cửu cùng hắn tương đối, phản phất bé nhỏ không đáng kể. Tấu chương hết, chương 236, thiên mệnh chi chiến 11, chương 236, thiên mệnh chi chiến 11, Cửu Cửu đệ ngũ biến, hắn hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt lại một lần nữa bành trướng. Ở gần sát Hoa Hạ Cửu lúc, đã đạt tới 45 trượng, kinh thiên động địa, xa xa nhìn một cái, Hoa Hạ Cửu cùng hắn tương đối, phản phất bé nhỏ không đáng kể. Có thể chính là cái này vi bất túc đạo thân thể, lại ẩn chứa làm cho cái này luyện thể sĩ lớp 10 pháp cũng có rung động lục thân chi lực. Hoa Hạ Cửu trong mắt có chút băng lãnh. Giá cao nhất pháp phía trước nói cuối cùng một quyền, nhưng hôm nay vẫn còn ở xuất thủ, Hoa Hạ Cửu đã có không kiên nhẫn, thanh âm truyền ra lúc, hắn nắm tay phải bùng ra, cái này bùng ra động tác, vốn phải là khí thế rơi xuống, có thể hết lần này tới lần khác Hoa Hạ Cửu bùng ra nắm tay, hóa thành bàn tay lúc ở trên người hắn có một cô ba động mơ hồ tản ra, nó là ý dung thiên biến hóa thiên ý. Giờ khắc này, ở nơi này phong ấn bên ngoài trong thiên địa, phản phất có một cỗ uy áp hàng lâm, có một cỗ khí tức thức tỉnh, xuyên thấu phong ấn, hàng lâm Hoa Hạ Cửu trên người. Hoa Hạ Cửu bung ra bàn tay, ở trong nháy mắt này, chậm rãi một lần nữa cầm, cái này cầm động tác, có thể dùng hơi thở này ầm ầm bạo phát, có thể dùng Hoa Hạ Cửu trên người, xuất hiện một cỗ dường như thiên ý uy áp, còn có mãnh liệt khó có thể hình dung sắc cơ. Thí thần quyền. Hoa Hạ Cửu nhàn nhạt mở miệng. Nhưng ngay khi hắn mở miệng sát na, hướng về hắn vọt tới lớp 10 pháp, chợt run run một cái, hắn ở Hoa Hạ Cửu trên người, trong nháy mắt này, cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ sinh tử, cái này nguy cơ mãnh liệt khó có thể hình dung, hắn mơ hồ có loại dự cảm, như chính mình lần nữa lao ra, chắc chắn phải chết. Chết tiệt phong ấn, làm sao thiên địa khí vận còn có giá trị? Lớp 10 pháp sắc mặt biến hóa, đột nhiên khí thế của tự thân chợt tiêu thất, thân thể chợt lui lại lúc, cấp tốc thu nhỏ lại, chớp mắt liền hóa thành bình thường, thần sắc nghiêm lại, hướng về Hoa Hạ Cửu, nổi giận đùng đùng. Hoa Hạ Cửu, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Chúng ta không phải ước định, chúng ta là muốn công bình đánh một trận. Kết quả ngươi bây giờ sử dụng số mệnh thêm được. Giá cao nhất pháp nói những lời này, thậm chí không có chút nào cảm thấy không được tự nhiên cùng xấu hổ, ngược lại thần sắc tràn đầy chân thành, phối hợp hắn luyện thể sĩ thân phận, làm cho cảm giác lại tựa như quang minh lỗi lạc dáng vẻ. Ngươi đã không muốn cùng ta công bằng đánh một trận, chúng ta đây liền cũng vậy trao đổi kim long ngọc tỷ, như vậy cũng không cần đả thương hòa khí, lại có thể nhiều cảm giác nộ bản nguyên, chẳng phải là tốt nhất? Lớp 10 pháp lớn tiếng nói. Hoa Hạ Cửu thần sắc cổ quái, theo lý thuyết đại biểu cho thật phàm giới thiên địa pháp tắc thần hồn lớp 10 pháp không nên như vậy. Có thể thực sự liền phát sinh ở trước mắt, hắn nhớ làm biết chuyện gì xảy ra sự tình làm cho giá cao nhất pháp cùng còn lại thiên mệnh chi tử bất động. Cho nên, hắn bội ho một tiếng phía sau tay trái lần nữa bung ra. Như thế tốt lắm. Mời. Lớp 10 pháp nội tâm thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha một tiếng, phía trước dẫn đường, cùng Hoa Hạ Cửu hóa thành lưỡng đạo trường hồng, thẳng đến chiến thiên nước quốc vận núi, không bao lâu, hai người đã tới, có lớp 10 pháp mời, này quốc vận sơn phòng hộ không hề nhằm vào Hoa Hạ Cửu, có thể dùng Hoa Hạ Cửu trực tiếp bước vào. Hai người khoanh chân ngồi xuống sau đó, lớp 10 pháp chỗ cổ tay kim long ngọc tỷ liền phiêu phù mà ra. Hoa Hạ Cửu thần sắc như thường, tay trái giống nhau nâng lên, trong nháy mắt thì có một cái kim long ngọc tỷ đồng dạng đột nhiên xuất hiện. Hai người lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau, trong sát na đồng thời bung lên, đều ở đây mỗi người cảnh giác bên trong, hai cái này kim long ngọc tỷ giao thoa, phân biệt rơi vào hai người trên lòng bàn tay. Từng cái kim long ngọc tỷ đại biểu cho một bộ phận số mệnh chi lực bổn nguyên phép tắc cảm ngộ. Lớp 10 pháp trên mặt tươi cười, gật đầu lúc khoanh chân ngồi xuống, không có lập tức cảm ngộ, mà là nhìn về phía Hoa Hạ Cửu, hiển nhiên là phải đợi Hoa Hạ Cửu cùng nhau. Dù sao cái này một ngày cảm ngộ, không cách nào kết thúc, nếu chỉ phương diện đi cảm ngộ, ai cũng lo lắng. Mà chính mình Kim Long Ngọc Tỷ, nếu là bị mang đi, cũng là lớp 10 pháp không thể tiếp nhận. Hoa Hạ Cửu hơi suy nghĩ một chút, trong mi tâm ngân quang chớp động, Tiểu Viêm Nhi liền xuất hiện, hóa thành một đoàn ngân sắc hỏa diễm vờn quanh ở trung quanh hắn, vì Hoa Hạ Cửu hộ pháp. Mà Hoa Hạ Cửu lúc này mới nhìn về phía trong tay Kim Long Ngọc Tỷ. Lớp 10 pháp thở sâu lúc, trung quanh hắn lập tức có quang mang vờn quanh, hình thành phòng hộ, hai người lần nữa nhìn nhau, không có nhiều lời, đồng thời đi cảm ngộ. Theo cảm ngộ, hai người bọn họ đều thân thể chấn động. Ở nơi này lẫn nhau phòng bị bên trong, đắm chìm trong cái kia số mệnh chi lực bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày, hai người cảm ngộ đều đến thời khắc mấu chốt, lớp 10 pháp mặc dù không có như Hoa Hạ Cửu như vậy, cụ bị số mệnh thế giới số mệnh thêm được, nhưng nơi này dù sao cũng là hắn sân nhà chỗ, cho nên cảm ngộ tốc độ cũng không phải thông thả. Mà Hoa Hạ Cửu bên này, mặc dù không là ở hắn Thiên Mạch quốc vận núi, là ở cái này Chiến Thiên quốc vận núi, tốc độ biết thông thả, nhưng hắn có 3 thành số mệnh thế giới số mệnh thêm được, vì vậy tốc độ mặc dù so trước đó chậm một chút, nhưng không phải là không có thể tiếp nhận, thậm chí sánh vai nhất pháp, vẫn như cũng còn muốn hơi mau một chút. Nhưng ngay khi ngày thứ tư đến, Hoa Hạ Cửu sắp cảm nộ kết thúc lúc, chợt cái này chiến thiên nước bị áp, chợt bạo tăng, còn có rầm rầm nổ từ bên ngoài quần quần truyền đến. Lớp 10 pháp thần sắc biến đổi, hai mắt chợt khai mở, nhìn về phía xa xa lúc, sắc mặt tâm trầm. Có người tới. Hắn quát khẽ mở miệng, chỉ là bây giờ hắn ở cảm nộ, không cách nào áp dụng nhiều lắm thủ đoạn, không khỏi nhìn về phía Hoa Hạ Cửu. Hoa Hạ Cửu nhíu mày, cũng mở mắt ra, nhìn xa xa. Không lâu sau, có 3 đạo trường hồng ở bầu trời xa xăm bên trên xuất hiện, hướng về nơi đây, tốc độ phi khoái, trước một người, là Phượng Mục vực thiên mệnh chi tử xinh đẹp thiếu phụ. Phía sau hắn, theo 2 cái tu sĩ, 2 cái này tu sĩ một nam một nữ, một người trong đó chính là ngăm đen thanh niên, tên còn lại lại một gã thoạt nhìn chừng 20 tuổi mỹ nữ tuyệt sắc. Hai người này chính là bị xinh đẹp thiếu phụ đánh bại, lại đồn đãi vừa trốn một khi thất tung cái kia 2 cái thiên mệnh chi tử, nhưng hiện tại xem ra cũng đã bị xinh đẹp thiếu phụ tìm được, lại không biết lấy loại thủ đoạn nào cho thu phục. Hoa Hạ Cửu nhìn 3 người đến, cùng nhau nữa bên cạnh cao pháp nhất pháp, không khỏi như có điều suy nghĩ, giá cao nhất pháp phía trước trăm phương ngàn kế để cho mình lưu lại, có thể chính là đã dự liệu hắn xinh đẹp thiếu phụ 3 người sẽ tới, là muốn kéo mình hạ thủy, hoặc là liên thủ. Hoa Hạ Cửu như có điều suy nghĩ lúc, lớp 10 pháp cắn răng một cái, hắn không cách nào độc thủ, nhưng cũng triệu hoán, giơ tay phải lên vỗ mặt đất, lập tức ở cái này đệ thất trên núi, nhất thời có ầm vang truyền ra, chỉ thấy ở nơi này trên sườn núi, thình lình có mọi chỗ lỗ thủng, trực tiếp nổ lên, bên trong bay ra lần lượt từng bóng người. Những thân ảnh kia, thình lình đều là con rối, tổng cộng có vài chục có đủ nhiều, tu vi tản ra lúc, tự nhiên đều là đạo tôn viên mãn, nhìn Hoa Hạ Cửu hai mắt hơi co rụt lại, hắn có thể bảo lưu thực lực bản thân không phải thi triển, giá cao nhất pháp giống nhau thân là thiên mệnh chi tử, tự nhiên cũng có đơn giản không lộ ra thủ đoạn. Hầu như ở những thứ này con rối xuất hiện sát na, trên bầu trời, xinh đẹp thiếu phụ phía sau tên kia cô gái tuyệt sắc cất bước đi tới, một đầu mái tóc phiêu diêu lúc, trên người lại tản mát ra quần quần khí thế ngập trời. Lớp 10 pháp, chúng ta lại gặp mặt. Mỹ nữ tuyệt sắc trong mắt lộ ra cừu hận ý, thanh âm nhưng êm tai dễ nghe, phiêu hốt mà ra về sau, ánh mắt của hắn đảo qua, thấy được Hoa Hạ Cửu. Lúc này, xinh đẹp thiếu phụ cũng nói, Hoa Hạ Cửu không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, cũng được, hôm nay liền một lần thu được 4 miếng kim long tỷ. Miễn cho còn muốn đi thiên mạch quốc tìm ngươi. Hoa Hạ Cửu cùng lớp 10 pháp đều không nói gì, ngăm đen thanh niên trên mặt hờ hững, đứng ở xinh đẹp thiếu phụ phía sau, đồng dạng không có hé răng. Lúc này, mỹ nữ tuyệt sắc hừ lạnh bên trong, thân thể bỗng nhiên cất bước, giơ tay phải lên lúc, một mảnh kiếm ảnh gào thét đi. Đây là một bả màu đỏ kiếm, tràn kiếm sắc bén ánh sáng, xuất hiện lúc, lập tức phân liệt, hóa thành 10 bản thanh, phô thiên cái địa, nhấc lên đẩy trời kiếm minh, nhằm phía lớp 10 pháp chỗ ở cốt bản núi. Âm vang ở trong nháy mắt này quen quẩn, 100.000 này kiếm quang trực tiếp oanh kích ngọn núi, bị màn sáng ngăn trở ngại đồng thời, cũng để cho màn sáng này bặm mẹo. Cùng lúc đó, xinh đẹp thiếu phụ và ngăm đen thanh niên âm lãnh cười, hai người đồng thời xuất thủ, thần thông thi triển mà ra, thẳng đến màn sáng ném tới. Nộ ngập trời, màn sáng càng phát ra vặn mẹo lúc, lớp 10 pháp nhịn không được mắng lên, thanh âm quen quẩn. Màn sáng bắt đầu rất nhanh suy yếu, hiển nhiên lúc này đây ba người đến, có 10 phần chuẩn bị, với trung tâm số mệnh núi nơi đó phạm nhân quân đội đại chiến, đã ở tiến hành giết chóc. Hoa Hạ Cửu, lần này là ta ngay cả làm liên lụy ngươi, mà thôi, ngươi cảm ngộ nhanh, vận khí tốt, có thể ở trước khi chết cảm ngộ thành công, vậy trốn đi, không cần phải xen vào ta, tuy là ta như chết, ngươi không lâu sau cũng muốn đến chôn cất. Tuy là ta biết hai người chúng ta hợp tác cùng thắng, phân thì hai vòng. Tuy là ta biết, một ngày ngươi đi, trong tay ta Kim Long Ngọc tỷ ngươi cũng không mang được, bằng không, không ai vì ngươi hấp dẫn bọn họ, ngươi cũng đi không nổi. Còn nước không? Hoa Hạ Cửu băng lãnh mở miệng. Lớp 10 pháp tăng háng một cái, một bên gào thét lớn lại mắng bên ngoài ba người một câu, một bên quay đầu, hướng về Hoa Hạ Cửu cười khổ. Đương nhiên còn nữa, trong chốc lát nữa khắc không nói rõ ràng, Hoa Hạ Cửu, ngươi đi mau, tất cả có ta ngăn cản. Hắn đang nói tới chỗ này, chợt toàn bộ phòng hộ màn sáng ầm ầm gian xuất hiện vết nước, ken két trong tiếng, khe hở càng lớn, không ngừng mà bặn bẹo bên trong, dường như không kiên trì được bao lâu, lúc này ba người xuất thủ càng sắc bén. Ba người đều là thiên mệnh chi tử, thực lực cường đại, màn sáng đã lung lay sắp đổ. Nhưng vào lúc này, Hoa Hạ Cửu đột nhiên đứng lên, giơ tay phải lên hung hăng nắm chặt, lập tức cái kia chiến thiên nước kim long ngọc tỷ trực tiếp liền dung nhập trong tay của hắn, bị Hoa Hạ Cửu trực tiếp lấy đi. Cùng lúc đó, hắn tay trái bấm tay niệm thần chú, hướng về bên ngoài màn sáng chỉ một cái, nhất thời bên ngoài màn sáng ầm vang truyền ra, từng mảnh một to lớn không gian chi nhận hàng lâm, thẳng đến ba người cắt kim loại đi. Người cảm ngộ hoàn thành. Lớp 10 pháp hai mắt sáng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Hoa Hạ Cửu. Hoa Hạ Cửu lạnh rên một tiếng, không để ý đến lớp 10 pháp, mà là thân thể nhón lên, thẳng đến bên ngoài màn sáng đi, sát na tiểu xuyên tấu mà ra. Giơ tay phải lên bung lên, sẽ trời kiếm hóa thành một đạo trăm trượng cự kiếm, đâm thẳng cái kia mỹ nữ tuyệt sắc. Âm vang gian, cái kia mỹ nữ tuyệt sắc sắc mặt biến hóa, bấm tay niệm thần chú gian đồng dạng một bả tản ra cổ xưa tang thương hơi thở kiếm, giống nhau đột nhiên xuất hiện. Kiếm này là một thanh kiếm gậy, chỉ còn lại có khoảng chừng dài 3 xích mũi kiếm, nhưng lại tản ra băng hàn sắc khí, trong đó ẩn chứa mới vừa xuất hiện, nhất thời phong khởi bần dũng, một cỗ chí tôn ý, ầm ầm hàng lâm. Chương 237. Thiên mệnh chi chiến 12, chương 237. Thiên mệnh chi chiến 12. Mỹ nữ tuyệt sắc giống giận, thân thể nhón lên, bằng tay niệm thần chú gian lập tức trăm vạn kiếm khí ầm ầm bạo phát, bước lui xé trời kiếm, thẳng đến Hoa Hạ Cửu đã tới, muốn đi ngăn cản Hoa Hạ Cửu truy sát ngăm đen thanh niên. Bị Hoa Hạ Cửu một xia di đả kích ngăm đen thanh niên, lúc này cắn răng lui lại, hắn biết, chỉ cần kiên trì đến đồng bạn đã tới, hắn phải cứu, mà hết thể này, chỉ cần thời gian mấy hơi thở đã đủ. Có thể ngay tại giây phút này, Hoa Hạ Cửu đột nhiên nhất bạo uống, kinh khủng linh hồn uy áp ầm ầm bạo phát, có thể dùng hư vô và mẹo, mỹ nữ tuyệt sắc cùng mỹ diễm thiếu phụ đều tâm thần rung động. Ngăm đen thanh niên vốn là trọng thương, lúc này càng phải như vậy, phát sinh kêu thê lương thảm thiết lúc, bị Hoa Hạ Cửu chợt đuổi theo, tay trái một quyền hạ xuống, cách toái quyền đánh vào ngực của hắn. Trực tiếp nổ lên, cái này nam tu toàn thân tan vỡ, tứ phân ngũ liệt, nhưng lại không chết, linh hồn của hắn hình thể tại thân thể toái diệt trước, tự bay đi, đang muốn đào tẩu lúc, Hoa Hạ Cửu đột nhiên hừ một tiếng. Một tiếng hừ lạnh, ẩn chứa vu yêu sợ hãi, hóa thành trùng kích, có thể dùng lấy ngăm đen thanh niên linh hồn hình thể, lập tức run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm sát na, thuận tay một điểm, đem cầm cố, thu vào. Hoa Hạ Cửu không có chú ý tới là xinh đẹp thiếu phụ mắt thấy Hoa Hạ Cửu cuối cùng vẫn không có giết chết ngăm đen thanh niên linh hồn hình thể, trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng cùng âm trầm. Ngay sau đó, Hoa Hạ Cửu tay trái nắm tay, trực tiếp đánh vào phía sau lúc này thê lương mà đến mỹ nữ tuyệt sắc trước người. Tiếng sấm đột nhiên quen quẩn, nàng kia phun ra tiên huyết, thân thể không bị khống chế rút lui ra, mà ở giữa hai người, lực đánh vào quyết tán, làm cho này đi tới kiếm khí bị xung tới, giữa không trung dừng lại một sát na. Hết thảy phát sinh, nếu thật nói thời gian, không sai biệt lắm là 12-13 hơi thở. 12-13 hơi thở trước, Hoa Hạ Cửu đi ra màn sáng. 12-13 hơi thở về sau, hắn mạnh mẽ thu một gã thiên mệnh chi tử. Toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, hết thảy đều bị Hoa Hạ Cửu tính tới chính xác, chẳng những đưa hắn biến thái ý thức chiến đấu hiển lộ, còn có cái kia chính xác chiến cuộc nắm chặt cùng với Hoa Hạ Cửu trên người, đông đảo thần thông tổ hợp lại với nhau về sau, đổi lấy, làm cho tất cả mọi người đều nội tâm chấn động chiến lược cường hãn. Lớp 10 pháp hai mắt co rút lại, trợn mắt há mồm, hắn biết Hoa Hạ Cửu mạnh, có thể lại không nghĩ rằng, cư nhiên mạnh như thế, hắn tự vấn coi như là chính mình, cũng làm không được ở 10 hơi bên trong. Cầm cố cái kia ngăm đen thanh niên, càng thêm khó khăn, là còn có hai người khác đang ngăn trở. Mà Hoa Hạ Cửu lại làm xong rồi, nước chảy mây trôi, thậm chí lúc xoay người một quyền, tá lực đả lực, chẳng những đánh vỡ nàng kia, còn chấn động đi tới kiếm khí, mượn kiếm khí một bữa thời gian, hắn đã rất nhanh đi về phía trước. Mỹ nữ tuyên sắc sắc mặt biến hóa, bấm tay niệm thần chú gian, lập tức trung quanh hắn, thình lình có chín chuôi kiếm biến ảo. Thật phàm thiên địa ý, Cửu kiếm đuổi ra khỏi. Hắn giống to hơn lúc, cái này chín chuôi kiếm ông hưởng, cư nhiên ở nơi này chín chuôi kiếm trung tâm, trong hư vô xuất hiện một cái mơ hồ hình người thân ảnh, thấy không rõ nam nữ, dáng vẻ mơ hồ, nhìn không rõ, nhưng lại có một cỗ kinh thiên kiếm ý ở trên người hắn bạo phát, thôi động cái này chín chuôi kiếm, thẳng đến Hoa Hạ Cửu mà đến. Hoa Hạ Cửu chân mày hơi nhíu lại, cái này chín chuôi kiếm cho uy hiếp của hắn nguyên bản hữu hạn, mà khi cái kia chín chuôi trong kiếm hình người thân ảnh hư miễn mà ra lúc, lập tức cái này chín chuôi kiếm liền không giống nhau, phản phất có linh một dạng, kiếm ý tăng nhiều. Mà hắn lúc này nếu như né tránh, còn có thể tránh, nhưng tách ra về sau, thì sẽ mất đi giết cô gái này tiên cơ, làm cho xinh đẹp thiếu phụ bức lui lôi thú sau đó, cùng cái này mỹ nữ tuyệt sắc liên hợp lại cùng nhau, như vậy cạnh mình, sẽ có phiền phức. Những ý niệm này ở Hoa Hạ Cửu trong đầu sát na hiện lên về sau, hắn trong mắt lộ ra một kiên nghị, không chần chờ chút nào, không để ý tới nữa sau lưng chín chuôi kiếm, cất bước gian, thân hình chấp động, gào thét bên trong sát na gần sát cái kia cô gái tuyệt sắc, lần nữa hung hăng một quyền. Cô gái tuyệt sắc phát sinh kêu thê lương thảm thiết, trên thân thể xuất hiện khe hở, tiên huyết phun ra. Cố nén thân thể trọng thương, cô gái tuyệt sắc há miệng ra, trực tiếp có một đạo huyết quang từ trong miệng nàng bay ra, giữa không trung lúc hóa thành một bả huyết sắc kiếm, chợt đâm ra, muốn đi ngăn cản. Hoa Hạ Cửu không ngừng chút nào, tay trái nắm tay vung về phía trước một cái, cuồng phong gào thét, trực tiếp đem huyết kiếm đánh nát, đánh phía lấy cô gái mi tâm, có thể ngay tại giây phút này, chín chuôi trong kiếm thanh thứ nhất kiếm, tốc độ cực nhanh, xuyên thấu hư vô, vang một tiếng đâm vào Hoa Hạ Cửu phía sau lưng, ở đâm vào về sau, trong nháy mắt tiêu thất, trở thành kiếm ý, ở Hoa Hạ Cửu trong cơ thể trực tiếp du tẩu phá hủy. Hoa Hạ Cửu kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái run nhẹ nhẹ, nàng kia nắm lấy cơ hội mạnh mẽ tách ra, có ở Hoa Hạ Cửu hư lạnh bên trong, vẫn như cũ đem cái này đấm ra một quyền, chỉ bất quá không phải đánh vào mi tâm, mà là ngực. Đổi mới nhanh nhất xem, hãy ghé thăm. Phê dạo.